Chương 603, trước cho bản thạch môn một chút rung động. Chương 603, trước cho bản thạch môn một chút rung động. Thạch Sùng Sơn các loại bốn vị sứ giả như bị sét đánh, trong đầu một mảnh hỗn độn. Chân quân, làm sao lại đột nhiên thành chân quân nữa nha? Không phải nói chân ngã cảnh tứ trọng sao? Chân ngã cảnh tứ trọng cùng chân quân chi cảnh, ở giữa đâu chỉ cách xa vạn dặm a? 16 tuổi chân quân thế gian này vì sao lại có hoang đường như vậy sự tình? Cho dù vị này tuổi trẻ chân quân giờ phút này liền ngồi ngay ngắn trước mắt, là sống sờ sờ hiện thực, bọn hắn vẫn cảm giác đến đây hết thảy hư ảo làm cho người khác khó có thể tin. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tràng diện yên tĩnh ý mắng. Chúng ái khanh vì sao không nói một lời a? Thẩm Chu khẽ nhấp một cái trà xanh, thản nhiên hỏi. Một tiếng này đem bốn người từ trong hoàng hốt bừng tỉnh. Thạch Sùng Sơn ngón tay có chút phát run, nói năng lộn xộn nói đây thật là thật sự là nhân tài xuất hiện lớp lớp. A Giang Thính Triều miễn cưỡng nói tiếp, thanh âm khô khốc. Chính là hai người khác đội vàng phụ họa, đối mặt cái này hoàn toàn vượt quá tưởng tượng chẳng diện, bọn hắn thực sự không biết nên ứng đối ra sao. Giờ phút này bọn hắn ngay cả trái lương tâm ton hót đều không muốn nhiều lời, luôn cảm giác một khi nói ra miệng, những cái kia lời định nọt liền sẽ trở thành sự thật. Mặc dù miệng đần, nhưng là bọn hắn đầu óc đều tương đối rõ ràng, như Huyền Minh Tông coi là thật ra như vậy kinh thế chi tài, nó tương lai chắc chắn bất khả hà lượng. Thật sự là đáng giận, vì cái gì giống như vậy khoa trương yêu nghiệt thiên tiêu, không có sinh ra tại bọn hắn tông môn đâu. Ngay tại bốn vị sứ giả cảm xúc không yên tĩnh thời khắc, Quỳnh Hoa chân quân réo rắt thanh âm lại lần nữa vang lên, đúng rồi, là ứng đối bạn yêu tông ngày càng hung hăng ngang ngược chi thế, ta Huyền Minh Tông đề nghị, các tông mở ra hạch tâm thí luyện, cho phép đệ tử lẫn nhau lĩnh hội tu hành. Nàng ánh mắt đảo qua đám người, không biết chư vị ý như thế nào. Đề nghị này để bốn vị sứ giả hai mặt nhìn nhau, riêng phần mình ở trong lòng tính toán. Mặt ngoài xem ra đối với các tông đều có ích, nhưng cử động lần này không thể nghi ngờ sẽ đánh phá ngàn năm qua cách cục, san bằng các tông ở giữa thực lực sai biệt. Việc này quan hệ trọng đại, tại hạ cần hồi bẩm tông chủ định đoạt mây máy móc trước tiên mở miệng. Bây giờ ngũ đại tông môn bên trong, thuộc về hắn chỗ thiên cơ các thực lực hùng hậu nhất. Nếu thật mở ra thí luyện, những tông môn khác thực lực chắc chắn gắng sức đuổi theo, đây là thiên cơ các không muốn nhìn thấy cục diện. Chính là, việc này liên lụy rất rộng, còn cần bàn bạc kỹ hơn. Ân hoàn toàn chính xác nên thận trọng. Còn lại ba người cũng nhao nhao phụ họa, thần sắc trên mặt biến ảo chập chờn. Quỳnh Hoa chân quân khẽ bước cảm, đây là tự nhiên, còn xin các vị cùng tông chủ nhà mình cực kỳ thương nghị. Nàng lời nói xoay chuyển, ánh mắt rơi vào Thạch Sùng Sơn trên thân, đúng rồi, còn có một chuyện. Thạch trưởng lão, tông ta vị thiên tiêu này, cố ý tiến về quý phái quan sát tu hành, không biết ý của ngươi như nào. Thạch Sùng Sơn đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức hớn hở ra mặt, nguyện ý, tự nhiên nguyện ý. Đây quả thực là trên trời rơi xuống cơ duyên. Hắn vừa rồi còn tại cảm thán vì sao bực này thiên tiêu không xuất hiện ở bản thạch môn, bây giờ cơ hội lại chủ động đưa tới cửa. Trước mắt vị thiên tiêu này năm gần 16, ngắn như vậy năm tháng, đối với Huyền Minh Tông có thể có bao nhiêu lòng cảm mến. Đại hắn đích thân tới bản thạch môn, kiến thức đến bản phái vạn năm tích lũy nội tình. Thạch Sùng Sơn tin tưởng, lấy bản thạch môn hơn xa Huyền Minh Tông thâm hậu căn cơ, nhất định có thể đả động thiếu niên này. 16 tuổi, cho dù thiên phú dị bẩm, nhưng tâm trí cuối cùng còn xa xa không có thành tựu, ngoại giới một dụ hoặc, nói không chừng liền hãm sâu trong đó. Còn lại ba vị sứ giả nghe vậy, đều hướng Thạch Sùng Sơn ném đi ánh mắt hâm mộ. Bọn hắn làm sao không rõ Thạch Sùng Sơn ý nghĩ? Khu khu, kỳ thật ta thiên cơ các truyền thừa cũng rất là bất phàm, Thương Lãng kiếm phái tùy thời xin đợi đại giá. Phần Thiên Tông cũng một mực rộng mở cửa lớn hoan nghênh đạo hữu đến đây luận đạo. Chúng sứ giả nhao nhao mở miệng, hận không thể Thẩm Chu lập tức thay đổi chủ ý lựa chọn nhà mình tông môn. Đối mặt đám người nhiệt tình mời, Thẩm Chu chỉ là cười nhạt một tiếng, còn nhiều thời gian, chư vị tông môn đều sẽ có cơ hội. Thẩm Chu nguyên bản dự định đã là như thế, dần dần đến thăm các phái. Lần này chọn lựa đầu tiên bản thạch môn, bất quá là bởi vì nó khoảng cách Huyền Minh Tông gần nhất thôi. Trước hết cho bản thạch môn một điểm nho nhỏ rung động đi. Bạn yêu tổng ty Bắc Cảnh, lờ mờ trong động phủ. Trải qua những ngày qua tĩnh dưỡng, Huyền Ô Thiên Yêu đã khôi phục không ít nguyên khí. Nghỉ ngơi những ngày qua, thực sự quá mức lười biếng. Huyền Ô chậm rãi đứng dậy, hai đầu lông mày mang theo vài phần tự trách, trong thời gian này không thể bảo hộ thiếu chủ Chu Toàn, thực sự hổ thẹn, nên mau chóng đi theo thiếu chủ mà đi mới là. Hắn vừa đi tới cửa hang, đã thấy một bóng người đứng yên ở bên ngoài. Đợi thấy rõ người tới khuôn mặt, Huyền Ô không khỏi nghẹn nào, "Minh chủ, người tới chính là Vô Vọng." "Ngươi còn sống a?" Vô Vọng thản nhiên nói, xem ra tiểu tử kia vẫn còn tính trọng tình nghĩa, cũng không phải là không phân tốt xấu hạng người. "Ngươi nói tiểu tử kia là?" Huyền Ô nghi hoặc truy vấn. "Ngươi lại vẫn không biết?" Vô Vọng giật mình, "Chính là nhà ngươi thiếu chủ lập tức." Vô Vọng đem tiền căn hậu quả tinh tế nói tới. Huyền Âu nghe được suy nghĩ xuất thần, ngươi nói thiếu chủ hắn, đúng là cái kia nhân tộc thiên tiêu. Cái này sao có thể có cái gì không có khả năng? Vô Vọng ngữ khí bình tĩnh, bất quá là ngươi bị cuồng nhiệt tín ngưỡng che đôi mắt, chưa từng phát giác thôi. Thuận tiện nói cho ngươi, cái này Tây Bắc chi địa, bây giờ chỉ sợ cũng thừa ngươi ta hai yêu. Còn lại Vô Vọng dừng một chút, đều bị nhà ngươi thiếu chủ dọn dẹp sạch sẽ. Hắn xưa nay tích chữ như vàng, nhưng mắt thấy ngày xưa ồn ào náo động Tây Bắc yêu vực trong nháy mắt chỉ còn cái này lao ô nhà, lại cũng sinh ra mấy phần khó được cô tịch, đương nhiên muốn trò chuyện. Hắn tình nhân cũng trời cáo đã vẫn lạc, bây giờ trèo chống hắn xuống tiếp, bất quá là hoàn thành nguyên thân phó thác sứ mệnh thôi. Huyền Ô lại lần nữa sửng sốt, nhất thời khó mà từ cái này liên tiếp biến cố bên trong lấy lại tinh thần. Hắn chỉ là nghỉ ngơi một thời gian, thiên địa này thế mà liền đã đổi nhân gian. Còn không đợi Huyền Ô thiên yêu từ trong lúc khiếp sợ hoàn hồn, Vô Vọng đông nhiên ánh mắt ngưng tụ, nghiêng hai lắng nghe ngoài động tĩnh, xem ra chúng ta lại có hai vị khách nhân đến. Lời còn chưa dứt, hai bóng người đã lặng yên xuất hiện tại cửa hàng quang ảnh giao thoa chỗ. Người tới chính là Lục Hành Nguyên cùng Linh Xu chân quân. Trông thấy hai vị nhân tộc chân quân, Huyền Ô Thiên Yêu vô ý thức nuốt ở vô vọng sau lưng. Lục Hành Nguyên hai người lại phảng phất không nhìn thấy, chỉ là hỏi, các hạ chính là Hắc Nguyên Minh Minh Chủ?
Chính là.
Vô vọng khẽ bước cằm, là Thẩm Chu phái các ngươi tới. Xin mời các hạ thả tôn trọng chút. Linh Xu chân quân nghiêm nghị trách mắng, khi xưng đại ái chân quân. Bọn hắn chuyến này là chuẩn bị ở chỗ này thiết hạ trước tròi canh, như bạn yêu tông hóa ma điện lại sai người đến phạm, cũng tốt kịp thời ứng đối.
Tốt, tốt đại ái chân quân.
Vô vọng biết nghe lời phải, lại nhịn không được thấp giọng cô, chỉ bằng hắn cái kia tâm ngoan thủ lạt tác phong cũng không cảm thấy ngại xưng đại ái, ra mặt đủ dày nghe nói các hạ nguyện giúp bọn ta một chút sức lực.
Lục Hành Nguyên đem chủ đề dẫn về chính sự.
Tự nhiên. Vô vọng nghiêm mặt nói, trên một điểm này, ích lợi của chúng ta là nhất trí.
Lục Hành Nguyên cùng Linh Xu chân quân liếc nhau, trong lòng vẫn cảm giác kỳ vọng. Một cái yêu tộc thủ lĩnh lại sẽ chọn tương trợ nhân tộc, cái này nghe xác thực không thể tưởng tượng. Nhưng nếu đây là đại ái chân quân chính miệng lời nói, bọn hắn liền lựa chọn tin tưởng. Đã như vậy, Linh Xu chân quân tiến lên một bước, chăm chú mở miệng, về sau liền do ba người chúng ta cộng đồng tọa trấn cái này Tây Bắc chỗ suy yếu, mật thiết chú ý các phương động tĩnh. Chỉ mong hóa ma điện bên kia động tác có thể chậm hơn mấy phần đi.
Chương 604, nữ hơn 3, ôn gạch vàng chương 604, nữ hơn 3, ôn gạch vàng bản thạch môn tọa lạc ở nguy nga giữa dãy núi, thiên nhận vách đá như dao gọt búa bổ, xuyên thẳng mây xanh. Một đầu đốn lượn thềm đá xuyên qua cả tòa sơn mạch, giống như cự long chiếm cứ, ven đường có thể thấy được vô số động phủ tu luyện khảm nạm tại trong vách núi treo leo, tản ra phong cách cổ xưa nặng nề khí tức. Ngay tại bàn thạch môn chủ điện trấn nhạc điện bên trong, trưởng môn Thạch Phá Thiên cùng mấy vị trưởng lão tề tụ một đường. Đám người vừa rồi nhận được Thạch Sùng Sơn lấy bí pháp truyền đến tin gấp, trong thư thuật lại làm cho ở đây tất cả mọi người vì thế mà chấn động. Vị kia dẫn phát thiên địa dị tượng nhân tộc thiên tiêu, năm gần 16 liền đã đạt đến chân quân chi cảnh. Nếu không phải trên thư có Thạch Sùng Sơn đặc hữu thần hồn ấn ký, bọn hắn thậm chí đều cảm thấy là tại triệt triệt để theo dệt vô cớ, nhưng mọi người còn chưa tới kịp tiêu hóa cái này làm cho người rung động tin tức, Thạch Sùng Sơn trong thư tiếp theo đoạn nội dung, liền để bọn hắn trong nháy mắt đem lực chú ý chuyển gì, vị yêu nhân tộc thiên tiêu sắp đích thân tới bản thạch môn bái phỏng, giờ phút này đã ở Thạch Sùng Sơn cùng đi đạp vào đường về. Toàn bộ đại điện bầu không khí lập tức vì đó rung một cái, tất cả mọi người rõ ràng ý thức được, đây không thể nghi ngờ là một cái ngàn năm một thở cơ hội tốt, một cái đem vị này tuyệt thế thiên tiêu tranh thủ lại đây tuyệt hảo thời cơ.
Rất tốt, chắc hẳn núi non truyền về trong thư tín cho, chư vị đều đã tương duyệt.
Thạch Phá Thiên tiếng như hồng trung, ánh mắt đảo qua ở đây mỗi một vị trưởng lão, sau đó, chúng ta muốn làm, chính là cho vị này đại ái chân quân lưu lại tuyệt hảo ấn tượng, để hắn từ đáy lòng yêu thích bên trên chúng ta bản thạch môn.
Dạng này, tại đại ái chân quân làm khách trong lúc đó, cần phải duy trì chín nhạc kình thiên đại trận toàn bộ hành trình mở ra. Cái này chín nhạc kình thiên đại trận chính là bản thạch môn bảo vật chân phái, một khi vận chuyển, tông môn phạm vi bên trong linh khí sẽ tăng vọt mấy lần, nhưng tiêu hao linh thạch tài nguyên cũng cực kỳ kinh người. Ngày bình thường, chỉ có tại tông môn thi đấu, có thể là đứng trước ngoại địch xâm lấn các loại thời khắc mấu chốt mới có thể khởi động. Nhưng giờ phút này, vì hiển lộ rõ ràng tông môn nội tình, mặt mũi này nhất định phải chống lên đến, muốn để đại ái chân quân tự mình cảm thụ bản thạch môn thâm hậu truyền thừa căn cơ. Còn có một chút một vị trưởng lão khác nói bổ sung, đợi đại ái chân quân giá lâm, không ngại do Vân Tĩnh trưởng lão toàn bộ hành trình cùng đi tiếp đãi.
Do ta cùng đi, bị điểm danh nữ trưởng lão nao nao.
Vị này Vân Tĩnh trưởng lão dáng người hiểu điệu như ngọc sơn thanh tuyển, nàng mặt mày như vẽ, mặc dù tu hành bạt tái, nhưng dung nhan lại vẫn giống như đôi tám thiếu nữ. Chỉ là hai đầu lông mày so thiếu nữ nhiều hơn mấy phần tuế nguyệt lắng động thanh tao lịch sự phong vận.
Vân Tĩnh trưởng lão tại trong tông xưa nay người ngưỡng mộ đông đảo, có thể xưng bản thạch môn hoàn toàn xứng đáng cửa hoa.
Không sai, việc này xác thực chỉ có ngươi thích hợp nhất, đề nghị trưởng lão vớt cằm nói, dù sao từ xưa đến nay, anh hùng cũng khó khăn qua mỹ nhân quan a.
Ấn đề nghị này không tệ, trưởng môn Thạch Phá Thiên cũng biểu thị đồng ý, Vân Tĩnh, ngươi cũng trưởng thành, cũng nên cân nhắc tìm một đạo lữ cùng tham khảo đại đạo.
Dưới mắt chính là khó được cơ duyên, Vân Tĩnh trưởng lão lại chỉ cảm thấy hoang đường, trưởng môn hẳn là đang nói giỡn.
Muốn ta đi cùng một cái 16 tuổi thiếu niên kết làm đạo lữ.
Nàng tu hành tuế nguyệt kéo dài, cùng thiếu niên kia tuổi tác chênh lệch cách xa, như vậy an bài thật là khiến người khó mà tiếp nhận.
Khục. Tục ngữ có mây, nữ hơn ba, ôm gạch vàng.
Thạch Phá Thiên bước dâu cười nói, nếu theo nói vậy, đại ái chân quân cái này ôm một cái, sợ là có thể ôm trở về một tòa kim sơn.
Nhưng gặp Vân Tĩnh vẫn mặt lộ vẻ khó xử, Thạch Phá Thiên lại nghiêm mặt quyên nhủ, trong thiên hạ, nam tử sợ cầu bất quá ba loại, quyền lực, lực lượng cùng hồng nhan. Mà đại ái chân quân tuổi vừa mới 16, chính vào huyết khí phương cương thời điểm, ba cái này bên trong chỉ sợ dễ nhất vì hồng nhan mà thay đổi. Mỹ nhân kế mặc dù là tụng, nhưng không chịu nổi nó hiệu quả thật tốt.
Huống hồ nếu thật có thể thành này lương duyên, thua thiệt cũng không phải ngươi.
Thạch Phá Thiên tiếp tục lời nói thâm thiế, luận tu vi, hai người các ngươi cùng là chân quân, luận tương lai, hắn còn quá trẻ liền có thành tựu này, tương lai bất khả hạn lượng. Như đổi lại là ta, đoạn sẽ không do dự mảy may.
Vân Tĩnh tự nhiên minh bạch trưởng môn cùng chư vị trưởng lão tính toán, đơn giản là muốn mượn nàng chi thủ, đem vị thiên kiêu này một mực buộc tại bản thạch môn.
Đối mặt đám người luân phiên thuyết phục, nàng nhất thời không biết như thế nào khước từ, đành phải huyền chuyển nói chỉ sợ việc này khó thành.
Huyền Minh Tông đã đến tiên tiêu như vậy, há lại sẽ tùy tiện buông tay.
Kế hoạch này không khỏi cũng quá dùng sức mạnh.
Không sao, hết sức thử một lần tổng không có chỗ xấu, Thạch Phá Thiên mỉm cười kiên trì.
Đón trưởng môn cùng chư vị trưởng lão tha thiết ánh mắt, Vân Tĩnh cuối cùng khó mà lại làm chối từ, đành phải than nhẹ một tiếng, đã như vậy, ta liền thử một chút thôi.
Đại ái chất vân, phía trước mảnh kia nguy nga dãy núi, chính là ta bản thạch môn nơi hải tâm.
Trên phi thuyền, Thạch Sùng Sơn mỉm cười là Thẩm Chu giới thiệu, trong giọng nói mang theo vài phần tự hào. Ta bản thạch mộ sắc lập phái vào năm,
trong môn càng có 7 chỗ thượng cổ còn sót lại tôi thể thạch đảm, đối với rèn luyện đạo cơ rất có ích lợi. Tin tưởng chân quân lần này du lịch, chắc chắn chuyến đi này không tệ.
Ân.
Thẩm Chu khẽ bước cằm, ánh mắt trầm tĩnh như nước. Tiến về bản thạch môn trên đường, Hóa Ma Điện Hắc Uyên Ma Quân từng thông qua lệnh bài đưa tin hỏi thăm tiến triển. Hắn thông dong đường đối, công bố đã chỉnh hợp Tây Bắc Tam Đại yêu tộc thế lực, chính chủ bị đối với Huyền Minh Tông phát động tổng tiến công. Lần giải thích này tạm thời lấy được đối phương tín nhiệm, hẳn là còn có thể ổn định một đoạn thời gian. Đang khi nói chuyện, Phi Chu đã lái vào một mảnh kỳ tuyệt cảnh trí. Trong núi mây mù lờ lờ, suối chảy thác tuôn tô điểm ở giữa, phảng phất giống như tiên cảnh, càng làm cho người ta sợ hãi thán là, nơi đây phương linh khí tràn đầy, cơ hồ ngưng tụ như thật, so với Huyền Minh Tông linh phong phúc địa lại càng hơn một bậc. Một bên thạch sùng sơn đều bị trong tông môn dư thừa linh khí chỉnh một bước, nhưng hắn rất nhanh liền minh bạch trong đó tao thao tác. Lúc này cười nói, ta bản thạch môn thế nhưng là thiên hạ khó được linh tú chi địa, không biết đại ái chân quân cảm nhận được không có. Sát thực linh khí dồi dào. Thẩm Chu gật đầu đáp. Ha ha, đây bất quá là tông ta ngày thường bình thường cảnh tượng thôi. Thạch sùng sơn ra vẻ thong dong, nhưng trong lòng đối với tông môn lần này bố trí điểm một cái lai. Like. Phi Chu tiếp tục tiến lên, phía trước mây mù lượn lờ chỗ, một đạo hiểu điệu bóng hình xinh đẹp đứng yên chờ đợi, y lìa mệ tại linh phong bên trong nhẹ nhàng phiêu động. Hô trông thấy càng ngày càng gần Phi Chu. Vân Tĩnh trưởng lão nhẹ nhàng hít sâu một hơi, hôm nay nàng cố ý đổi lại một bộ vân văn chạy tiên váy, nhạc ti son phấn dung nhan tại trong ánh nắng ban mai càng thanh lệ tuyệt tụ. Nói thực ra, đột nhiên bị cắt cử nhiệm vụ này, nàng cảm giác được áp lực lớn như núi. Nàng chưa từng có nghĩ tới, thân là chân quân nàng, có một ngày thế mà còn muốn dùng mỹ nhân kế đi lấy vui mừng đối phương. Để nàng giết yêu tu đạo vẫn được, vấn đề này thật đúng là không có nghĩ qua, cũng chưa bao giờ làm qua. Lần đầu hẹn hò, nhất là cùng nhỏ hơn nàng người trẻ tuổi hẹn hò, cảm giác còn rất khẩn trương. Chương 605, bất quá là hoa trồng trong nhà ấm. Chương 605, bất quá là hoa trồng trong nhà ấm. Cố lên nha Vân Tĩnh trưởng lao vì chính mình cổ động động viên, lập tức tập trung ý chí, đi ra phía trước. Nhìn thấy thân ảnh của nàng, Thạch Sùng Sơn đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức dò hỏi, Vân Tĩnh trưởng lao như thế nào ở đây? Phụ trưởng môn chi mệnh, chuyên tới để nên đón đại ái chân quân, nàng nhẹ giọng trả lời, lập tức chuyển hướng Thẩm Chu, vén áo thi lễ, tại hạ Vân Tĩnh, thẹn ở bản thạch môn trưởng lao vị trí. Đang khi nói chuyện, nàng không để lại dấu vết đánh giá trước mắt vị thiếu niên này chân quân. Tuy nói tu hành đến bọn hắn như vậy cảnh giới, sớm đã không nên câu nệ tại hình dáng tướng mạo bên ngoài, nhưng người trước mắt xác thực có được phong tư đặc tú, giữa lông mày tự có một cỗ siêu nhiên khí độ, để trong nội tâm nàng lo lắng hơi giảm bớt một chút. Ha ha, đại ái chân quân có chỗ không biết, Vân Tĩnh trưởng lao thế nhưng là ta bản thạch môn chói mắt nhất Minh Châu a. Một bên Thạch Sùng Sơn trong nháy mắt minh bạch ở trong đó chuyện ẩn ở bên trong, cười hì hì nói giúp bảo. Thẩm Chu khẽ bước cằm, hoàn toàn chính xác phong thái bất phàm. Vân Tĩnh trưởng lão nghe vậy, như ngọc hai gò má lập tức nổi lên nhàn nhạt đỏ ửng, cúi đầu xuống. Thạch Sùng Sơn thấy thế mừng thầm trong lòng, vị thiếu niên này chân quân nếu không e rẻ nói thẳng tán thưởng, xem ra việc này rất có triển vọng. Đã như vậy, lão phu sẽ không quấy rầy hai vị nhã hương, hắn lập tức thức thời chắp tay cáo lui, lời còn chưa dứt liền đã hóa thành lưu quang đi xa, lưu lại Thẩm Chu cùng Vân Tĩnh hai người một chỗ. Nhìn qua đối phương bóng lưng rời đi, Thẩm Chu không khỏi bật cười, không thể không nói, cái này bản thạch môn thật đúng là đủ ý tứ, vừa lên đến liền an bài một cái mỹ nhân kế. Chân quân xin mời đi theo ta. Làm phiền. Vân Tĩnh dẫn Thẩm Chu cơi gió mà đi, cân nhắc mở miệng nói, chân quân tuổi vừa mới 16 liền đã đạt đến chân quân chi cảnh, thiên phú như vậy chớ nói đương đại, chính là thượng cổ điện tịch bên trong cũng chưa từng nghe thấy. Hôm nay nhìn thấy, thật sự là kinh động như gặp thiên nhân a. Bất quá là một chút cơ duyên thôi. Thẩm Chu ngữ khí bình tĩnh. Đúng lúc này, Vân Tĩnh trong thần thức đột nhiên vang lên Thạch Phá Thiên lo lắng truyền âm, "Vân Tĩnh, như vậy tán dương quá mức câu nệ, không ngại lại ngay thẳng chút, lại nhiệt tình chút." Vì lần này gặp mặt, Thạch Phá Thiên cố ý lấy ra tông môn bảo cụ đồng tâm giác, không chỉ có thể thời gian thực nghe nói hai người đối thoại, càng có thể tùy thời cùng Vân Tĩnh thần niệm tương thông. Giờ phút này trong đại điện, lấy trưởng môn cầm đầu một đám trưởng lão đều là ngưng thần nín hơi, nghiêm nhiên hợp thành một cái đội hình xa hoa hậu viện đoàn. Thật sự là vị thiếu niên này chân quân phân lượng quá nặng, không phải do bọn hắn không toàn lực ứng phó, chỉ là lần này truyền âm để Vân Tĩnh rất cảm thấy xấu hổ, còn phải lại lớn mật. Làm sao cái lớn mật pháp cũng không thể vừa đến đã trực tiếp thổ lộ đi, cái kia không khỏi cũng quá mức rõ ràng, mất thể thống. Nàng tốt xấu là đường đường chân quân, há có thể như phong trần nữ tử giống như định nọt su định. Vân Tĩnh chính cân nhắc nên nói như thế nào, lại nghe Thẩm Chu mở miệng lần nữa, quý phái đệ tử đều rất nghiêm túc tại tu hành, a chỉ gặp phía dưới trên bạch ngọc quảng trường, bàn thạch môn đệ tử chỉnh tề hàng ngồi, người người quanh thân linh khí lưu chuyển, hiển nhiên đều tại dốc lòng tu luyện. Chính là, Vân Tĩnh thuận thế nói tiếp, trong giọng nói mang theo vừa đúng tự hào, ta bàn thạch môn từ trước đến nay chú trọng căn cơ rèn luyện, các đệ tử cũng rất cố gắng cần cù, trừ tu nạp linh khí bên ngoài, mỗi ngày đều muốn tại thiên quân thạch đàm bên trong rèn luyện thể phách. Như vậy hoàn cảnh tu luyện, tại toàn bộ tu chân giới cũng là phần độc nhất. Thẩm Chu không khỏi mỉm cười gật đầu, nói thật ra, loại tình huống này tổng cho hắn một loại lãnh đạo trường học thị sát lớp tình huống. Mỗi đẩy ra một lớp cửa, đều có thể trông thấy trong lớp học sinh tại hào hào đọc sách, từng cái đều là học sinh ba tốt, trên thực tế Thẩm Chu cũng hoàn toàn chính xác là đúng, cảnh tượng này đúng là tông môn cố ý an bài. Dù sao muốn để vị tiên tiêu này nhìn thấy bản thạch môn đồng bộ chiều khí cùng quang minh tiền cảnh, còn có cái gì so cả nhà đệ tử chuyên cần không ngừng càng có sức thuyết phục. Chỉ có dạng này, mới có thể nói rõ bản thạch môn tương lai đều có thể. Các đệ tử cũng là mừng rỡ phối hợp, dù sao vì giữ thể diện, tông môn ngay cả tiêu hao rất lớn cựu nhạc kình thiên đại trận đều mở ra, như vậy linh khí nồng nặc, ai không muốn nắm chặt cơ hội khó được này nhiều tu luyện một lát. Bất quá, cứ việc chúng đệ tử đều tại chuyên chú tu luyện, nhưng khi hai đạo khí tức cường đại từ đỉnh đầu lướt qua lúc, không ít người vẫn không kềm chế được tò mò trong lòng, muốn ngẩng đầu nhìn một chút người trong truyền thuyết kia Huyền Minh Tông Thiên Kiêu đến tột cùng là bực nào phong thái. Lâm Cảnh, chớ có phân tâm trong một chỗ sân nhỏ, Cao Chấn Tiêu thấp giọng nhắc nhở, ghi nhớ sư tôn dạy bảo, chuyên tâm tu luyện mới có thể hiện ra ta bản thạch môn phong phạm, nhưng ta thử. Sự nhịn không được a. Lâm Cảnh cắn răng mở miệng, thật muốn tận mắt nhìn cái kia Thẩm Chu đến tột cùng là nhân vật bậc nào, có thể để chúng ta sư tôn tự mình tiếp khách chúng ta sư tôn thế nhưng là tông môn đệ nhất mỹ nhân a. Nói đúng, để sư tôn ủy khuất như vậy cầu toàn, thật là khiến người khó mà tiếp nhận. Khác một bên Liễu Khinh Vũ cũng không nhịn được phụ họa. Cùng Lâm Cảnh, Liễu Khinh Vũ ôm lấy đồng dạng ý nghĩ đệ tử không phải số ít. Theo bọn hắn nghĩ, tông môn cử động lần này thực sự có mất thể thống, để một vị đường đường chân quân đi làm bạn một cái tuổi trẻ thiên tiêu, cái này còn thể thống gì? Bàn thạch môn tôn nghiêm ở đâu? Ai bảo người ta là thiên chi tiêu tử, là tông ta nhất định phải tranh thủ đối tượng đâu? Cao Chấn Tiêu than nhẹ một tiếng, chắc hẳn ngày đó tư sát thực kinh thế hai tục đi tông môn cũng không hướng các đệ tử lộ ra vị kia Huyền Minh Tông thiên kiêu tình huống cụ thể, đám người chỉ có thể âm thầm phỏng đoán. Cái kia Thẩm Chu hẳn không phải là bình thường thiên kiêu có thể so sánh được, nếu không ha có thể có như thế đãi ngộ. Đại sư tỷ, người thấy thế nào? Lâm Cảnh chuyển hướng một mực trầm mặc không nói Nhạc Chấm Bích, chẳng lẽ ngươi liền không hiếu kỳ vị kia Huyền Minh Tông thiên kiêu sao? Không có chút hứng thú nào. Nhạc Chấm Bích lạnh giọng đáp lại, tâm tình đồng dạng nặng nề. Nghĩ đến chính mình tính trọng sư tôn lại muốn như vậy hạ tam lộ sự tình, nàng chỉ cảm thấy trong lồng ngực tích tụ khó bình. Ta hiện tại duy nhất nghĩ chính là khắc khổ tu luyện. Nàng nắm chặt song quyền, trong mắt lóe lên kiên nghị qua mang. Cái kia Huyền Minh Tông luôn luôn thừa hành bế quan khóa tông kế sách, đối mặt ngày càng hung hăng ngang ngược yêu ma cũng không dám phản kháng. Bọn hắn bồi dưỡng tiên tiêu, lại có thể có khí phách đi nơi nào? Đại khái chỉ là cái đóng cửa làm xe, không biết thế sự tu luyện chi tại thôi. Chúng ta cần gì phải tự coi nhẹ mình? Nàng nhìn chung quanh các sư đệ sư muội, thanh âm réo rắt như kim thạch tấn công. Cuối cùng sẽ có một ngày, ta nhất định phải tự tay vì sư tôn giành lại cái này mặt mũi. Lần này nói năng có khí phách lời nói để đám người mừng rỡ. Đúng vậy à? Cái kia Thẩm Chu có lẽ thiên phú chắc tuyệt, nhưng bọn hắn cũng có sự kiêu ngạo của chính mình. Bao nhiêu lần chui vào Vạn Yêu Tông nội địa, tại đao quang kiếm ảnh bên trong chu sát yêu ma, phần này vào sinh ra tử can đảm cùng lịch duyệt, há lại trong nhà ấm nuôi ra thiên kiêu? Nhưng so sánh, đám người cảm xúc bành trướng, nhưng trong đó Lâm Cảnh trung quy là nhịn không được, ngẩng đầu chỉ lên trời bên trên nhìn lại, cả người liền như bị sét đánh giống như cứng tại nguyên địa. Lập tức hắn la thất thanh, các ngươi mau nhìn a, mau nhìn a. Chương 606, chuẩn bị hy sinh Vân Tĩnh trưởng lão. Chương 606, chuẩn bị hy sinh Vân Tĩnh trưởng lão. Nhìn cái gì vậy? Cao Chấn Tiêu nhíu mày quát lớn, đại sư tỷ nói đúng, chúng ta nên lấy tu luyện làm trọng, ngày sau vị sư tôn làm vẻ vang mới là đúng lý. Ngươi mẹ nó Lâm Cảnh gấp đến độ một thanh níu lại Cao Chấn Tiêu cổ áo, quả thực là đem hắn đầu ngặt về phía không trung, trừng to mắt thấy rõ ràng. Người này ngươi có quen hay không? Cao Chấn Tiêu bị ép ngẩng đầu nhìn lại, đợi thấy rõ cái kia đạo ngự phong mà qua thân ảnh lúc, lập tức cũng cứ thế ngay tại chỗ. Sư tỷ, ngươi mau nhìn a, hắn cũng đi theo kinh hô lên, cơ hồ phá âm. Phát giác được hai người ngữ khí khác thường, Nhạc Trầm Bích cùng Liêu Khinh Vũ cũng cùng nhau ngửa đầu, sau một khắc, các nàng đồng dạng giật mình ngay tại chỗ, trong mắt viết đầy không thể tin. Quen, sao có thể không quen? Vị kia đứng tại bọn hắn sư tôn bên người, rõ ràng là bọn hắn tại Vạn Yêu Tông nội ứng lúc, hai lần tại bên bờ sinh tử xuất thủ cứu giúp cao nhân thần bí. Huyền Minh Tông thiên tiêu, lại là hắn? Cái này sao có thể? Hắn không phải tông khác cao nhân tiền bối sao? Làm sao lại thành như vậy hoang đường? Đám người chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, vô luận như thế nào cũng khó có thể đem trước mắt đạo này tuấn tú thân ảnh, cùng trong trí nhớ tại Vạn Yêu Tông bệ nghệ tung hoành cường giả tuyệt thế trùng hợp đứng lên. Trong lòng bọn họ không gì sánh được kính ngưỡng tồn tại, lại chính là vừa rồi bị bọn hắn âm thầm đoán thầm thầm chu. Cường chúng ta vừa rồi còn niệm ai người ta là nhà âm đóa hoa Cao Chấn Tiêu cười khổ lắc đầu, tiếng nói khàn khàn, so sánh với hắn, chúng ta mới là cái kia không trải qua mưa gió kiểu hoa. Lâm Cảnh sắc mặt trắng bệnh, bờ môi hít hít nói không ra lời, thiên phú thực lực so ra kém, bây giờ can đảm lịch duyệt cũng so ra kém. Lúc trước hắn còn cảm thấy cái này Huyền Minh Tông Thiên Kiêu không xứng với nhà mình sư tôn, giờ phút này thấy rõ người tới, mặc dù mọi loại không muốn thừa nhận, ý nghĩ này cũng đã triệt để dao động. Hai người kia sánh vai mà đi thân ảnh, tại dáng mây chiếu rọi, lại lộ ra như vậy hài hòa. Nhạc Chấm Bích gắt gao nắm chặt nắm đấm, đốt ngón tay trắng bệnh, vừa rồi lời nói hùng hồn giờ phút này hồi tưởng lại, chỉ cảm thấy không gì sánh được buồn cười. Tiếp lấy, nội tâm của nàng đã tuôn ra càng thêm cảm giác vi diệu, vị cao nhân kia không chỉ có tu vi cao thâm, sống lại đến tuấn lãng, nhất là từng hai lần tại trong lúc nguy nan xuất thủ cứu giúp, nếu nói trong lòng mình đối với hắn không có ấn tượng tốt, đó là giả. Nhạc Chấm Bích thậm chí không chỉ một lần âm thầm chờ đợi, sẽ có một ngày có thể gặp lại đạo thân ảnh kia. Có ai nghĩ được, chờ đợi trở thành sự thật lúc, đúng là dạng này làm lòng người tự phức tạp chẳng cảnh. Giờ phút này, cái kia để nàng âm thầm hâm mộ người, đang cùng sư tôn sánh vai mà đi, tay áo phiêu nhiên ở giữa, không nói ra được xứng. Một cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được chua xót, lặng yên khắp chạy lên não. Thẩm Chu tự nhiên cũng chú ý tới Nhạc Trầm Bích bốn người, nhưng lại chưa quá nhiều lưu ý, điểm ấy đối với bản thạch môn nho nhỏ ân huệ, còn không đến mức cố ý xách đi ra nói. Hắn chỉ là tiếp tục hỏi, đúng rồi, không biết Quý Tông đối với ta Huyền Minh Tông mở ra thí luyện đề nghị, suy tính được như thế nào? Việc này A Vân Tình ánh mắt hơi đổi, ngữ khí dịu dàng, liên quan đến bản môn căn bản, vẫn cần bàn bạc kỹ hơn. Đây chẳng qua là lý do, sớm tại Thạch Sùng Sơn chuyển về tin tức mới bắt đầu, trưởng môn cùng chư vị trưởng lão liền đã đức nhưng bắt bỏ. Bàn thạch môn ngàn năm truyền thừa độc môn bí pháp, há có thể tùy tiện gặp người. Húng chi các tông môn ở giữa từ trước đến nay để phòng lẫn nhau, ai có thể cam đoan đối phương xuất ra không phải vàng trao lẫn lộn đồ vật. Chỉ là những ngày suy tính, giờ phút này tuyệt đối không thể hướng Thẩm Chu nói rõ. Việc cấp bách là muốn nghi cách đem hắn lưu tại tông môn. Không biết đại ái chân quân muốn lúc trước hướng nơi nào tham quan. Vẫn tính hợp thời nói sang chuyện khác, tông môn ta phong cảnh danh thắng đông đảo, chỗ tu luyện cũng không ít ta. Không cần trước bái kiến quý phái trưởng môn a. Thẩm Chu hơi có vẻ kinh ngạc. Chân quân giá lâm trước, trưởng môn liền cố ý dặn dò qua, hết thệ nhưng bằng chân quân tâm ý. Vẫn tính khẽ cười duyên, trưởng môn đối với chân quân ưu ái có thừa, nói cách khác, chân quân ở chỗ này có thể tùy tâm sử dụng, làm cái gì đều được. Nghe thấy lời này, Thẩm Chu bước chân bỗng dưng một trận. Vẫn tính cũng không thể không dừng lại, nghi ngờ nghiêng đầu, chân quân đây là thật làm cái gì đều được. Thẩm Chu ánh mắt khẽ nhúc nhích, trong giọng nói mang theo vài phần thăm dò. Tự nhiên, Vẫn tính nghiêm túc gật đầu, trưởng môn nhất ngôn cửu đỉnh, từ trước tới giờ không nói ngoa. Cái kia tốt. Thẩm Chu ho nhẹ một tiếng, thần sắc đống nhiên có vẻ hơi co gắp, thứ không dám giấu giếm, từ bắt đầu thấy Vân Tĩnh trưởng lão lên, tại hạ trong lòng liền một mực tồn lấy một cái, có chút đường đột suy nghĩ. Gặp Thẩm Chu muốn nói lại thôi, thần sắc lấp lóe, Vân Tĩnh đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức phảng phất minh bạch cái gì, gương mặt phút chốc bay lên hai đóa hồng vân. Bố hảo, chẳng lẽ, hẳn là nghĩ đến một loại nào đó khả năng, Vân Tĩnh trong lòng siết chặt, càng không dám lại hỏi tới, tràn diện nhất thời lâm vào vi diệu yên tĩnh. Mà bên này yên tĩnh, lại làm cho tại phía xa trong điện nghe trộm trưởng môn cùng các trưởng lão xôi chào, hay lắm. Lão phu đã sớm nói, cái tuổi này thiếu niên lang, đầy đầu đều là tâm tư như vậy. Ngược lại là không ngờ tới hắn càng như thế ngay thẳng, đây là cơ hội trời cho a. Thạch Phá Thiên lúc này truyền âm hạ lệnh, Vân Tĩnh, dẫn hắn tới ngươi nghe Vân Các. Cái gì? Vân Tĩnh lần này là thật hoàng hồn, đi ta chỗ ở. Cái này không khỏi quá mức đột nhiên, lần đầu gặp nhau có thể nào ngươi muốn đi nơi nào? Thạch Phá Thiên bất đắc dĩ giải thích, là để cho ngươi mời hắn phẩm trà luận đạo, mượn cơ hội thổ lộ tâm tình. Công tâm là thượng sách, ngươi chớ có suy nghĩ lung tung. Thân là trưởng môn, hắn tự có phân tức, đoạn sẽ không để cho trưởng lão nhà mình vừa đến đã hy sinh đến tình trạng như thế. Cứ việc trưởng môn nói như thế, Vân Tĩnh trong lòng vẫn là bất ổn. Cô nam quả nữ chung sống một phòng, đối phương lại chính vào huyết khí phương cương chi niên, vạn nhất phẩm trà phẩm đến một nửa. Vân Tĩnh trưởng lão, mặt của ngươi vì sao như vậy đó a? Thẩm Chu đột nhiên đặt câu hỏi. Vân Tĩnh lúc này mới hoàn hồn, cô biết đưa tay sờ nhẹ nóng lên hai gò má, không sao, không sao yên tâm, có chúng ta tại trong thức hải. Thạch Phá Thiên nhìn ra nàng lo lắng, ấm giọng trấn an, cho dù tiểu tử này xúc động nhất thời, chúng ta cũng sẽ lập tức ngăn cản. Vân Tĩnh hít sâu một hơi, miễn cưỡng chấn định lại. Đúng vậy à, cho dù đối phương thật có ý nghĩ xấu, lấy nàng tu hành vạn năm định lực, chẳng lẽ còn ứng phó không được một thiếu niên? Cũng không thể thật bị cái hậu sinh văn bối. Nghĩ tới đây, nàng rốt cục lấy dũng khí đối với Thẩm Chu nhọn miệng cười, đã như vậy, chân quân xin mời đi theo ta đi. Thẩm Chu hơi có vẻ kinh ngạc, lập tức gật đầu, làm phiền trưởng lão. Hai người lúc này chuyển biến phương hướng, hướng phía nơi nào đó nhanh nhẹn bay đi. Chờ chút, bọn hắn đi phương hướng, không phải là sư tôn ở lại nghe Vân Các sao? Phía dưới, trông thấy một màn này, Lâm Cảnh La thất thanh, con mắt cơ hồ muốn trừng ra hốc mắt. Cái này sao có thể? Cao Chấn Tiêu cũng chấn kinh đến nói năng lộn xộn, coi như cái kia Thẩm Chu là lô mãng chi đồ, sư tôn cũng tuyệt không có khả năng thất thố như vậy à. Đại sư tỷ, ngươi thấy thế nào? Đám người bối rối ở giữa, không hẹn mà cùng đưa ánh mắt về phía một mực trầm mặc Nhạc Trầm Bích. Nhưng mà Nhạc Trầm Bích chỉ là kinh ngạc nhìn qua hai người đi xa phương hướng, phản phất hồn phách đã bị rút đi. Nàng cả người như là hóa thành một pho tượng đá, liền hô hấp đều ngưng trệ, tựa hồ đang hai người kia thân ảnh biến mất sát na, tinh thần của nàng cũng đi theo cùng nhau đã đi xa. Chương 606, ngươi lui nửa bước động tác chăm chú sao? Chương 606, ngươi lui nửa bước động tác chăm chú sao? Chân quân, nơi đây chính là nghe Vân Các. Tại Vân Tĩnh trưởng lão dẫn dắt bên dưới, Thẩm Chu đi vào một chỗ thanh đu lịch sự tao nhã chỗ. Nhưng gặp thúy trúc thấp thoáng ở giữa, một tòa tinh xảo lầu các gặp nước xây lên, các bên ngoài sương khói lở lờ, mái hiên nhẹ treo trung đồng, gió quá hạn mang đến nhỏ vụn thanh âm. Nghe Vân Các Thẩm Chu gật đầu, ngồi xem Vân Khởi, ngọa thính phong âm, sát thực danh xứng với thực. Vân Tĩnh mày ngài dương nhẹ, không thể không nói, thiếu niên này vẫn rất có tài văn chương. Mời đến nàng đem Thẩm Chu đón vào nghe Vân Các. Thẩm Chu đi vào trong phòng, chỉ gặp phía trước cửa sổ treo lấy tím nhạt màn tơ, trên bàn bày biện bạch ngọc lư hương, trong không khí tràn ngập thanh thiện lạnh hương. Hắn ngắm nhìn bốn phía, không khỏi nghĩ hoặc, nơi đây bày biện lịch sự tao nhã, làm sao giống như là nữ tử khuê các ga. Nghe nói lời ấy, Vân Tĩnh âm thầm cắn răng, người này rõ ràng là biết rõ còn cố hỏi. Nàng lại đành phải thấp giọng đáp, nơi này chính là ta chỗ ở. Lời còn chưa dứt, trên má đã bay lên hà sắc, lần này cũng không phải là giả bộ, mà là nàng bình sinh lần đầu mời nam tử bước vào tư mật chỗ ở, trong lòng quả thực xấu hổ không chịu nổi. Nàng hiện tại càng phát ra cảm thấy kế hoạch này đường đột. Phẩm tra luận đạo ở nơi nào không được sao, càng muốn tuyển tại nàng trong khuê các liền hoàn cảnh này, đây là chuẩn bị luận nơi nào đạo a ngươi chỗ ở. Thẩm Chu khẽ giật mình, Vân Tĩnh trưởng lão, vì sao muốn dẫn ta tới nơi này a? Vân Tĩnh nhất thời nghẹn lời. Người này rõ ràng là chính mình đưa ra lớn mật ý nghĩ, giờ phút này lại muốn giả ngốc giả ngốc. Như vậy hỏi lại, dạy nàng như thế nào mở miệng? Nàng một nữ tử dù sao cũng nên có mấy phần thận trọng. Đang lúc Vân Tĩnh châm trước tìm từ thời khắc, Thẩm Chu chợt lộ ra giật mình thân sắc, có chút cau mày nói, xem ra Vân Tĩnh trưởng lão hiểu lầm. Tại hạ nói tới đường đột chi thỉnh, nhưng thật ra là muốn quan sát quý tông kình nhạc thí luyện không còn ý gì khác. Đang khi nói chuyện, hắn không để lại dấu vết hướng lui về sau nửa bước, lặng yên kéo ra một chút khoảng cách. Vân Tĩnh trưởng lão, ngươi lui nửa bước động tác chăm chú sao? Nho nhỏ động tác tổn thương còn như thế lớn. Bất quá trải qua này nhắc lên, nàng cuối cùng hiểu được, nguyên lai đúng là yêu cầu này. Cái kia vừa rồi sao phải nói đến như vậy mập mờ suy đoán, làm hại nàng một mực đứng ngồi không yên, lại lo lắng lại trở mong, quá mức tự mình đa tình a. Đang âm thầm chú ý nơi đây, Thạch Phá Thiên cùng người khác trưởng lão cũng bừng tỉnh đại ngộ, nguyên là bọn hắn hiểu sai ý, không công náo ra trận này xấu hổ. Nghĩ lại phía dưới, Thẩm Chu cử động cũng là hợp tình hợp lý. Quan sát tông khác hoạch tâm thí luyện vốn là cực kỳ mẫn cảm sự tình, hắn sẽ như vậy ấp á ấp úng, muốn nói lại thôi, thực sự không thể bình thường hơn được. Ngược lại là bọn hắn những lao giang hồ này, ngược lại ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo nghĩ lầm. Thì ra là thế, Vân Tĩnh trưởng lao thấp giọng đáp, từ đầu đến giờ trên mặt đỏ ửng liền không có biến mất qua, chỉ là lúc trước là bởi vì thẹn thùng, bây giờ lại là xấu hổ, dù sao bởi như vậy, cũng có vẻ nàng như cái tâm tư không hợp người. Bất quá ta tông kình nhạc thí luyện mấy tháng trước mới mở ra một lần, Vân Tĩnh trưởng lao cấp tốc đè xuống trong lòng lung tung ý nghĩ, ngựa khí dịu dàng giải thích, chắc hẳn chân quân cũng hiểu biết, như thế hoạch tâm thí luyện cần đợi thiên thời địa lợi, tại đặc biệt thời gian mới có thể mở ra. Bây giờ thí luyện đã bế, sợ là khó mà quan sát đến cái gì không sao, tại hạ chỉ là tùy ý nhìn xem. Thẩm Chu ngữ khí bình thản, lại lộ ra không dung dao động kiên trì. Đã như vậy, Vân Tĩnh bên này chính cân nhắc như thế nào cùng nhau, một bên khác hậu viện đoàn ngay tại nghị luận ở Mỹ đại ái chân quân lần này đề nghị đến tuột cùng là ý gì vị? Chẳng lẽ là muốn mượn này tương đối hai phái nội tình sâu cạn, có thể thử luyện đã đóng lại, lại có thể nhìn ra môn đạo gì? Mọi người ở đây suy đoán thời khắc, trở về sau liền trước tiên gia nhập hậu viện đoàn Thạch Sùng Sơn bỗng nhiên mở miệng, chấm đã. Lão phu nghĩ tới một chuyện, lúc trước Huyền Minh Tông tông chủ từng đề cập, vị này đại ái chân quân tại tham dự bọn hắn thiên khư thí luyện sau, lại nhất cử thông quan, cũng đem toàn bộ thí luyện triệt để khống chế. Lại còn có bực này bản sự. Thạch Phá Thiên nghe vậy tâm động, vị thiên tiêu này so với chúng ta dự đoán còn muốn bất phàm a. Nhược chân năng để hắn đầu nhập ta bản thạch môn, chẳng phải là ngay cả Huyền Minh Tông mệnh mạch cũng có thể cùng nhau nắm giữ, một vị trưởng lão khác kích động bổ sung. Nghĩ đến khả năng này, đám người hô hấp cũng không khỏi dồn dập lên, Thẩm Chu giá trị, trong lòng bọn họ trong nháy mắt lại lật một phen. Nhưng mà Thạch Sùng Sơn lại nghĩ đến một cái đáng sợ khả năng, nhưng nếu là chúng ta thí luyện cũng bị hắn trưởng khống nữa nha. Tuyệt đối không thể. Thạch Phá Thiên chém đinh chặt sắt lắc đầu, không nói đến tông ta kình nhạc thí luyện nội tình cao hơn tại thiên khư thí luyện. Chỉ nói giờ phút này thí luyện chưa đến mở ra kỳ hạn, cho dù đến thời gian, cũng cần chúng ta mấy vị chân quân liên thủ mới có thể mở ra. Thử hỏi, hắn liền tiến vào đều làm không được, thì như thế nào khống chế? Lần này phân tích để đám người nhao nhao gật đầu nói phải. Trường môn kêu ý kiến là để hắn đi xem. Thạch Phá Thiên quyết định thật nhanh, vẫn là câu nói kia, phàm là yêu cầu của hắn, hết thảy thỏa mãn. Nếu trưởng môn lên tiếng, đám người tự nhiên lại không dị nghị. Vân Tĩnh trưởng lão nghe vậy, đáy mắt hiện lên một tia thần sắc phức tạp, lập tức đối với Thẩm Chu nở nụ cười xinh đẹp, đã như vậy, ta hiện tại liền dẫn chân quân tiến về. Thẩm Chu khẽ bước cằm, ánh mắt trầm tĩnh, vậy liền đi thôi. Xin mời đi theo ta. Vân Tĩnh trưởng lão đi lại nhanh nhẹn, dẫn đầu dẫn đường. Hai người một đường hướng tây, xuyên qua tầng tầng cấm chế, cuối cùng đi vào một tòa nguy nga đứng bước cửa đá khổng lồ trước đó. Nhưng gặp cửa đá kia cao tới trăm trượng, toàn thân do màu đen kỳ thạch đúc thành, tự có một cỗ trấn áp thiên địa khí thế bằng bạc. Nơi đây chính là tông ta kình nhạc thí luyện lối vào, bên trong có vô số trọng sơn nhà hư ảnh. Vân Tĩnh trưởng lão nói khẽ, nếu là thí luyện mở ra thời điểm, chân quân liền có thể kiến thức đến trong đó ngàn vạn khí tượng, đầu tiên là chắc cốt linh hoàn tiết, tuổi tác bao nhiêu, liền sẽ có bao nhiêu trọng dãy núi hiện hiện, thiên phú càng cao, dãy núi độ cao liền càng cao. Thẩm Chu yên lặng nghe, trong lòng hiểu rõ, cái này kình nhạc thí luyện quả nhiên cùng thiên khư thí luyện không có sai biệt, bất quá là sửa lại cái danh mục thôi. Vị kia thực nguyện giáo chủ cũng là diễn đều không diễn, liền đổi cái danh tự cùng ra. Bất quá chuyện này với hắn mà nói ngược lại là tin tức tốt, nếu bản chất giống nhau, như vậy hắn trưởng khống thiên khư thí luyện thủ đoạn, ở chỗ này đồng dạng áp dụng. Tâm niệm đến đây, Thẩm Chu đầu ngón tay nhỏ không thể thấy bấm pháp quyết. Oanh, sau một khắc, một tiếng đinh thai nhức góc tiếng vang đột nhiên phá vỡ sơn cốc yên tĩnh. Cái kia phiến yên lặng trăm trượng cửa đá lại bắt đầu chậm rãi mở ra, trên cửa đá màu ám kim phủ văn bỗng nhiên sáng lên, lưu chuyển như ngân hà. Biến cố bất thình lình đánh gãy Vân Tĩnh giảng giải, nàng cả người cứng tại nguyên địa, đôi mắt đẹp trợn lên. Cái này sao có thể? Thí luyện vậy mà tự hành mở ra. Đây chính là chưa bao giờ có dị tượng. Chương 607, một đợt ngày hỏng. Chương 607, một đợt ngày hỏng. Ngay tại Vân Tĩnh tâm thần chấn động thời khắc, Thẩm Chu đông nhiên mở miệng, "Đúng rồi, Vân Tĩnh trưởng lão, ngươi nói để cho ta làm cái gì đều có thể, lời này còn giữ lời." Vân Tĩnh còn đắm chìm tại trong lúc khiếp sợ, vô ý thức gật đầu, tự nhiên giữ lời vậy thì tốt rồi. Thẩm Chu khẽ môi khẽ nhếch, cả người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Cùng một thời gian, Vân Tĩnh liền nhìn xem đạo thân ảnh kia đột nhiên xuất hiện tại cửa đá trước đó, lúc này mới đột nhiên bừng tỉnh hắn vừa rồi câu nói kia thâm ý chờ chút. Nhưng mà thì đã trễ, Thẩm Chu thân hình như điện, tại cửa đá mở ra giữa khe hở chợt lóe lên, trong nháy mắt chui vào mảnh kia vầng sáng mông lung bên trong. Tại phía xa trong điện thông qua bảo cụ thăm dò một màn này đám người, giờ phút này cũng lâm vào yên tĩnh như chết. Thạch Phá Thiên trong tay chén trà đùng rơi xuống đất, tiếng vỡ vụn tại trong đại điện yên tĩnh đặc biệt chói tai. Hỏng. Ông, theo Thẩm Chu tiến bảo, giữa thiên địa vang lên một tiếng kéo dài đạo âm. Trên cửa đá, nguyên bản lẻ tẻ lưu chuyển ánh sáng nhạt trong nháy mắt nối thành một mảnh, hóa thành một vòng bóng mắt kiêu dương. Cái này, đây là Vân Tĩnh trưởng lao ngước nhìn bất thình lình dị tượng, môi đỏ khẽ nhếch, nhất thời tắt tiếng. Càng làm cho người ta khiếp sợ cảnh tượng còn tại phía sau, chỉ gặp trên trời cao, từng tòa sơn nhạc nguy nga hư ảnh liên tiếp hiện hiện, tầng tầng lớp lớp xông thẳng lên trời. Một tòa, hai tòa, ba tòa. Khi thứ 16 ngọn núi cao ngưng tụ thành hình lúc, toàn bộ bản thạch môn địa giới cũng bắt đầu rung động. Tất cả bản thạch môn đệ tử giờ phút này nơi nào còn có tâm tư tu luyện, tất cả đều nhìn xem thí luyện chi địa phương hướng, kinh hãi muốn tuyệt. Tầng 16 sơn nhạc, nơi xa trong đại điện, Thạch Phá Thiên bỗng nhiên đứng người lên, ống tay áo mang lật ra trên bàn trà linh trà cũng không hề hay biết, 16 tuổi. Quả thật là 16 tuổi. Cái này 16 ngọn núi cao không chỉ có số lượng đối ứng cốt linh, nó độ cao càng là đột phá lịch đại đi chép. Thủ tọa sơn nhạc liền cao tới ngàn trượng, sau đó mỗi một tòa đều so trước một tòa càng thêm uy nga, đợi cho thứ 16 tòa hiện hiện lúc, đã thẳng nhập đám mây, trên thân núi lưu chuyển lên huyền ảo đạo vận, phảng phất gánh chịu lấy thiên địa chí lý. Đây trời hào quang từ giữa núi cao bắn ra, đem biển mây nhuộm thành chói lọi màu tím vàng, nó thiên địa dị tượng tráng quan trình độ, không chút nào kém cỏi hơn trước đó thiên khư thí luyện tình cảnh. Nhanh hướng thí luyện chi địa. Thạch Phá Thiên lại không lo được cái gì trưởng môn uy nghi, ống tay áo vung lên liền hóa thành một đạo lưu quang xông ra đại điện. Sau lưng tất cả trưởng lão cũng nhao nhao ngự phong mà lên, hoàn loạn chi sắc lộ rõ trên mặt. Tin tức tốt, Huyền Minh Tông lời nói không loa, cái này Thẩm Chu quả thật năm gần 16, thiên phú có 102 đương đại. Nếu có thể đem hắn thu làm môn hạ, bàn thạch môn chắc chắn như hổ thêm cánh. Tin tức xấu, tiểu tử này vừa mới lẻ loi một mình tiến nhập bọn hắn thí luyện ở trong. Kết hợp Huyền Minh Tông tình huống bên kia bọn hắn thí luyện truyền thừa chỉ sợ cũng có bị tiếp quản khả năng a. Mẹ nó, kết quả là không phải là mất cả chỉ lẫn trái đi. Huyền Minh Tông cảnh nội, Bác Minh Chân Quân ngay tại Tịnh Linh Phong bên trong an dưỡng, Giang Ngộ Ly đứng hầu một bên. "Phụ thân, Thẩm Chu một mình tiến về bản thạch môn, sẽ không ra ngoài ý muốn gì đi?" Thiếu nữ giữa lông mày ngưng thần sắc lo lắng. "Yên tâm đi." Bác Minh Chân Quân cười khẽ, "Tiểu tử này ngay cả Vạn Yêu Tông đều có thể tới lui tự nhiên, đi bản thạch môn a cái kia đoán chừng liền cùng nhà tròi một dạng." Chính là bởi vì Thẩm Chu có cực kỳ phong phú địch hậu đấu tranh kinh nghiệm, cho nên Huyền Minh Tông bên này mới yên lòng để một mình hắn tiến về. "Nhưng ta hay là lo lắng a." Giang Ngộ Ly thở dài, "Thẩm Chu lần này từ Vạn Yêu Tông khải hoàn, đều không có cùng nàng gặp mặt, liền đội vàng lao tới bản thạch môn, thật sự là để nàng tưởng nhầm rất. Mà lại, càng làm cho nàng giật mình là, Thẩm Chu thế mà đã trở thành chân quân, trên lệnh của song phương đã kéo đến nhìn không thấy a." Suy nghĩ chưa rơi, phương nam chân trời bỗng nhiên bắn ra vạn trượng hào quang, nhưng gặp mây tầng nhuộm hết, mấy tầng sơn nhạc hư ảnh đột ngột từ mặt đất mọc lên, cho dù là xa xôi ước vạn dặm cũng có thể thấy rõ ràng. Thấy tình cảnh này, Bác Minh chân quân bỗng nhiên từ trên bồ đoàn bật lên, vỗ tay cười to, "Thành. Ha ha ha, quả nhiên thành." Giống như vậy dị tượng, bọn hắn trước đó Huyền Minh Tông có thể trải qua, mà có thể làm được đây hết thảy, trừ tiểu tử kia còn có thể là ai? Gần như đồng thời, Quỳnh Hoa, Lôi Chấn các loại chân quân cũng đứng lặng tại riêng phần mình đỉnh núi, ngóng nhìn phương nam chân trời cái kia quen thuộc mà rung động cảnh tượng, khóe môi không hẹn mà cùng nổi lên ý vị thâm trường ý cười. Bọn hắn làm sao không rõ bản thạch môn ý nghĩ, đáp ứng sảng khoái như vậy, không phải liền là muốn nhân cơ hội đem Thẩm Chu cho bắt có sao? Nhưng những lao hồ ly này làm sao biết, bọn hắn trăm phương ngàn kế muốn mời chào tiên tiêu, nhưng cũng đồng dạng đem bọn hắn bản thạch môn truyền thừa coi là vật trong bàn tay a. Một đợt này đơn giản chính là song hướng lao tới. Thương Lãng kiếm phái, Lăng Vân điện bên trong. Vừa mới phong trần mệt mỏi trở về Giang Tĩnh Triều, đang cùng trưởng môn cùng chư vị trưởng lão khẩn cấp thương nghị. 16 tuổi chân quân, 16 tuổi chân quân, một vị trưởng lão tóc trắng lắc đầu liên tục, trong giọng nói tràn đầy khó có thể tin, đây quả thực là tuyên cổ không nghe thấy chuyện lạ. Huyền Minh Tông lần này thật sự là nhặt được bảo. Một vị khác trưởng lão mặc thanh bảo thở dài nói, bây giờ nói hắn là Huyền Minh Tông người còn hơi sớm. Giang Tĩnh Triều trầm giọng nói, theo ta được biết, thiếu niên kia đã theo Thạch Sùng Sơn tiến về bản thạch môn. Bản thạch môn, trên chủ tọa Thương Lang trưởng môn thở dài một tiếng, ta Thương Lãng kiếm phái điểm nào không bằng những cái kia sẽ chỉ ném tảng đá ra hỏa. Trong điện lập tức nghị luận ầm ĩ, tất cả trưởng lão đều là mặt lộ không cam lòng. Nhưng vào lúc này, phương nam chân trời bỗng nhiên sáng lên vạn đạo hào quang. Sơn nhạc hư ảnh tầng tầng lớp lớp, xông thẳng lên trời. Lại là thiên địa dị tượng. Chẳng lẽ lại có thiên kiêu xuất thế? Nói đùa cái gì? Bực này tuyệt thế chi tài, như thế nào liên tiếp xuất hiện? Các loại phương vị này, tựa hồ là bản thạch môn chỗ. Trong điện thoáng chốc yên tĩnh im ắng, tất cả mọi người nhớ tới cái kia vừa mới bị bọn hắn bàn tán sôi nổi danh tự, vị kia tiến về bản thạch môn làm khách đại ái chân quân. Bản thạch môn lần này thật sự là bỏ hết cả tiền vốn a thật lâu. Giang Tĩnh Triều mới lẩm bẩm nói, vì lôi kéo vị kia, vậy mà không tiếc đem tự thân hạch tâm truyền thừa cũng lấy ra a. Một trận truyền tống quang mang lưu chuyển, Thẩm Chu bằng vào đối với thí luyện quy tắc khống chế, trực tiếp vượt qua tất cả khảo nghiệm, xuất hiện lần nữa ở mảnh này quen thuộc Thương Mang Tuyết Sơn. Chậc chậc, thí luyện này đóng gói danh tự còn biết đổi một chút, trong lúc này tại lại là ngay cả đổi đều không đổi. Thẩm Chu đầu đen rau muốn một câu, dạo chơi đang đỉnh. Quả nhiên, cái kia đạo cao ngạo thân ảnh vẫn như cũ ngồi dựa vào đỉnh núi, áo bào đen tại lạnh tấu xương trong gió lạnh bay phất phới, bên cạnh đi theo đầu kia thần tuấn dị thường khiếu thiên quyền. Theo Thẩm Chu đến, Thực Nguyện giáo chủ chậm rãi quay người. Hai đạo thí luyện ở giữa tàn hồn thông qua phương thức nào đó, ký ức tương thông, hắn lập tức nhận ra vị khách không mời mà đến này. Giáo chủ khẽ môi câu lên dáng tươi cười, "Xách, đến là không nghĩ tới tiểu hữu như vậy chịu khó, nhanh như vậy đã tìm được chỗ này thí luyện." Nhưng mà sau một khắc, hắn dáng tươi cười đột nhiên ngưng kết, "Chờ chút, chân quân chi cảnh, cái này đạp mã mới không đến một tháng đi." Chương 608, con đường chứng đạo. Chương 608, con đường chứng đạo. Thực Nguyện giáo chủ tiếng nói trong mang theo khó mà che giấu kinh hãi, tu hành đến hắn như vậy cảnh giới, cho dù chỉ còn một sợi hối hận tồn thế, đối với thời gian cảm giác cũng sẽ không phạm sai lầm. Tuyệt đối không đến thời gian một tháng. Chẳng lẽ lần trước đi Huyền Minh Tông chính là ngươi cha, ngươi là con của hắn? Nhẫn nhịn nửa ngày, hắn biện xuất cái càng kỳ quái hơn suy đoán. Lời vừa ra khỏi miệng, chính mình cũng cảm giác hoang đường, đành phải gượng cười hai tiếng, hắc. Chỉ đùa một chút. Đừng đùa giỡn. Thẩm Chu không thèm để ý hắn chân kinh, ngược lại hỏi, bất quá ngược lại là không nghĩ tới ngươi lại vẫn nhớ ký ta. Đây là tự nhiên. Thực Nguyệt giáo chủ chỉ bên cạnh Khiếu Thiên Quyển, may mắn mà có tiểu hổ. Thân là thần chó, nó các nơi phân thân ký ức tương thông, là nó để cho ta biết được mặt khác trong thí luyện chuyện phát sinh. Thẩm Chu sau khi nghe xong gật gật đầu, này cũng không sai, cũng không cần ta hao tâm tổn trí giải thích, đem nơi đây thiên nhãn chuyển thừa, giao ra đi. Thực Nguyệt giáo chủ khẽ miệng giật một cái, hoàn toàn không có tương đương Thẩm Chu trực tiếp như vậy, đi thẳng vào vấn đề. A đây là. Trước hết từ Khiếu Thiên Quyển bắt đầu đi, không đợi hắn đáp lại, Thẩm Chu cái chán kim mâu chợt hiện, một đạo Khiếu Thiên Quyển tàn hồn sôi nổi mà ra. Cùng lúc đó, Thực Nguyệt giáo chủ bên cạnh Khiếu Thiên Quyển bỗng nhiên đứng dậy, hai đạo hồn phách như thủy nũ giao hòa, hợp lại là một. Thần chó khí tức đột nhiên kéo lên, thực lực lại lần nữa tăng trưởng. Tiểu hổ trông thấy một màn này, Thực Nguyệt giáo chủ tỉnh chân ý thích đều, tin tưởng ngươi ngày sau nhất định có thể trọng trấn ngày xưa hùng phong. Xương hô Khiếu Thiên Quyển là tiểu hổ, là trong lòng của hắn sau cùng bậc cường. Nhưng mà Khiếu Thiên Quyển lại phảng phất giống như không nghe thấy, nó xoay người rời đi, giống đã quyết định một loại nào đó quyết tâm, không còn có liếc hắn một cái. Ai, một đời người mới thay người cũ a. Thực Nguyệt giáo chủ đầu tiên là sức sở, lập tức thở dài một tiếng, ngựa khí tiêu điều. Ngươi một đạo tàn hồn, lấy ở đâu nhiều như vậy đồ giỡn? Thẩm Chu nhàn nhạt đánh gãy, nói về chính sự đi. Được chưa? Thực Nguyệt giáo chủ nghiêm sắc mặt, tại cho ngươi chuyển thừa trước đó, ta cần hỏi ngươi một chuyện, tấn thăng chân quân sau, có thể từng tu luyện qua nội thánh chi đạo. Nội thánh chi đạo? Thẩm Chu nhớ tới tại Huyền Minh tông đoạt được tạo hóa quy nhất kinh, ngươi là chỉ tại thể nội thai nghén văn minh, sáng lập cao đẳng trí tuệ pháp môn. Chính là. Thực Nguyệt giáo chủ khẽ bước cằm. Chưa từng tu luyện. Thẩm Chu đáp đến dứt khoát. Ha ha, cử chỉ sáng suốt, như vậy ta liền yên tâm. Thực Nguyệt giáo chủ trong mắt lướt qua một tia khen ngợi. Nghe ngươi ý trong lời nói, ở trong đó tựa hồ kỳ quặc khác. Thẩm Chu bén nhạy bắt được trong lời nói của đối phương thâm ý, ha ha, nào chỉ là kỳ quặc. Thực Nguyệt giáo chủ cười lạnh một tiếng, thí luyện này bên trong tàn hồn hiển nhiên có những ký ức khác, ngươi có biết cái kia nội thánh chi đạo, quả thật vượt ngoại truyền đến công pháp. Thời có nghe thấy, nghe nói hình như là tại thần ma đại chiến trong lúc đó chuyển tới. Thẩm Chu nhớ tới Vô Vọng đã từng đề cập qua chuyện này. Thực Nguyệt giáo chủ nhíu mày, ngươi thế mà biết, ngược lại là xem nhẹ ngươi. Những bí ẩn này, ta cũng là từ gần như thất truyền viễn cổ trong điện tịch mới thấy được một hai. Hắn ngự khí dần dần chìm, nguyên bản vùng thiên địa này, chứng đạo thành tiên pháp môn cũng không phải là duy nhất. Nhưng bất luận lựa chọn con đường nào kính, đều cần trải qua trùng điệp kiếp nạn. Mà độ kiếp, hung hiểm và phần, mặc kệ là tam thai hay là lục nạn, hơi không cẩn thận chính là hình thần câu diện. Trừ cái đó ra, càng có một loại cần lấy 5 tháng dài đằng đẵng nấu luyện nguyên kiếp, một kiếp chính là 129,600 năm. Hắn nhìn chăm chú Thẩm Chu, những kiếp nạn này đều được từng cái đi qua, con đường thành tiên là bực nào gian nan. A Thẩm Chu khẽ bước cằm, nếu thật là dạng này, cái này thành tiên độ khó xác thực cao đến khủng bố. Nhất là cái này nguyên kiếp, động một tí lấy 100,000 năm đo lường thời gian, đủ để ma diệt tuyệt đại đa số tu sĩ đạo tâm. Đổi lại là hắn, sẽ không cũng phải chịu cái mười mấy vạn năm đi. Ân, hẳn là sẽ không, dù sao thật đến lúc đó, công đức lục sẽ ra tay. Thực Nguyệt giáo chủ đứng chắc tay, ánh mắt phảng phất xuyên thấu vạn cổ thời không, chính là tại như vậy khốn khổ thành tiên hoàn cảnh bên dưới, cái này nội thánh chi đạo tựa như tinh hỏa liệu nguyên giống như từ vực ngoại truyền đến. Pháp này chỉ cần tại thể nội kinh doanh thần quốc, lấy tín ngưỡng, hương hỏa, khí vận là nguyên, liền có thể xảo diệu tránh đi hung hiểm vạn phần, lại tốn thời gian dài dằng dặc thiên kiếp. Càng khó hơn chính là, tu hành độ khó cũng hạ thấp rất nhiều. Mà lại, cùng bình thường hương hỏa thành thần khác biệt, ý hắn vị sâu xa dừng một chút, phổ thông hương hỏa thần đạo, chỉ cần chém chết cung phụng tín đồ, liền có thể từ trên căn bản phá giải. Có thể nội thánh chi đạo vận dưỡng sinh linh có trí tuệ sinh tại thể nội, muốn trừ tận gốc nói nghe thì dễ. Nay bằng với là đền bù hương hỏa thần đạo chí mạng thiếu hụt. Nguyên nhân chính là như vậy, pháp này cấp tốc lưu truyền ra đến, dần dần thành tu hành giới chủ lưu. Thì ra là như vậy. Thậm chí như có điều suy nghĩ, cùng cần trải qua vạn kiếp truyền thống chứng đạo chi pháp tướng so, nội thánh chi đạo sát thực nhẹ nhõm quá nhiều. Là thật là tà đạo tu tiên pháp. Nhưng là Thực Nguyệt giáo chủ chuyện đột nhiên nhất chuyện, trong thanh âm lộ ra hàn ý, cái này nội thánh chi đạo, chỉ sợ cất giấu một cái kinh thiên thai hoàng ẩm. Chỉ sợ. Ân. Đây chỉ là suy đoán của ta. Thực Nguyệt giáo chủ nhìn về phía mênh mông cánh đồng tuyết, phản phất tại hồi ức xa xôi chuyện cũ, năm đó ta Thực Nguyệt giáo như mặt trời ban trưa, ta cũng dựa vào một thân nhân cách mị lực, tập kết hơn 10 vị cường giả, tiến đến thảo phạt thống ngự giới này tiên nhân. Hắn khẽ môi nổi lên một tia đắng chát, ai ngờ tiên nhân kia chỉ là chớp bút bung lên, không cần tốn nhiều sức liền đem mọi người đều khống chế. Chỉ có chưa từng tu luyện qua nội thánh chi đạo ta, trốn khỏi kiếp kia. Cho nên ngươi hoài nghi, cái này cùng pháp môn tu luyện có quan hệ. Thẩm Chu lập tức bắt lấy mấu chốt. Chính là Thực Nguyệt giáo chủ thở dài một tiếng. Thẩm Chu lâm vào trầm tư, từ trong đôi câu vài lời này, hắn mơ hồ ngửi được một cái cự đại âm như khí tức. Liên tưởng đến Vô Vọng từng nói qua viễn cổ thần ma đại chiến, nội thánh chi đạo vừa lúc vào lúc đó truyền vào, cũng dần dần thay thế bản thổ pháp môn tu luyện trở thành chủ lưu. Mà kết quả lại là huyền môn hành quyết tàn lụi, truyền thừa đoạn tuyệt. Vô luận như thế nào, ngươi chưa từng tu tập nội thánh chi đạo, đúng là chuyện may mắn. Thực Nguyệt giáo chủ nghiêm mặt nói, nếu không giờ phút này, ngươi chỉ sợ đành phải tán công làm lại. Thẩm Chu cười nhạt một tiếng, đối với người bên ngoài mà nói có lẽ như vậy, nhưng với hắn mà nói, bất quá là trực tiếp một lần đọc đương thôi. Ta hiểu được chăm chú nghe xong Thực Nguyệt giáo chủ lời nói này đằng sau, hắn khẽ bước cằm, còn có mặt khác cần nói cho ta biết sao? Nếu như không có, liền đem nơi đây thiên nhãn chuyển thừa giao cho ta đi. Thời gian cấp bách, ta còn muốn tiến đến hạ cái chàng tử đầu chương 609, tiểu tiên nhân chương 609, tiểu tiên nhân kình nhạc thí luyện bên ngoài, thành phá thiên cùng một đám bản thạch môn trưởng lão đã toàn bộ đổi tới. nhưng mà bọn hắn chỉ có thể ở ngoại trú đủ. Thí luyện quy tắc hạn định, chỉ có ngàn năm đạo linh trở xuống tu sĩ mới có thể đi vào. Bọn này tu hành mấy ngàn năm đám lao già này, giờ phút này chỉ có thể trơ mắt nhìn qua đóng chặt cửa đá lo lắng xuống. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Tiểu tử kia là như thế nào xông vào? Thạch Phá Thiên râu tóc đều dựng, trong giọng nói khó nén nôn nóng. Ta cũng không biết. Vân Tĩnh trưởng lão than nhẹ, đại ái chân quân vừa mới đến, thí luyện liền tự hành mở ra. Hắn thân pháp quá nhanh, ta căn bản không ngăn trở kịp nữa, trong đó tất có kỳ quặc. Thí luyện tám thành chính là bị hắn cưỡng ép mở ra, một vị mặt đỏ trưởng lão cả giận nói. Hiện tại truy cứu những này thì đã trễ. Thạch Sùng Sơn thần sắc tỉnh táo, việc cấp bách là thương nghị đối sách. Còn có thể có đối sách gì, chúng ta không cách nào tiến vào, chỉ có thể ở đây chờ đợi. Thạch Phá Thiên trầm giọng nói, bất quá không sao, nơi đây trung quy là bản thạch môn nội địa. Tiểu tử kia không có khả năng vĩnh viễn trốn ở trong thí luyện, cuối cùng cũng có lúc đi ra. Trong mắt của hắn hàn quang lóe lên, đại hắn hiện thân, lập tức bắt. Tất cả trưởng lão nhao nhao gật đầu. Cho dù tình huống xấu nhất phát sinh, thí luyện bị Thẩm Chu khống chế, bọn hắn cũng chỉ cần đem người này ép ở lại tại bản thạch môn liền có thể. Mềm không được liền đến cứng rắn, bọn hắn trước đó còn không có cưỡng ép câu lưu Thẩm Chu lấy cớ, nhưng bây giờ Thẩm Chu cái này cưỡng ép xâm nhập thí luyện hành động, cho bọn hắn xuất thủ lý do chính đáng. Vạn Yêu Tông, Hóa Ma Điện, thân mang trường bào màu đen nam tử chắp tay đứng ở trước núi, hắn khuôn mặt nghiêm hiểm, chán sinh sông rác, con mắt màu đỏ tươi mắt chính nóng nhìn phương nam chân trời thật lâu chưa tán sơn nhạc hư ảnh. Chính là Hóa Ma Điện cao tầng một trong, Hắc Nguyên Ma Quân. Những này nhân tộc đến tụt cùng đang làm trò gì? Đầu ngón tay hắn khẽ chọc ngọc cột, thanh âm băng lãnh, đầu tiên là Huyền Minh Tông, hiện tại lại là Bản Thạch Môn. Nhân tộc Thiên Tiêu, khi nào trở nên như vậy tầng tầng lớp lớp? Mặc dù sắc mặt tâm trầm, hắn nhưng lại chưa quá mức lo lắng. Trầm ngâm một lát, Hắc Nguyên Ma Quân quay người đi vào trong điện chỗ sâu phòng nghị sự. Trong sảnh sớm đã lặng chờ lấy hai bóng người, tay trái một vị lao giả còn xuống, mặc dù thân hình cô gầy, đứng yên lúc lại tự có một cỗ uyên đỉnh nhạc chỉ khí độ. Bên phải thì là cái mặt xanh nhanh vàng cự ma, cùng kềnh trên thân thể quấn lấy chín quả trắng muốt khô lâu, mỗi một quả đều tản ra làm người sợ hãi ma khí. Hắc Nguyên Ma Quân tại Huyền Ngọc trên chỗ ngồi kết thúc, đầu ngón tay khẽ chọc lan can, nối liền trời đất dị tượng, chắc hẳn hai vị đã phát giác. Theo bản tọa góc nhìn, việc này không có khả năng lại ngồi nhìn mặc kệ. Ngồi nhìn mặc kệ, lão giả còn xuống sốc lên mí mắt, Huyền Minh Tông lần kia, ngươi không phải sớm đã phái Tâm Phúc tiến đến dò xét à? Thật là như vậy, mà lại tiến hành rất thuận lợi. Hắc Nguyên Ma Quân trong mắt u quang lấp lóe, chỉ là cái này liên tiếp dị tượng, để bản tọa cảm thấy việc này cũng không đơn giản. Nhân tộc bên kia chỉ sợ có cái gì đại động tác, hắn khoẹt môi kéo ra băng lãnh độ cong, nhưng là bản tọa lại lười nhắc từng cái dò xét. Ngươi muốn như thế nào? Mặt xanh nhanh vàng cự ma uống thanh mở miệng. Xin mời tiểu tiên nhân xuất thủ. Hắc Nguyên Ma Quân ngữ khí chém đinh chặt sắt, một lần bất vả suốt đời nhàn nhã. Tiểu tiên nhân, lão giả còn xuống trong mày, việc này sợ là không ổn. Như bị trong nhà hắn đại nhân biết được đại nhân nhà hắn. Hắc Nguyên Ma Quân cười nạo một tiếng, bây giờ đều không tại đầu tiên. Huống hồ việc nhỏ cỡ này, không cần tiểu tiên nhân tự mình xuất thủ, chỉ cần mượn hắn thân phận là được rồi. Nói thật, chớ nói toát ra hai cái nhân tộc thiên tiêu, chính là ngũ đại nhân tộc tông môn đều ra một cái, bọn hắn cũng hồn nhiên không sợ. Truy cứu căn bản, chính là bởi vì bọn hắn đứng sau lưng tiên nhân chân chính. Nghe nói lời ấy, hai vị khác ma quân đều là lâm vào trầm mặc, hiển nhiên tại cân nhắc lợi hại. Hắc Nguyên Ma Quân thấy thế rèn sắt khi còn nóng, không cần do dự. Nếu là hủy diệt toàn bộ nhân tộc đại sự như vậy, tự nhiên xin mời đại nhân định đoạt. Nhưng chỉ là diệt trừ một hai cái gọi là nhân tộc tiên tiêu có thể có cái gì chỗ sơ suất? Huống hồ sớm đi giải quyết, cũng có thể cực kỳ khao một phen ăn uống chi dụng. Bực này dẫn phát thiên địa dị tượng nhân tộc tiên tiêu, trong máu thịt nó tất nhiên ẩn chứa vô thượng đạo vận, tư vị chắc hẳn tuyệt không thể tả. Thấy hai người thần sắc hơi động, Hắc Nguyên Ma Quân lại ý vị thâm trường nói, hai vị không ngại nghĩ lại, như đợi đại nhân trở về, biết được nhân tộc liên tiếp xuất hiện bực này tuyệt thế thiên tiêu, đến lúc đó cái này hai đạo sơn hào hải vị còn đến phiên chúng ta nhấm nháp à? Lời này vừa nói ra, lão giả còn xuống liếm liếm đầu lưỡi, mặt xanh cự ma nuốt một ngụm nước bọt. Đối mặt bực này dẫn phát thiên địa dị tượng tuyệt thế tư chất, nói bọn hắn không thèm, đó là lừa mình dối người. Cũng được, đã ngươi kiên trì như vậy, liền nay kế. Hai vị ma quân nhìn nhau gật đầu, cuối cùng là đạt thành chung nhận thức. Mà lại làm như vậy, còn có một chỗ tốt. Lúc trước đại nhân lúc rời đi từng dặn dò bọn hắn tạm hoãn độc thủ, chỉ vì Bắc Câu chủ nhân tộc chân quân số lượng còn thiếu, còn cần vỗ béo lại làm thịt. Bây giờ nhân tộc liên tiếp xuất hiện thiên tiêu dị tượng, vừa vặn cho bọn hắn xuất thủ cớ. Trên mặt nổi chỉ nói chu sát thiên tiêu, bất động chân quân, chỉ khi nào chiến sự mở ra, thương vong không thể tránh được. Đến lúc đó thừa dịp loạn nuốt mấy cái nhân tộc chân quân, chắc hẳn đại nhân cũng sẽ không truy đến cùng. Khá lắm nhất tiễn xong điều diệu kế. Việc này không nên chậm trễ. Hắc Nguyên Ma Quân bỗng nhiên đứng dậy, lập tức khởi hành. Bắc Câu chủ tỷ hiện nhân cư sở kỳ thực cũng không xa xôi, ngay tại Cửu Tiêu bên ngoại, Thiên Cùng chi đỉnh. Nhưng toàn bộ Bắc Câu Châu, chỉ có Hóa Ma Điện ba vị này mà quân có tư cách đặt chân nơi đây. Ba đạo ma quang đồng thời rơi vào bạch ngọc trước điện, một lần nữa hóa thành hình người. Hắc Nguyên Ma Quân dẫn đầu vượt qua cái kia đạo chạy xuôi tiên vận bậc cửa, hai người khác theo sát phía sau. Trong điện thanh khí lượn lờ, một đạo thân ảnh tiểu tiểu đang nằm tại bên trên giường mây. Vị này tiểu tiên nhân quả nhiên danh xứng với thực, nhìn qua bất quá 7, 8 năm tuổi, giờ phút này chính có do thân thể ngủ say, khóe môi còn mang theo một tia bóng ánh. Đạo đạo kim quang từ phía dưới Bắc Cầu Châu đại địa bay lên, như nhũ yến về tổ giống như tụ hợp vào quanh người hắn. Kim quang kia ôn nhuận như sữa, đem tiểu tiên nhân tẩm bổ đến trắng trắng mềm mềm, phản phất giống như ngọc trát. Tam vị ma quân lòng dạ biết rõ, những kim quang này không tầm thường, Bắc Cầu Châu nhân yêu sống hỗn tạp, không ngừng xung đột, tự nhiên sẽ có trường ác dương thiện công đức sinh ra. Mà tất cả những công đức này, bất luận nguồn gốc từ người nào, đều sẽ bị âm thầm bố trí đại trận đều hấp thu, cuối cùng hết thể tính tại vị này tiểu tiên nhân trên đầu. Đại nhân nhà hắn có thể nói là nhọc lòng, để nó tuổi còn trẻ đã trưởng thành vì một tôn công đức tiên, tương đương với cũng còn không có đến công tác tuổi tác, cũng đã có chính thức biên chế. Quả nhiên là tiêu giao tự tại, đương nhiên, cái này cũng dẫn đến toàn bộ Bắc Cầu Châu vài vạn năm đến, lại không ra đời qua bất luận cái gì công đức chân tiên. Bất quá này cũng chính là vị kia tiên nhân vui lòng nhìn thấy cục diện. Một người thăng lên tiên, cũng có thể bằng vào trong tay quyền lợi, đem tiên ban đời đời kiếp kiếp truyền thừa tiếp, như vậy đem thiên đỉnh biên chế chơi thành thế tập chế thao tác, thật là làm cho bọn hắn những này xuất sinh thấp hèn yêu ma cực kỳ hâm mộ. Chỉ tiếc, bọn hắn ngay cả phản kháng tư cách đều không có. Không những phải nhẫn tức giận im hơi lặng tiếng, còn phải cẩn trọng xung làm vị này tiểu tiên nhân bảo mẫu, chỉ vì có thể tại tiên quan hưởng dụng xong công đức thị kiến sau, được chia một chút canh thừa thịt nguội. Tính toán, biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc đi, dù sao trước mắt tình huống như vậy, dù sao cũng so bị trực tiếp đánh giết, muốn tốt hơn nhiều à. Chương 610, có người trộm bản tiên công đức. Chương 610, có người trộm bản tiên công đức. Thu liễm lại tâm tư, ba vị ma quân bước vào trong đại điện. Tiểu tiên nhân còn tại ngủ say, chúng ta là không chờ một lát đúng vậy à, hay là đến tiểu tiên nhân tỉnh lại lại tính toán sau chẳng biết tại sao. Nhìn qua trên vân sảng cái kia quận mình non nớt thân ảnh, lão giả còn xuống cùng mặt xanh cự ma trong mắt lại không hẹn mà cùng toát ra mấy phần khiếp sợ. Làm gì sợ hãi như vậy? Hắc Uyên ma quân lắc đầu, hắn hít sâu một hơi, một mình cất bước tiến lên, cao giọng kêu gọi nói tiểu tiên nhân, trên giường hài đồng vẫn như cũ ngủ say, không phản ứng chút nào. Hắc Uyên ma quân ánh mắt ngưng tụ, lên tiếng lần nữa lúc tiếng gầm bên trong đã lôi cuốn lấy bảng bạc yêu lực, chấn động đến trong điện thanh khí của quận, tiểu tiên nhân. Lần này, ngủ say thân ảnh rốt cục động. Trên vân sảng hình người nho nhỏ kia cau mũi một cái, nâng lên béo mút míp mu bàn tay rủi rủi con mắt, hiển nhiên không có tỉnh ngủ. Quanh người hắn lưu chuyển công đức kim quang theo động tác này có chút dập dờn, phản chiếu tấm kia non nớt khuôn mặt càng trong suốt như ngọc. Hắc Uyên ma quân thấy thế, lập tức một gối chĩa xuống đất, sau lưng hai vị ma quân cũng đồng loạt quỳ sát hành lễ. Lai Phúc, là ngươi đánh thức ta sao? Tiểu tiên nhân xoa nhập nhẹ mắt buồn ngủ, mại thanh mại khí mà hỏi thăm. Nghe thấy xưng hô thế này, Hắc Uyên ma quân trên mặt không thấy nửa phần vẻ giận, ngược lại kính cẩn nghe theo đáp, là, chính là nô tài, không chỉ là nô tài, còn có chiêu tài cùng tiến bảo cũng đều tới. Lai Phúc xưng hô thế này mặc dù phi thường hao tổn hắn uy nghi, nhưng tóm lại chỉ là tại cái này tiên nhân cư sở ở trong mới có thể bị xưng hô như vậy, ở bên ngoài hắn như trước vẫn là hóa ma điện uy phong lấm lấm Hắc Uyên ma quân. Đồng dạng được xưng là chiêu tài lão giả còn xuống cùng tiến bảo mặt xanh cự ma đều là đê mi thuận nhãn, hoàn toàn không thấy ngày xưa thân là vĩnh dạ ma quân cùng huyết ngục ma quân uy nghiêm. Nếu để cho ngoại nhân nhìn thấy ba người này thời khắc này bộ dáng, sợ là vô luận như thế nào cũng vô pháp đem bọn hắn cùng thống ngự hóa ma điện ma quân thân phận liên hệ tới. Hắc Uyên ma quân tiếp tục bẩm báo, ngữ khí ngưng trọng, khởi bẩm tiểu tiên nhân, Bắc Câu Châu liên tiếp xuất hiện thiên địa dị tượng, nhân tộc hình như có tuyệt thế thiên kiêu như thế. Làm phòng đêm dài lắm mộng, cho nên chuyên tới để xin mời tiểu tiên nhân bảo cho biết. Mặc dù hắn đã đem tình thế nói đến vạn phần khẩn cấp, trên giường này tiểu tiên nhân lại phảng phất giống như không nghe thấy, chỉ là hừ lạnh một tiếng, tay nhỏ tùy ý vung lên. Oanh! Sau một khắc, Hắc Uyên ma quân chỉ cảm thấy một cỗ không thể kháng cự cự lực đè xuống đầu, cả người bị hung hăng ném xuống đất. Lực lượng kia cũng không phải là cương mãnh trùng kích, mà là như là vạn trượng như núi cao chịu nặng đặt ở hắn mỗi một tấc khớp xương bên trên, làm hắn ngay cả đầu ngón tay đều không thể động đậy mảy may. Cầu nô tài, ngươi quay giày bản tiên thanh ngộng, có biết hay không? Tiểu tiên nhân sắc mặt không vui nhảy xuống vân sàng, đi chân đất nha lạch cạch đi đến Hắc Uyên ma quân trước mặt, đầu ngón tay nhảy nhót lấy cao lại ngọn lửa màu vàng, tiện tay một chút. Mặc kệ cái gì nguyên do, trước cho ta bị phạt lại nói. Suy, da thịt bị bỏng nhẹ vang lên nương theo lấy Hắc Uyên ma quân tiếng rên rỉ, hắn cả khuôn mặt bị tiên hỏa đốt bị thương, màu tím đen ma huyết ảo ạt tuôn ra. Tại trắng muốt như ngọc trên mặt đất choáng mở một mảnh ô trọng. Lão giả còn xuống cùng mặt xanh cự ma thì là sớm đã quỳ rạp trên đất, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Bọn hắn trơ mắt nhìn xem Hắc Uyên ma quân tại tiên gia cấm chế bên dưới thống khổ dãy rủa, lại không một người dám lên tiếng cầu tình. Tiểu tiên nhân chính là tính tình như thế, nghịch ngợm tùy hứng, làm việc hoàn toàn không có chương pháp. Theo một ý nghĩa nào đó, so với nhà của hắn vị đại nhân kia còn muốn làm cho người sợ hãi. Tiểu tiên nhân dạy phải, Lai Phúc biết sai rồi. Hắc Uyên ma quân cố nén đau nhức kịch liệt, lại không tránh không né, cùng sau lưng chiêu tài, tiến bảo cùng nhau dựa trán trên mặt đất băng lãnh. Không dám có nửa phần oán hận. Bọn hắn không thể không tiếp nhận phần khuất phục này, không nói đến đối phương tu vi tại phía xa bọn hắn phía trên, liền ngay cả cái này hóa ma điện căn cơ đều là tiên gia một tay đến đỡ. Tiểu tiên nhân hưởng dụng công đức kim quang sau còn sót lại một chút mảnh vụn, liền sẽ chạy vào hóa ma điện bên trong, lại trải qua do bí pháp lịch chuyển âm dương, vật cực tất phản, sắp tới tinh khiết công đức chuyển hóa làm trí âm ma khí, trên diện rộng cổ vũ thực lực của bọn hắn. Đây cũng là hóa ma điện tồn tại. Như vậy bị quản chế tại người, lại sao dám sinh ra lòng phản kháng? Trong điện trong lúc nhất thời tĩnh đến đáng sợ, một lát sau tiểu tiên nhân rời giường khí tựa hồ mới có chỗ hòa hoãn, trong bàn tay hắn hỏa diễm dập tắt, lười biếng ngồi trở lại bên sàng, tùy ý kim quang như mặt nước tràn qua quần thân, hai cái trắng nón bàn chân trên không trung nhẹ nhàng lắc lư. Ngươi vừa mới nói cái gì thiên tiêu? Hắn hưng hở hỏi. Hắc Uyên ma quân lúc này mới dám ngẩng đầu đáp lời, về tiểu tiên nhân, là nhân tộc thiên tiêu, liên tiếp dẫn phát thiên địa dị tượng, thanh thế to lớn rất phiền phức sao? Tiểu tiên nhân ngẩng đầu, hắn đối với cái gọi là thiên tiêu thực sự không có gì khái niệm. Dưới mắt mặc dù không đủ gây sợ, nhưng nếu mặc cho trưởng thành, ngày sau tất thành họa lớn trong lòng, họa lớn trong lòng. Tiểu tiên nhân khẽ cười một tiếng, đầu ngón tay quấn quanh lấy một sợi kim quang, chỗ này vị nhân tộc thiên tiêu, lại thế nào năng lực, chẳng lẽ còn có thể lật ra bản tiên lòng bàn tay. Các ngươi những nô tài này, có phải hay không tại nói chuyện giật gân? Hắn bỗng nhiên túi người hướng về phía trước, trong suốt trong con ngươi hiện lên một tia cùng tuổi tác không hợp không khéo, hay là nói, các ngươi có mưu đồ khác? Ba vị ma quân lập tức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, vị này tiểu tiên nhân niên kỷ tuy nhỏ, lại hoàn mỹ kế thừa đại nhân nhà hắn mẹ cảm, nửa điểm không dễ lừa gạt. Hắc Nguyên Ma Quân trong lòng tựa như gương sáng hoàn toàn chính xác, mặc kệ đối phương là bực nào kinh tài tuyệt diễm nhân tộc thiên tiêu, tại chính thức tiên gia trước mặt cũng bất quá sâu kiến. Chớ nói chỉ là nhân tộc thiên tiêu, chính là ngang nhau cảnh giới tán tiên, tại thiên đỉnh chính quy tiên quan trước mặt cũng căn bản không đáng giá nhắc tới. Đây chính là có biên chế cùng không có biên chế khác nhau. Ba vị ma quân chính moi ruột gan, muốn tìm cái thích hợp lý do thoái thác tiêu trừ tiểu tiên nhân lòng nghi ngờ, đã thấy tiểu tiên nhân đột nhiên sắc mặt đổi biến, quay người liền phóng tới bọc hậu một gian bí ẩn thiên thất. Ma quân bọn họ đều là sững sờ, lập tức vội vàng đứng dậy đuổi theo, đi vào thiên thất cửa ra vào. Lại phát hiện nó nội bộ là một chỗ mênh mông vô ngần hư không, nơi này mái vòm tinh hà lưu chuyển, dưới chân biển mây bốc lên, nghìn vạn đạo phù văn màu vàng hóa thành sợi ngang sợi dọc giăng khắp nơi, chính giữa lơ lửng một mặt ngang qua thiên địa lưu ly bảo kính, nơi đây chính là hội tụ Bắc Cầu Châu công đức uy nguyên đại trận hạch tâm trận nhãn. Mà lúc này, mảnh này vốn nên hoàn mỹ vận chuyển huyền diệu không gian lại hiện ra một tia không hài, bảo kính biên giới lan tràn ra rất nhỏ vết rách, trong kính chạy xuôi quang hà màu vàng lúc đó có vương hữu, mặt kính chiếu rọi Bắc Cầu Châu sơn hà trong chân dung, lại có mấy đạo vốn nên tụ hợp vào trận nhãn công đức kim tuyến. Hướng phía phương vị nào đó từ từ tiêu tán. Có người đang trộm bản tiên công đức. Đứng ở bảo kính trước tiểu tiên nhân âm thanh kêu lên, tiếng nói bởi vì phẫn nộ mà bặm mẹo. Làm đại trận chủ nhân cùng lớn nhất người được lợi, hắn rõ ràng cảm giác được, vốn nên đều quy về bản thân công đức lại bị người thiệt lưu. Những công đức này kim quang với hắn mà nói giống như mỗi ngày thiết yếu sơn hào hải vị đẹp soạn, thời khắc tắm rửa trong đó thư sướng tư bị tuyệt không thể tả. Bây giờ lại có đạo trích âm thầm đánh cắp, cái này gọi hắn làm sao có thể không nổi trận lôi đình. Chương 611, tầng tầng bao bên ngoài chương 611, tầng tầng bao bên ngoài nghe nói công đức bị trộm, tam vị ma quân đều là khẽ giật mình. Đây chính là chính tông tiên quan tự tay bày ra đại trận, lại có người có thể tại Bắc Cầu Châu Man Thiên Quá Hải đánh cắp công đức. Đối phương đến tuột cùng là thần thánh phương nào? Lại có chuyện như thế. Hắc Nguyên Ma Quân lúc này không người nói, không biết tiểu tiên nhân có thể tra ra là người phương nào cách làm. Tự nhiên có thể, thiên hạ này vốn là nhà ta thiên hạ, tiểu tiên nhân thanh âm lạnh lẽo, tay nhỏ tại lưu ly bảo kính bên trên phất một cái. Trong kính lưu quang xoay nhanh, ngàn vạn kim tuyến một lần nữa sẽ lẫn. Rất nhanh liền khóa chặt một chỗ phương vị. Tặc nhân kia, giờ phút này ngay tại Bắc Câu Châu bên trong Nam Chi Điệu tiểu tiên nhân nhìn chằm chằm trong kính hiện vị trí, nếu mày hỏi, nơi đây ra sao chỗ? Hắn tuy là Bắc Câu Châu trên danh nghĩa người canh giữ, nhưng đối với mảnh cương vực này nhận biết, kỳ thực nông cạn rất. Hắc Nguyên Ma Quân ngưng thần nhìn kỹ trong kính hiện sông núi xu thế, trầm ngâm nói, nhìn phương vị này xác nhận bản thạch môn hạt địa. Bản thạch môn? Lời vừa nói ra, liền ngay cả Hắc Nguyên Ma Quân chính mình cũng là khẽ giật mình, cùng hai vị khác hai mặt nhìn nhau. Thế nào? Tiểu tiên nhân phát giác bọn hắn thần sắc khác thường, ngẹo đầu hỏi. Hắc Nguyên Ma Quân vội vàng hồi bẩm, khởi bẩm tiểu tiên nhân, lúc trước bẩm báo thiên địa dị tượng, chính là nguồn gốc từ bản thạch môn phương hướng. Tiểu tiên nhân hé mắt, nói cách khác, trong miệng các ngươi cái kia nhân tộc thiên tiêu, vô cùng có khả năng chính là đánh cắp bản tiên công đức người. Thật có khả năng này. Hắc Nguyên Ma Quân túi lầu đáp, hắn cũng không nghĩ tới, cái này nhân tộc mới đản sinh thiên tiêu, thế mà còn có như vậy năng lực. Tiểu tiên nhân trầm mặc một lát, tay nhỏ siết chặt góc áo, rốt cục mở miệng, việc này tuyệt không thể như vậy coi như thôi. Phụ thân từng dặn dò ta, không cần hỏi đến người ở đây yêu phân tranh. Chỉ cần an tâm hấp thu loạn thế này phân tranh trung sản sinh công đức, các loại tuổi tác đến liền có thể rời đi nơi vắng vẻ này, chính thức đứng hàng tiên ban. Nhưng bây giờ lại có người dám can đảm đánh cắp công đức của ta, đây là đoạn không thể chịu được. Nói đến chỗ này, hắn đi vào Hắc Nguyên Ma Quân trước mặt, nhón chân lên. Hắc Nguyên Ma Quân cũng liền đội vàng có người, này mới khiến đối phương thuận lợi chụp tới bờ vai của hắn. Tiểu tiên nhân tiếp tục nói, uy nguyên đại trận nhật ký biểu hiện, bản tiên công đức bị trộm đã tiếp tục mấy tháng lâu. Nếu không có ngươi hôm nay tỉnh lại bản tiên, chỉ sợ đến nay bản tiên còn chưa phát hiện vấn đề này. Lai Phúc, việc này ngươi là công, thưởng ngươi. Tiểu tiên nhân từ trong ngực lấy ra một viên tỏa ra ánh sáng lung linh tiên đan, tiện tay để qua Hắc Nguyên Ma Quân trước mặt trên mặt đất. Hắc Nguyên Ma Quân hớn hở ra mặt, vội vàng dập đầu, tạ ơn tiên tôn ban ân. Hắn cẩn thận từng ly từng tí nhặt lên tiên đan, như nhặt được trí bảo giống như nâng ở lòng bàn tay. Vĩnh Dạ Ma Quân cùng Huyết Ngục Ma Quân thấy thế, trong mắt đều là vẻ hâm mộ, tối hối hận mới vừa rồi không có vượt lên trước tỉnh lại tiểu tiên nhân, nếu không tiên đan này liền nên về bọn hắn tất cả. Tốt, các ngươi lập tức đi đem cái kia đánh cắp công đức tặc nhân bắt giữ đi. Tiểu tiên nhân cơ cơ tay nhỏ bản tiên muốn đích thân đem hắn thể nội công đức một tia không dư thừa rút ra. Dám ở bản tiên trên địa bàn trộm đồ, thật là xuống án. Cần tuân pháp chỉ. Tam vị ma quân cùng kêu lên lĩnh mệnh, trên mặt lại khó nén thất lạc. Nguyên bản tính toán có thể mượn tiểu tiên nhân chi lệnh, danh chính ngôn thuận đem cái kia nhân tộc thiên kiêu chia ăn vào bụng, bây giờ tiểu tiên nhân lại là yêu cầu bọn hắn đem cái kia nhân tộc thiên kiêu mang tới. Đến miệng sơn hào hải vị, sợ là ăn không thành. Làm sao bây giờ, nếu từng không đến tiên kiêu huyết đủ, dù sao cũng phải thay chút chỗ tốt để bù. Thế là Hắc Nguyên Ma Quân làm sơ chần chờ, lại con người nói, tiểu tiên nhân là bảo đảm chuyến này vạn vô nhất thất, nô tài cả gan khẩn cầu ban thưởng một viên hổ phù. Hổ phù? Tiểu tiên nhân nhíu mày cười khẽ, non nớt tiếng nói trong mang theo mấy phần trêu tức, bản tiên ban thưởng các ngươi công đức kỳ quang, giúp đỡ bọn ngươi thành tựu ma quân vị trí, thực lực sớm đã viễn siêu bình thường tuân giả, bây giờ bất quá là đi đối phó mấy cái nhân tộc tu sĩ, lại vẫn cần hổ phù trợ trận, nô tài chỉ là nghĩ lo trước khỏi họa. Hắc Nguyên Ma Quân túi đầu kính cẩn trả lời, đương nhiên như tiểu tiên nhân không muốn, các nô tài cũng chắc chắn dốc hết toàn lực, không dám có nửa phần lười biếng. A, bản tiên đừng nghe những này biểu trung tâm lời nói, chỉ nhìn các ngươi như thế nào làm việc. Tiểu tiên nhân tùy ý khoát khoát tay, cũng được, đối phó cái kia đánh cắp công đức tập nhân, xác thực nên làm được sạch sẽ ổn thỏa. Hắn duỗi ra trắng non tay nhỏ, lòng bàn tay trống rỗng hiện ra một viên toàn thân huyền hắc kim phủ. Cái kia hổ phù bất quá lớn chừng bàn tay, lại tản ra làm người sợ hãi bi áp, trên thân bùa ám kim đường vân lưu chuyển, mơ hồ cùng chung quanh tiên địa hình thành cộng minh. Cầm đi đi tiểu tiên nhân tiện tay đem hổ phù vứt cho Hắc Nguyên Ma Quân, cũng đừng làm cho bản tiên thất vọng. Tam vị ma quân nhìn thấy hổ này phù, trong mắt lập tức bắn ra ánh sáng nóng bỏng. Hắc Nguyên Ma Quân hai tay khẽ run tiếp nhận hổ phù, chỉ cảm thấy một cỗ bàng bạc tiên linh chi lực thuận lòng bàn tay tràn vào toàn thân. Tạ ơn tiểu tiên nhân ân điển. Tam vị ma quân cùng kêu lên lễ bái, thanh âm bởi vì kích động mà có chút phát run. Tiểu tiên nhân nhìn xem ba người kích động bộ dáng, thỏa mãn gật gật đầu, làm việc lưu loát chút, bản tiên chờ các ngươi tin tức tốt. Là ba vị ma tôn nhận mệnh lệnh, cùng một chỗ không người rời khỏi tiên cung, một đường hướng phía dưới phi hành, thẳng đến lướt đi mấy vạn dặm, cái kia vĩnh dạ ma quân vừa rồi cười ha hả, Hắc Nguyên, còn phải là ngươi tâm tư kín đáo. Thế mà đích thực đem hổ phù cầu tới. Một bên huyết ngục ma quân cũng toét ra miệng to như chậu máu, răng nanh sâm nhiên, hay lắm. Chúng ta có thể nhờ vào đó phủ cố gắng tu luyện cho tốt một phen. Hắc Nguyên ma quân lòng bàn tay nâng viên kia ám văn lưu chuyển hổ phù, đáy mắt u quang lưu động. Bị điều động chấn thủ một phương tiên quan, đều là sẽ lấy được tiên đỉnh ban thưởng một viên quan phù, đây là câu thông cũng chấp trưởng một phương tiên địa quyền hành tín vật. Nhưng mà tiên quan quản hạt chi cảnh cực kỳ bao la, khó mà tự làm tất cả mọi việc, tiên quan bọn họ liền thường đem quan phù phân mấy khối hổ phù ban cho dưới trướng tin cậy người thay làm việc. Hắc Nguyên ma quân sở dĩ cầu lấy hổ này phù, chân chính dụng ý ở chỗ mượn nó tu luyện. Tiên gia đồ vật, huyền diệu vô tận, chỉ là cầm trong tay hổ phù, liền có thể dẫn động chu thiên linh khí chảy ngược, trợ bọn hắn bực này yêu ma đột phá bình cảnh, tu vi tăng vọt. Như dùng cái này phù đối phó chỉ là nhân tộc thiên kiêu, coi như quá mức đại tài tiểu dụng. Ân, chúng ta không có khả năng mượn dùng phù này thời gian quá dài. Hắc Nguyên ma quân đốt ngón tay khẽ chọc phù thân, ám kim đường vân tùy theo sáng tắt, vệ bọc hậu lập tức bế quan, nhờ vào đó phù chi lực tinh tiến tu vi. Vĩnh Dạ ma quân trầm ngâm nói, cái kia bản thạch môn sự tình giao cho giới trướng tôn giả xử trí chính là. Hắc Nguyên ma quân tay áo xoay tròn, ngựa khí tiêu căng, chúng ta thân là vạn yêu tông khôi thủ, đối phó vẹn vẹn một cái nhân tộc tông phái, nào có tự mình đi đạo lý. Huyết ngục ma quân vỗ tay nhẹ răng cười, ân, trước hết để cùng bản thạch môn tiếp giáp vài lộ tôn giả tiến đến tiêu diệt toàn bộ đi. Tam vị ma quân thời khắc này ý nghĩ nhất trí, nếu cái kia nhân tộc tiên kiêu nhất định được đưa đến tiểu tiên nhân trước mặt, bọn hắn đã ăn không được, sao không đem tinh lực đặt ở tăng lên tự thân trên tu vi. Bây giờ hổ phù đã đến, tự nhiên muốn trước cho ăn no chính mình. Tiểu tiên nhân đem việc này bao bên ngoài cho bọn hắn liền đem việc này bao bên ngoài cho vạn yêu tông yêu ma khác, tầng tầng bao bên ngoài xuống dưới, trước tiên đem chất béo vớt đủ lại nói. Chương 612, thiên kiếp tiến đến chương 612, thiên kiếp tiến đến kình nhạc thí luyện bên trong, thực nguyệt giáo chủ tàn hồn đã nhạt như khói nhẹ. Hắn cái chán đạo ẩn kia cất giấu vô thượng huyền diệu thiên nhãn đã bị gỡ xuống, chính chậm rãi dung nhập thẩm chu mi tâm kim mâu bên trong. Thẩm chu chỉ cảm thấy thức hải một trận thanh minh, thiên nhãn các loại thần thông đều là lấy được tinh tiến, động hư chân thị có thể dòm vạn vật bản nguyên, uy linh chấn nhiếp đủ để khiến sơn hà biến sắc, thần niệm tăng phúc càng là mênh mông như biển. Nơi đây truyền thừa đã toàn bộ giao cho ngươi thực nguyện giáo chủ thanh âm phiêu miệu như gió, hy vọng ngươi không cần cô phụ ta đối với ngươi kỳ vọng, còn có chính là nhớ lấy dấu tài, làm việc khiêm tốn một chút, chớ có kinh động cửu thiên phía trên thiên nhân. Điệu thấp một chút. Thẩm chu cười khẽ lắc đầu. Vậy ngươi đem cái này chắc cốt linh chiến trận bảy kinh thiên động địa như vậy, ta vừa vào thí luyện liền dẫn động toàn châu dị tượng, giống như là e sợ cho thiên hạ không biết ta. Đây không phải lộ vẻ truyền thừa của ta rất mạnh sao? Thực nguyệt giáo chủ ngượng ngùng bao đầu, huống hồ ai ngờ đạt được sẽ gặp phải ngươi bực này yêu nghiệt, đem bình thường dị tượng diễn biến đến rộng lớn như vậy. Hắn tiếng nói hơi ngừng lại, lại tiếp tục nghiêm nghị nói, bất quá động tính như vậy tại tiên nhân trong mắt chỉ sợ cũng tính không được cái gì, ngay cả cái này đều không để vào mắt. Thẩm chu nhíu mày, ha ha. Thực nguyệt giáo chủ tàn hồn chập chờn, bực này dị tượng tại hai tộc nhân yêu có thể chấn động tiên địa, nhưng ở tiên nhân xem ra, bất quá đom đóm chi tại hạ nguyệt, chỉ là tiểu đà tiểu nháo thôi. Chỉ cần không chạm đến gốc rễ của hắn lợi ích, chắc hẳn đều chẳng muốn trong mắt ngoảnh đầu một chút. Cái này tiên nhân ngược lại là tự tin. Thẩm chu ánh mắt khẽ nhúc đích. Tự tin điểm tốt, đại hắn tập hợp đủ thiên nhãn truyền thừa, nhất định phải cho cái này cựu thiên tiên khuyết đưa lên một phần hậu lễ. Còn có một chuyện thực nguyệt giáo chủ đang muốn lại nói, lại bị thẩm chu đưa tay ngừng. Chậm đã, đợi ta hiểu thấu đáo cái này bắt cựu huyền công lại nói cũng không muộn. Thực nguyệt giáo chủ bật cười, ta đã đem thiên nhãn phó thác cho ngươi. Ta sợi tàn hồn này thoáng qua sắp tán, như thế nào chờ đến? Thẩm chu thần sắc lạnh nhạt trả lời, ta nói chờ đến, vậy liền chờ đến. Lời còn chưa dứt, hắn đã đem tâm thần chìm vào công đức lục bên trong. Trước mắt thiện hạnh giá trị 2 tỷ, thiện hạnh giá trị vẫn như cũ dồi dào, đã như vậy, khai ngộ. Ngươi đã thu hoạch được bát cửu huyền công đến tiếp sau huyền ảo, cũng đem quản lý năm đạo thiên địa phát tắc, là ấn tại ngũ tạng lục phủ ở giữa, sau đó liền để cho nội liễm thần quốc chi lực cùng nhục thân triệt để tương dung. Ngươi dẫn động thần quốc lực lượng bản nguyên, không còn câu ở đan điền kinh lạc, mà là như cửu thiên ngân hà chút xuống. Cọ rửa thấm vào mỗi một tấc vân ra, mỗi một cái hạt bụi nhỏ đây là thoát thai hoán cốt chi kiếp, cựu thể tại pháp tắc trong dòng lũ vỡ vụn, thân thể mới tại sáng thế vĩ lực bên dưới trùng sinh. Nương theo lấy công đức lục nhắc nhở, thẩm chu thể nội tiểu thế giới bắt đầu chia thành tốt nhỏ. Lông lộng sông núi dung làm huyết mạch chảy xiết, mặt đất bao la ngưng là cần cốt sống lưng, vô tận đại dương mênh mông tụ hợp vào huyệt khiếu khí hải. Cái kia ngàn vạn thần quốc sinh linh cũng hóa thành huy hoàng huyết mang, cùng mỗi một giọt tinh huyết tương dung. Thẩm chu huyết điều bắt đầu lặp đi lặp lại hồi thiếu, cũng cuối cùng nhảy lên tới một cái độ cao mới, 300 triệu. tiêu hao 1.5 tỷ thiện hạnh giá trị, ngươi cuối cùng rồi sẽ thần quốc cùng nhục thân hoàn mỹ tương dung cường độ nhục thân tăng vọt, trong lúc giơ tay nhấc chân phong lôi đi theo, khí huyết vận chuyển lúc lại phát ra hàng ngàn tiểu thế giới thanh âm vang minh, ngươi đã đem bắt cửu huyền công tu luyện đến đệ nhị trọng. Thẩm Chu chậm rãi mở mắt, trong mắt hình như có ngàn vạn thế giới sinh diệt, hắn nhấc trưởng nhẹ nắm, hư không lại nổi lên gợn sóng giống như đạo vận. Giờ phút này trong cơ thể hắn tiểu thế giới đã cùng huyết nhục hoàn mỹ tương dung, bởi vì chưa đi thần quốc diễn hóa chi lộ, hắn liền đã mất đi một chút thần thông, nhưng họa phúc tương ý đi, đồng thời hắn cũng thức tỉnh pháp thuật mới áo nghĩa. Chỉ là những vật này vẫn cần cực kỳ thể ngộ mới được. Thư Nguyệt giáo chủ tàn hồn ngưng trệ giữa không trung, kinh hãi nhìn qua đạo thân ảnh kia. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được Thẩm Chu thể nội cái kia mênh mông như biển sao, bàng bạc giống như thiên nguyên khí tức khủng bố, mà dạng này hơi thở vô cùng quen thuộc, hắn cũng từng trải qua. Tình huống như thế nào, là hắn hoa mắt sao? Vừa rồi tiểu tử này rõ ràng chỉ là nhắm mắt ngưng thần một lát, sao trong nháy mắt liền đem bát cửu huyền công hậu tục thiên chương đều tu thành? Thẩm Chu chuyển mắt nhìn về phía cái kia đạo càng hư ảo tàn hồn, vừa rồi ngươi muốn nói cái gì? Hiện tại có thể nói. Ta Thư Nguyệt giáo chủ nhất thời nghẹn lời. Ân. Thư Nguyệt giáo chủ cúi đầu nói, ngươi tốc độ tu luyện này quá mức dọa người, vừa rồi giật mình, đem ta bị hủ quên muốn nói gì. Thẩm Chu, dù sao cũng là đã từng tung hoành một phương ma giáo giáo chủ, tâm tính làm sao như vậy không tốt. Lặng im một lát, Thư Nguyệt giáo chủ đỗng nhiên vỗ trán một cái, a, ta nhớ ra rồi. Cái này bát cửu huyền công tu tới đệ nhị trọng, thần quốc cùng nhục thân tương dung thời khắc, liền sẽ dẫn động thiên địa đấu kỵ, hạ xuống lựa thiên kiếp thứ nhất, thiên lôi. A. Thẩm Chu mi phong tao lại, nói cách khác, hiện tại chính là, vì sao không nói sớm? Không phải ngươi muốn ta chờ một hồi rồi nói sao? Thư Nguyệt giáo chủ bất đắc dĩ thở dài, mà lại trời mới biết ngươi một cái chớp mắt liền tu luyện xong a. Vậy cái này thiên kiếp uy lực như thế nào? Thẩm Chu tiếp tục hỏi. Xem người độ kiếp nội tình mà định ra, căn cơ càng thâm hậu, thiên kiếp liền càng khủng bố hơn. Thư Nguyệt giáo chủ ngữ khí ngưng trọng, năm đó ta độ kiếp này lúc, lôi vân che 800 dặm, điện quang xé rách tam trọng tiên, dòng giá hoành kích 3 ngày 3 đêm, hắn tàn hồn có chút rung động, nhìn qua Thẩm Chu trong ánh mắt mang theo khó mà diễn tả bằng lời phức tạp, lấy ngươi như vậy nghịch thiên căn cơ, dẫn động thiên kiếp chỉ sợ muốn so năm đó ta mạnh lên mấy lần không chỉ. Hắn tàn hồn khẽ run, ý vị thâm trường nói bổ sung, hơi không cẩn thận, chớ nói bản thân ngươi, liền ngay cả cái này bản thạch môn cơ nghiệp, sợ là đều muốn ở dưới thiên kiếp hóa thành cho bụi. Đang khi nói chuyện, một trận làm người sợ hãi khủng bố vang minh từ cựu thiên truyền đến. Tiếng vang này cũng không phải là nguồn gốc từ thí luyện bí cảnh, mà là rõ ràng quanh quẩn tại hiện thực giữa thiên địa, không hề nghi ngờ, đây là thiên kiếp ngay tại ngưng tụ dấu hiệu. Thì ra là thế. Thẩm Chu khẽ bước cằm, xem ra lớn muốn tới a, nơi đây hiển nhiên là không thích hợp độ kiếp, dù sao đều đã đem bản thạch môn hạch tâm truyền thừa làm cho tới tay, cũng không thể tiện thể lấy đem đối phương toàn bộ tông môn cũng hủy diệt đi. Nếu dạng này, vậy trước tiên rút lui đi. Thí luyện bên ngoài, Thạch Phá Thiên cùng một đám trưởng lao vẫn canh giữ ở kình nhạc trước cửa đá, đối với thí luyện bên trong ngay tại phát sinh kịch biến hoàn toàn không biết gì cả. Trường môn, như vậy khô thủ cuối cùng không phải biện pháp. Thạch Sùng Sơn tiến lên một bước đề nghị, nếu như không để cho Nhạc Trầm Bích các đệ tử tiến vào thí luyện tìm tòi hư thực đi. Bọn hắn những này tu hành bạn tái lao đối tùy vô pháp tiến vào, nhưng trong môn phái tuổi trẻ thiên tiêu lại phù hợp thí luyện cốt linh yêu cầu. Không thể. Vẫn Tĩnh trưởng lão lúc này phản đối, thí luyện nội tình huống không rõ, để đệ tử tùy tiện tiến vào, an nguy khó liệu. Ân Vân Tĩnh trưởng lão nói cực phải. Thạch Phá Thiên nuốt dâu trầm ngâm, đợi cái kia đại ái chân quân đi ra, bằng vào ta các loại tu vi bắt hắn dễ như trở bàn tay. Nhưng nếu để hắn cưỡng ép đệ tử làm con tin, ngược lại là khó giải quyết. Lời nói này đúng là để ý, cái kia Thẩm Chu đã thành vật trong bàn tay, cũng đừng có sinh thêm sự cố. Chỉ là mọi người ở đây thương nghị thời khắc, sát trời không có dấu hiệu nào tối xuống. Chương 613, truyền kỳ nhịn bổ vương chương 613, truyền kỳ nhịn bổ vương cơ hồ chỉ là trong chốc lát, toàn bộ bầu trời đã như mực nhiễm. Nồng đậm mây đen từ bốn phương tám hướng tụ đến, tại bàn thạch môn trên không hình thành một cái cự đại vòng xoáy. Trong tầng mây điện xà toán loạn, trầm muộn tiếng sấm từ cựu thiên truyền đến, phảng phất có cự thú tại sau mây thức tỉnh. Đây là Thạch Phá Thiên đột nhiên ngẩng đầu, con ngươi đột nhiên co lại. Vân Tĩnh trưởng lão gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, ngón tay nhỏ nhắn không tự giác nắm chặt ống tay áo. Nàng cảm nhận được rõ ràng giữa thiên địa ngay tại ngưng tụ cái kia cỗ hủy diệt tính lực lượng, cái này tuyệt không phải bình thường dông tố. Không đối, giữa thiên địa hình như có một loại nào đó không biết dị biến ngay tại phát sinh. Chẳng lẽ là có đại yêu ma tập? Thế này sao lại là yêu ma quay phá? Rõ ràng là hoàng hoàng thiên uy giáng lâm a. Một đám trưởng lão kinh hãi thất sắc, hoàn toàn không rõ đến tuột cùng sẽ ra biến cố gì. Bọn hắn bản thạch môn cũng coi là nhân tộc nhân tài kiệt xuất, tại sao lại bị thiên đạo cho để mắt tới? Đầy trời lôi vân như nghiên mực lớn cuộn, đem toàn bộ bản thạch môn hoàn toàn bao phủ, phóng tầm mắt nhìn tới không thấy giới hạn, phạm vi đâu chỉ bạn giảm. Nhưng mà tình thế đã không dung bọn hắn suy nghĩ tỉ mỉ, cuộn cuộn trong lôi quang nổi lên hủy thiên diệt địa uy năng, tùy thời đều muốn chút xuống. Nhanh, kết trận hộ tông. Thạch Phá Thiên thanh chấn khắp nơi, dẫn đầu thôi động chân nguyên. Chỉ một thoáng, ở đây tất cả chân quân cùng thi triển thần thông, đạo đạo lưu quang phóng lên tận trời, tại trên không tông môn sen lẫn thành một đạo nặng nề màn sáng. Đám người hợp lực hành động, đem ngàn năm cơ nghiệp một mực bảo vệ trong đó. Ngay tại đại trận sơ thành sát na, ầm ầm, một đạo xé rách thương khung tiếng vang chấn động đến dãy núi run rẩy, thô như núi non lôi trụ lôi cuốn lấy diệt thế chi uy ầm vang đánh rớt. Cái kia lôi đỉnh chi uy viễn siêu tưởng tượng, Thạch Phá Thiên bọn người con người đột nhiên co lại, tại trong chớp mắt này, bọn hắn trong lòng lại đồng thời dâng lên một cái đáng sợ suy nghĩ, cho dù tập hợp đủ tông chân quân chi lực ngưng tụ thành hộ tông đại trận, tại đạo này thiên uy trước mặt, chỉ sợ cũng mẹ nó, làm sao không hiểu thấu liền đến bên bờ sinh tử a. Ngay tại chúng chân quân đã ổn định hy sinh quyết tâm thời khắc, cái kia đạo vốn nên hủy thiên diệt địa tráng kiện lôi đỉnh, tại sắp đánh rất trong nháy mắt đông nhiên chỉ trệ, tiếp theo như vật sống giống như cuốn ngược mà quay về, một lần nữa chui vào quay cuồng trong lôi vân. Ân, tất cả chân quân đều là khẽ giật mình, sống lâu như vậy, chưa từng gặp qua bổ ra thiên lôi lại sẽ tự hành thu hồi. Càng làm cho người ta khó có thể tin chính là, đầy trời mây đen cũng đang nhanh chóng tiêu tán, bất quá trong lúc thoáng qua, thương khung đã khôi phục trong suốt, phản phất vừa rồi cái kia tận thế giống như cảnh tượng chưa từng tồn tại. Thiên lôi tới, thiên lôi lại đi. Ngay tại tất cả mọi người đối trước mắt tình huống kinh nghi bất định thời khắc, Vân Tính trưởng lão đột nhiên kinh hô một tiếng, là đại ái chân quân. Đám người lúc này mới phát hiện, Thẩm Chu chẳng biết lúc nào đã lơ lửng tại đám người trên không, y lìa mệ tại dần dần tán lôi tức bên trong dương nhẹ. Chẳng lẽ vừa rồi đạo thiên lôi này cuốn ngược dị tượng, chính là bởi vì thiếu niên trước mắt? Sự thật xác thực như vậy, Thẩm Chu rời đi thí luyện trong nháy mắt, liền thi triển di hình hoán ảnh đi vào chỗ cao nhất, lập tức thôi động thời không hồi tố, ngạnh sinh sinh đem cái kia hủy thiên diệt địa lôi đỉnh bức lui về trên trời cao. Thiên kiếp này đã là do hắn dẫn động, lại há lại cho người khác thay tiếp nhận? Dù là một lát cũng không được. Đợi lôi đỉnh tận tán, Thẩm Chu hướng chưa hồi thần bản thạch môn đám người khẽ bước cằm, chư vị, đắc tội lời còn chưa dứt, thân hình hắn đã hóa thành một đạo lưu quang hướng chân trời cực nhanh. Thạch Phá Thiên dẫn đầu kịp phản ứng, gầm thét một tiếng, đuổi. Lúc này thân hóa trường hồng đuổi sát mà đi. Mặc dù không biết thiếu niên này tại trong thí luyện được cỡ nào cơ duyên, nhưng há có thể mặc hắn cứ vậy rời đi. Siêu siêu siêu, còn lại 8 vị trưởng lão cũng cùng nhau bay lên không, chín đạo chân quân khí tức như là sao chổi xẹt qua chân trời, cắn chặt phía trước đạo thân ảnh kia phi nhanh. Chân quân thực lực khủng bố như vậy, Song Vương vừa mới truy đuổi, chỉ là mấy hơi thở ở giữa, liền đều đã rời đi bản thạch môn địa giới. Nhưng là ngay sau đó, tất cả trưởng lão liền giật mình đối phương tốc độ nhanh chóng viễn siêu tưởng tượng, khoảng cách lại bị càng kéo càng xa. Dựa theo này xuống dưới, không ra 10 hơi chắc chắn bị triệt để vùng thoát khỏi. Thiếu niên này rõ ràng mới tấn giai chân quân không lâu, vì sao thân pháp lại so với bọn hắn những này uy tín lâu năm chân quân còn muốn nhanh chóng? Xông vào trước nhất Thạch Phá Thiên sắc mặt tái xanh, rốt cục không thể không thừa nhận một sự thật, đuổi không kịp, căn bản đuổi không kịp. Nhưng nếu thật sự để thiếu niên này như vậy nên ngang rời đi, vậy hắn bản thạch môn thật là mất mặt ném về tận nhà. Ta đến. Nhưng vào lúc này, một vị trưởng lão mặc hôi bào gầm thét một tiếng, song trưởng đột nhiên kết ấn, hướng Thẩm Chu đi xa phương hướng lăng không một chỉ, thần quốc hiển hóa. Dưới mắt chỉ có đem thể nội thần quốc cụ hiện tại hiện thực, đem đối phương khốn nhập tự thân lĩnh vực, mới có một đường bắt cơ hội. Ngay tại lúc thần thông này sắp thi triển sát na, phía trước Thẩm Chu lại hình như có nhận thấy, đột nhiên ngừng thân hình. Hắn cái này dừng lại, chúng chân quân lập tức nắm lấy cơ hội, chín bóng người như sao la kỳ bố, trong nháy mắt đem Thẩm Chu vây quanh ở trung ương, tràn diện trong nháy mắt dường cùng bạc kiếm. Xin khuyên chư vị chớ có hiển hóa linh cảnh. Thẩm Chu nhìn chung quanh đám người, ngựa khí bình tĩnh, nếu không thụ hại sẽ chỉ là chính các ngươi. Mà lại, tốt nhất đều cách ta xa một chút. Cách ngươi xa một chút. Ngươi đang nói đùa gì vậy? Thạch Phá Thiên râu tóc đều dựng, len lén lẻn vào ta thí luyện hạch tâm, lại muốn bỏ đi hay sao? Đầu tiên, ta cũng không phải là cái gì len lén lẻn vào, mà là quang minh chính đại đi tới. Thẩm Chu nhíu mày, thứ yếu, không phải quý tông chính miệng nói tới, ta muốn làm cái gì đều có thể à? Lời nói này nghẹn đến chúng chân quân nhất thời nghẹn lời. Nhưng việc đã đến nước này, ai còn lo lắng giảng đạo lý? Chúng ta khách khí mà thôi, ngươi còn tưởng là thật? Thạch Phá Thiên lúc này nghiêm nghị nói, chúng ta cũng chưa từng đồng ý ngươi tiến vào thí luyện hạch tâm. Ngươi nên minh bạch, đây là một tông mệnh mạch. Ngươi nhất định phải cho chúng ta một cái công đạo. Ách Thẩm Chu than nhẹ một tiếng, cái kia nghe chư vị ý tứ, hôm nay là quyết tâm muốn đi theo ta. Không sai, nếu không cho ra bàn giao, mơ tưởng thoát thân. Cũng được. Thẩm Chu hai tay mở ra, từng cái bướng bỉnh như thế, như vậy tùy các ngươi đi, chư vị nghĩ như vậy khi chuyển kỳ nhị bộ vương, ta cũng không tiện ngăn cản ai chuyển kỳ nhị bộ vương. Đây con mẹ nó chính là có ý tứ gì? Đang lúc đám người hoang mang thời khắc, Thẩm Chu đưa tay chỉ hướng thương khung, vì bọn họ giải tỏa nghi vấn đáp nghi ngờ. Vâng, chỉ gặp bầu trời trong xanh lại lần nữa hắc ám, cái kia đầy trời lôi vân lại lần nữa quần quần mà tới, so lúc trước càng đậm càng nặng. Thẩm Chu vừa lúc sừng sững tại cái này khủng bố lôi vân chính giữa, y lìa mệ tại cuồng bạo linh lưu bên trong bay phất phới. Đám người hãi nhiên ngửa đầu, rốt cục bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai cái này hủy thiên diệt địa lôi kiếp, thế mà chính là hướng về phía trước mắt vị này đại ái chân quân tới. Chư vị muốn tiếp tục đợi ở chỗ này, ta không ngăn. Thẩm Chu chắp tay đứng ở trong vòng xoáy lôi vân tâm, muốn đem ta mang về bản thạch môn, cũng có thể, cứ việc động thủ đi. Lời còn chưa dứt, đầy trời lôi đỉnh lại lần nữa cuộn cuộn. Chói mắt lôi quang đem trọn phiến thiên địa phản chiếu lúc sáng lúc tối. Bản thạch môn chúng chân quân ngước nhìn cái này hoàng hoàng thiên uy, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, lưng phát lạnh. Cái này còn mang về cái giám à, hơi không cẩn thận, bọn hắn chỉ sợ cũng sẽ bị cái này thiên lôi trước một bước mang đi. Chương 614, hình người từ đi thiên thai chương 614, hình người từ đi thiên thai giữa sân tình thế đã không cho phép đám người suy nghĩ, sau một khắc, một đạo nối liền trời đất tự kim lôi trụ đã xé rách thương khung. Bàn thạch môn chúng chân quân nào còn có dư tông môn gì mặt mũi, trong lòng duy thừa một cái ý niệm trong đầu, trốn, mau lui. Thạch Phá Thiên khàn giọng quát chói tai, thân hình hóa thành lưu quang hướng về sau nhanh lùi lại. Còn lại chân quân càng là các hiện thần thông, chỉ một thoáng chín bóng người như kinh hồng tứ tán, dốc hết toàn lực rời xa cái kia đạo đứng ở lôi kiếp trung tâm thân ảnh. Quả nhiên là nhân giáo người bách biến sẽ không, sự tình dạy người một lần liền hiểu. Vâng, dung khắp cửu tiêu lôi minh nổ vang, cái kia đạo hủy thiên diệt địa lôi trụ công bằng chính giữa Thẩm Chu. Năng lượng cuồng bạo trùng kích nhấc lên đầy trời khói bụi, hóa thành từng vòng mắt trần có thể thấy gợn sóng hướng bốn phía quyết tán. Cho dù đã trong nháy mắt thoát ra mấy trăm dặm, Thạch Phá Thiên bọn người vẫn bị tiêu tán lôi mang quét chúng, chỉ cảm thấy quanh thân kinh mạch một trận nói nói, hộ thể chân nguyên lại ẩn ẩn có tán loạn hiện ra. Cái này còn bèn bèn dư ba, nếu là vừa rồi lui đến hơi chậm nửa bước, hậu quả khó mà lường được. Cái này đại ái chân quân đến tột cùng tạo cái gì nghiệt, lại dẫn động như vậy thiên phạt. Thạch Sùng Sơn nhìn qua nơi xa mảnh kia đã thành lôi ngục không vực, thanh âm phát run. Ở đây chân quân tu đều là thăng hoa thần quốc chi đạo, chưa từng trải qua thiên kiếp, gặp qua bực này uy hoàng thiên uy. Giờ phút này từng cái sắc mặt trắng bệnh, đạo tâm chấn động. Các ngươi nói, hắn còn có thể sống sót sao? Vân Tĩnh trưởng lão nhìn qua trong lôi quang như ẩn như hiện thân ảnh, trong giọng nói mang theo chính mình cũng không hay biết cảm giác lo lắng. Hẳn là không cái vấn đề lớn gì. Thạch Phá Thiên cố tự trấn định, kẻ này lai lịch thành mê, thân phận chắc hẳn không đơn giản, một đạo thiên lôi chắc hẳn không có khả năng lời còn chưa dứt, đạo thứ hai càng thêm tráng kiện lôi trụ đã ầm vang đánh rớt. Chói mắt lôi quang đem mọi người kinh ngạc khuôn mặt chiếu lên hoàn toàn trắng bệnh. Còi ta không nói. Thạch Phá Thiên nuốt ngụm nước bọt, thanh âm khô khốc, tiếp tục lui. Lôi kiếp này phạm vi còn tại mở rộng, không nên bị lan đến gần. Chín bóng người lại lần nữa hướng về sau bay rút lui, mỗi người đạo bảo đều bị mồ hôi lạnh thấm thấu. Đám người một đường phi độn, thẳng đến triệt để thoát ly lôi kiếp phạm vi ba phủ, vừa rồi chưa tỉnh hồn dừng bước lại. Nhìn lại mảnh kia đã hóa thành lôi đình luyện ngục thiên cung, mỗi người thần sắc đều phức tạp khó tả. Chỉ mong vị này đại ái chân quân có thể bình yên độ kiếp. Vân Tĩnh than nhẹ một tiếng, trong mắt thần sắc lo lắng chưa cởi. Mặc dù không biết vị thiếu niên này chân quân trên thân đến tuột cùng cất giấu cỡ nào bí mật, nhưng nàng có thể cảm nhận được đối phương bản tính thiện lương. Nếu không đều có thể tại lôi kiếp phủ xuống thời giờ mặc kệ tàn phá bừa bãi bản thạch môn, sinh linh đồ thán. Càng khó hơn chính là, hắn tại thiên kiếp sắp tới lúc còn mở miệng nhắc nhở đám người né tránh. Như vậy ý chí cũng không phụ đại ái tên. Lôi kiếp trung tâm, Thẩm Chu quanh chân treo ngồi tại trong hư không. Đạo đạo thiên lôi như ngân hà chút xuống, đánh vào trên người hắn lại chỉ bắn tung tóe ra sáng chói điện quang. Hắn ngay cả lông mày cũng không nhíu một cái, ánh mắt trầm tĩnh nhìn chăm chú trong ý thức cái kia cao tới 300 triệu huyết điều chỉ số. Không thể không nói, đem thần quốc cùng đục thân triệt để dung hợp sau, cường độ thể phách của hắn đã đạt đến không thể tưởng tượng nổi chi cảnh. Mỗi một đạo đủ để cho bình thường chân quân trọng thương thiên lôi, rơi vào trên người hắn bất quá gọt đi mấy vạn HP. Thô sơ giản lược tính ra, nếu muốn đem hắn triệt để bánh sát, chí ít cần mấy vạn đạo dạng này lôi đỉnh, cái này còn chưa đưa vào hắn huyết điều tự mang kinh người tốc độ khôi phục. Nhưng dưới mắt có một vấn đề, hắn không biết trận lôi kiếp này đem tiếp tục bao lâu. Theo Thực Nguyệt giáo chủ lời nói, nó năm đó độ kiếp cuối cùng 3 ngày 3 đêm. Mà lấy hắn nội đỉnh, thời gian chỉ sợ chỉ dài không ngắn. Kể từ đó, cũng không liền đỉnh lấy lôi kiếp tiến về những tông môn khác. Dù sao trước mắt hắn đã trở thành hình người thiên thai, đi tới chỗ nào, kiếp lôi liền gây họa tới chỗ nào. Nghĩ đến đây, Thẩm Chu đông nhiên tâm niệm vừa động, nếu đi tới chỗ nào đều là tai họa, sao không chuyên chọn nên họa hại địa phương đi. Ánh mắt của hắn đột nhiên chuyển hướng tây bắc phương hướng, khóe môi câu lên một vòng lạnh lẽo độ cong. Kế tiếp mục đích đã minh xác, Vạn Yêu Tông. Vừa vặn vừa rồi tiêu hao đại lượng tiện hạnh giá trị, là thời điểm cực kỳ bổ sung một phen. Nên cho những yêu ma kia đến chút ít thiên tài rung động. Thẩm Chu vươn người đứng dậy, quanh thân lôi quang lượn lờ, lại lôi cuốn lấy đầy trời kiếp vân hướng phương bắc mau chóng bay đi. Những nơi đi qua, thương khung xé rách, lôi đình bạt quân, phản phất giống như diệt thế thần linh lưu động nhân gian. Vạn Yêu Tông biên cảnh, một chi ma khí ngập trời quân đội chính trùng trùng điệp điệp vượt qua hoang nguyên, hướng phía bản thạch môn phương hướng xuất phát. Cầm đầu hai tên ma tướng quanh thân xung doanh xâm nhiên ma khí, rõ ràng là Vĩnh Dạ ma quân cùng Huyết Ngục ma quân tọa hạ thân tín. Theo sát phía sau bảy vị đại yêu từng cái khí thế bằng bạc, lại đều là tôn giả cảnh cường giả. Huyết Đồng tướng quân, sau khi chuyện thành công, chúng ta nên thật có thể được phép gia nhập Hóa Ma Điện, một vị dê yêu tôn người nhịn không được mở miệng xác nhận. Đây là tự nhiên, được xưng là Huyết Đồng ma tướng ngạo nghễ nói, ma quân có lệnh, chỉ cần các ngươi có thể san bằng bản thạch môn, bắt sống cái kia nhân tộc thiên tiêu, liền ban cho các ngươi hóa ma tư cách. Lời vừa nói ra, ở đây các tôn giả đều hô hấp dồn dập. Gia nhập Hóa Ma Điện, trở thành chân chính ma tu, đây là mỗi cái yêu tộc tôn giả tha thiết ước mơ cơ duyên. Tựa như trước mắt hai vị này ma tướng, nguyên bản cùng bọn hắn cùng là tôn giả, tu hành tuế nguyệt có lẽ còn chưa kịp bọn hắn dài dằng dặc, chỉ khi nào thu hoạch được Hóa Ma Điện truyền thừa, thực lực liền viễn siêu cùng thế hệ. Đã như vậy, chúng ta chắc chắn dốc hết toàn lực. Không sai, lần này tất yếu đem bản thạch môn nổ tận gốc. Chúng tôn giả nhao nhao tỏ thái độ, trong mắt lóe ra cuồng nhiệt quan mang. Bọn hắn đến từ Trần Chuỷ Linh cùng Huyền Ti Động cái này hai đại yêu tộc thế lực cùng bản thạch môn bị lân nhị cư. Không giống với bạn yêu tổng tỷ Bắc Bộ những cái kia lẫn nhau nội đấu yêu tộc thế lực, bọn hắn quanh năm gặp bản thạch môn chèn ép, vì đối kháng cái này cùng chung địch nhân, giữa lẫn nhau lực ngưng tụ hơn xa bên mình, bách túc quật các loại, hủy diệt bản thạch môn, là bọn hắn ngàn năm qua tâm nguyện, bây giờ tại hai vị Hóa Ma Điện ma tướng cực kỳ dưới trướng ma quân duy trì dưới, cơ hội này rốt cục tiến đến. Vì hành động lần này, bọn hắn trực tiếp đem tất cả tôn giả đều phái đi ra. Đợi ta đại quân áp cảnh, ngược lại muốn xem Thạch Phá Thiên lão nhi kia sẽ là cỡ nào thất kinh. Chúng tôn giả hưng phấn khó nhịn, phản phất đã nhìn thấy bản thạch môn tại ma quân dưới gót sắt hủy diệt cảnh tượng. Bọn hắn cùng bản thạch môn ngàn năm qua huyết hải thâm cửu, rốt cục muốn tại hôm nay hoàn toàn kết. Huyết Đồng Ma đem thỏa mãn quét mắt chiến ý ngang dương trùng yêu, nhớ kỹ, cái kia nhân tộc thiên tiêu, nhất định phải bắt sống. Thế nhưng là tướng quân, chúng ta nên như thế nào phân biệt cái nào nhân tộc mới là mục tiêu? Một vị mọc lên lân giáp mãng yêu tôn người nghi ngờ nói. Việc này đơn giản, một vị khắc mắt xanh ma tướng đưa tay hơi nâng, lòng bàn tay hiện hiện một đoàn lưu chuyển không trường khí tức màu vàng, đây là ma quân ban cho truy tiên dẫn bằng bảo cụ này, mặc hắn giấu đến thiên nhai hải giác cũng không chỗ che thân. Chương 615, cái này còn đánh cái truy a. Chương 615, cái này còn đánh cái truy a. Cái này lũ kim khí chân quý dị thường, nghe nói là từ tiên gia trí bảo hộ phù bên trong tước đoạt mà ra. chứ có thể chỉ thị bọn hắn tìm tới mục tiêu bên ngoài, còn đối với tu luyện rất có ích lợi, đợi nhiệm vụ hoàn thành, vật này liền đem về bọn hắn hai vị ma tướng tất cả. Nghe nói cái kia nhân tộc thiên kiêu gan to bằng trời, dám đánh cắp tiên gia đồ vật, lúc này mới dẫn tới tiên tôn tức giận, hạ lệnh bắt. Bất quá những bí ẩn này, tự nhiên không cần cùng trước mắt những yêu tộc này nói tỉ mỉ, bọn hắn chỉ cần khi ngựa tốt tiền tốt chính là, còn không có tư cách biết được trong đó có thiếu. Nghĩ tới đây, Thanh Nhãn Ma đem ngưng thần thôi động trong lòng bàn tay kim khí, đang muốn khóa chặt mục tiêu phương vị, sắc mặt lại bỗng nhiên biến đổi. Tướng quân, có gì không ổn? Bên cạnh Dê Yêu Tôn người phát giác dị dạng. Thanh Nhãn Ma đem cau mày, trong giọng nói mang theo khó có thể tin kinh nghi, kỳ quái. Căn cứ khí tức biểu hiện, cái kia nhân tộc thiên tiêu rời bản thạch môn giờ phút này chính hướng phía chúng ta vị trí tật tốc tới gần. Huyết Đồng Ma đem đoạt bước lên trước, ngưng thần cảm giác một lát, sắc mặt cũng trở nên kỳ quái, thật đúng là như vậy, chúng tôn giả nghe vậy đều là kinh nghi bất định. Theo lý thuyết, một cái vừa mới dẫn phát thiên địa dị tượng nhân tộc thiên tiêu, giờ phút này nhất nên làm là ẩn nấp hành tung, dấu tài mới đối, nào có chủ động hướng phía Vạn Yêu Tông phương hướng bay tới đạo lý. Quả nhiên là phách lối đến cực điểm, cái kia mạng yêu tôn người phun lưỡi màu đỏ tươi, hoán hận nói, xem ra bản thạch môn lại muốn bắt chúng ta làm thí luyện thạch. Chỉ giáo cho. Huyết Đồng Ma đem nhíu mày hỏi. Tướng quân có chỗ không biết mạng yêu tôn người nghiến răng nghiến lợi, bản thạch môn từ trước ứng ngạnh, thường xuyên dung túng môn hạ đệ tử vượt biên khiêu khích, đem ta yêu tộc binh sĩ coi như bọn hắn ma luyện tu vi bia sống. Một vị khắc mọc lên sừng hiệu tôn giả giận dữ nói tiếp, lần này nhất định là bọn hắn lại ra cái thiên tiêu, muốn cầm chúng ta thử kiếm. Dê Yêu Tôn người nhe răng cười một tiếng, sừng nổi lên hàn quang, đáng tiếc bọn hắn tính lầm. Có hai vị tướng quân ở đây, ta ngược lại muốn xem ai mới là đá mài đao. Có ý tứ. Thanh Nhãn Ma đem âm lãnh cười một tiếng, trong lòng bàn tay kim khí lúc sáng lúc tối, những này nhân tộc tu sĩ, coi là thật không biết sống chết ta, bất quá như vậy cũng tốt, sớm một chút bắt giết kẻ này, cũng có thể càng về sớm hơn đi luyện hóa trong tay cái này sợi tiên nguyên. Thanh Nhãn Ma đem lúc này vung tay hô to, thanh trấn khắp nơi, toàn quân gia tốc. Nếu đối phương chủ động đưa tới cửa, vừa vặn giảm bớt chúng ta buôn ba nỗi khổ. Tại song phương đối mặt phi nhanh phía dưới, nguyên bản cần 7 ngày mới có thể đi đến lộ trình, tại ngày thứ 3 vào lúc giữa trưa, hai quân khoảng cách đã gần đến tại căn tốc. Ngừng. Thanh Nhãn Ma đem đột nhiên đưa tay, cả chi ma quân ứng thanh dừng bước. Hắn ngưng thần cảm giác một lát, trầm giọng nói, theo đối phương tốc độ, ước chừng một lúc lâu sau chúng ta liền sẽ gặp phải. Hắn chỉ hướng phía dưới liên miên chập trùng sâu thẳm sơn cốc, chúng ta liền ở đây bố trí mai phục, cho đối phương một cái kinh hỉ. Bây giờ địch tại minh ta ở trong tối, chính là mai phục cơ hội tốt. Thân là hóa ma điện ma tướng, bọn hắn cũng không ngu ngốc, ngược lại tương đương khôn khéo, có thể đánh lén, liền tuyệt không liều mạng. Tuân mệnh. Chúng yêu ma cùng kêu lên đáp lời, trong lòng thầm khen, không hổ là tướng quân, cho dù ưu thế tại ta, cũng cẩn thận như vậy sao? Chiến thuật tố dưỡng khối này, xác thực không thể bắt bẻ. Chỉ một thoáng, hơn ngàn yêu ma như mưa rơi hàng vào sân cốc, thi triển ẩn nấp bí pháp ẩn thân tại quái thạch lân tuân cùng cổ thụ chọc trời ở giữa. Từng tấm dữ tợn trên khuôn mặt treo khát máu cười lạnh, chỉ đợi con mồi tự chui đầu vào lưới. Nghĩ đến bản thạch môn đám người nhìn thấy phục binh nổi lên bốn phía lúc kinh hoàng biểu lộ, mỗi cái yêu ma đều hưng phấn đến toàn thân run rẩy. Thời gian cứ như vậy từng giờ từng phút đi qua. Nhanh đến hai vị ma tướng nhìn chằm chằm trong lòng bàn tay rung động kịch liệt kim khí, cảm thụ được đạo khí tức kia cấp tốc tới gần, trong mắt bắn ra ánh sáng nóng bỏng. Lần này nếu có thể bắt được mục tiêu, thế nhưng là tiên tổ sạc lập bên dưới đại công. Thực lực của bọn hắn cùng chức danh, chắc hẳn đều có thể đi lên nói lại. Nhưng mà, ngay tại các yêu ma ma quyền sát trưởng, sát ý sôi trào thời khắc, phương xa chân trời bỗng nhiên ám trầm. Chỉ gặp che khuất bầu trời lôi vân như mực chiều giống như mãnh liệt tiến lên, điện quang như long xà của vũ, lôi minh dùng khắp cửu tiêu. Cho dù cách nhau rất xa, cái kia cố hủy thiên diệt địa uy áp đã để tất cả yêu ma lạnh cả sống lưng, dù mình. Trong chốc lát, tất cả yêu ma trên mặt khát máu nhe răng cười đều ngưng kết. Cái này không đúng sao? Tình huống như thế nào? Ông gây lợi thỏ đường này, làm sao chờ đến chính là ngày tận thế tới giống như cảnh tượng? Xích giác, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Thanh Nhãn Ma đem bỗng nhiên quay đầu, nghiêm nghị chất vấn cái kia Dê Yêu Tôn người. Ta cũng không rõ ràng a. Xích giác tôn giả thanh âm phát run, bàn thạch môn dĩ vãng tiến công, chưa bao giờ có như vậy chiến trận. Chẳng lẽ là vận dụng cái gì chân phái bảo cụ? Mạng Yêu Tôn người run rẩy suy đoán nói. Cỡ nào bảo cụ có thể có uy thế cỡ này? Huyết Đồng Ma đem con ngươi co bảo, thanh âm băng lãnh, cái này tuyệt không phải chân quân thủ đoạn. Rõ ràng là thiên uy, là chân chính thiên lôi. Hắn suy nghĩ nát óc đều muốn không rõ, tại sao lại xuất hiện dị tượng như thế? Đội vàng chuyển hướng Thanh Nhãn Ma đem, ngươi lại cảm giác một chút cái kia nhân tộc thiên tiêu vị trí. Thanh Nhãn Ma đem ngưng thần thôi động kim khí, sắc mặt đổi biến, không có khả năng. Cái kia nhân tộc thiên tiêu, giờ phút này ngay tại đám lôi vân này chính giữa, hắn làm sao có thể tại thiên lôi bên trong còn sống? Chúng yêu nghe thấy lời này, chỉ cảm thấy thiên phương dạ đàm, đầu không khỏi có chút không rõ. Cái kia, chúng ta còn đánh sao? Mạng Yêu Tôn người run giọng hỏi. Đánh cái truy. Thanh Nhãn Ma đem cơ hồ hô lên đồng thành, xông vào thiên lôi bên trong cùng hắn đánh sao? Muốn chết phải không? Toàn quân nghe lệnh. Huyết Đồng Ma đem quyết định thật nhanh, thanh trấn sơn cốc, rút lui. Ngay tại lúc hắn thoại âm rơi xuống sát na, phương xa lôi vân đột nhiên ra tốc cuộn, một đạo ngang qua thiên địa lôi trụ ẩm vàng đánh rớt, đem trọn phiến thiên địa chiếu rọi đến trắng bệnh như ban ngày. Bọn hắn nhìn thấy, ngay tại cái kia vạn trượng lôi quang chính giữa, một bóng người lù lù sừng sững, mặc phát tại trong cuồng phong tùy ý bay lên, tay áo xoay tròn như cờ, mặc cho ngàn vạn lôi đỉnh ra thân, lại không nhúc nhích tí nào. Thiếu niên kia ngước mắt trông lại, đáy mắt hình như có tinh hà lưu chuyển, phản phất chấp trưởng thiên phạt viễn cổ thần linh lâm thế. Thanh Nhãn Ma đem nhìn qua trong lòng bàn tay điên cuồng chỉ hướng trong lôi vân tâm kim khí, rốt cục nhận rõ cái này hoang đường mà kinh khủng sự thật, bọn hắn khổ tâm mai phục ở đâu là cái gì con mồi, mà là mẹ nhà hắn thiên hai. Trước nay chưa có run rẩy cảm giác trong nháy mắt chiếm lấy mỗi đầu yêu ma tâm thần. Trước mắt một màn này như là lạc ấn giống như thật sâu khắc vào đáy mắt, nhất định sẽ thành bọn hắn vĩnh hằng ác mộng. Giờ khắc này, cái gì mai phục bố cục, cái gì hủy diệt tông môn kế hoạch lớn, cái gì bắt sống thiên kiêu công vân, đều bị ném đến cựu tiêu bên ngoại. Trốn a, không biết là ai dẫn đầu gào thét lên tiếng, yêu ma đại quân trong nháy mắt sụp đổ. Tôn giả đụng ngã lăn ma bình, yêu thú trà đạp lấy đồng tộc, mấy ngàn yêu ma như là con ruồi không có đầu giống như chạy từ phía. Vừa rồi còn đằng đằng sát khí phục kích trận địa, gào mắt đã biến thành kêu khóc rung trời luyện ngục. Song phương chưa giao thủ, yêu ma quân tâm đã bại. Cái kia mang theo quần quần thiên uy mà đến thân ảnh, sớm đã trở thành bọn hắn vĩnh sinh không dám nhìn thẳng thần minh. Chương 616, thật làm cho ta vui vẻ chương 616, thật làm cho ta vui vẻ không phải muốn mai phục ta sao? Làm sao ngược lại chạy trốn? Ngóng nhìn đám kia hốt hoảng chạy trốn yêu ma đại quân, Thẩm Chu bên môi nổi lên một vòng giống như cười mà không phải cười độ cong. Hắn ngược lại là chưa từng ngờ tới, chưa đặt chân vạn yêu tông địa giới, liền tại trong sơn cốc này gặp được cái này một mạng lớn chữ đỏ. Ta suy nghĩ ta cũng không có điểm thức ăn ngoài a. Cũng được, nếu chủ động đưa tới cửa, há có buông tha lý lẽ. Thẩm Chu ánh mắt đảo qua chạy tán loạn yêu ma, tuy tiện liền thấy rõ phía trước nhất mấy vị kia danh tự, vậy mà toàn bộ đều là ma tướng tôn giả. Tốt tốt tốt, tất cả đều là tinh anh quái. Khoản này ngoài ý muốn chi tài, ngược lại là có chút phong phú. Đến đều tới, làm gì đi vội vã? Hắn âm thanh trong trẻo xuyên thấu lôi mình, như bữa đòi mạng giống như đập vào mỗi cái yêu ma trong lòng, chỉ ít lưu lại ăn bữa cơm rau dưa a. Lời vừa nói ra, yêu ma chạy tán loạn chi thế gấp hơn. Đối mặt cái này hành tẩu ở trong thiên lôi mà không bị thương chút nào quái vật, bọn hắn ngay cả quay đầu dũng khí đều đã đánh mất. Thế này sao lại là muốn ăn cơm, đây rõ ràng là muốn ăn bọn hắn. Nhưng mà, theo Thẩm Chu đem ánh mắt khóa chặt đến bọn hắn trong đó một vị trên thân, sau một khắc, thân ảnh của hắn liền bỗng nhiên từ trong lôi vân tâm biến mất. Cơ hồ là cùng một thời gian, một đám yêu ma lại đột nhiên giật mình, cái kia đạo như rất giống ma thân ảnh, không ngờ xuất hiện ở ngay trong bọn họ. Phương xa kiếp vân cấp tốc thu nạp, một lần nữa ngưng tụ vô thiếu năm tháng đỉnh, trên mặt hắn mang theo nhẹ răng cười, cái trán kim vân chợt hiện, tràn ra một đạo con mắt dự thẳng. Ha ha ha, các ngươi bọn yêu ma này, thật là khiến ta vui vẻ. Phóng khoáng tiếng cười rung khắp khắp nơi, thiên nhãn bỗng nhiên bắn ra huy hoàng kim quang, như liệt nhật rơi xuống đất giống như bắn về phía thương cung. Thẩm Chu thân hình nhanh quay ngược trở lại, tay áo tung bay ở giữa mang theo ngàn vạn lưu quang, cái kia đạo hừng hực kim quang tùy theo xoay múa, hóa thành một đạo ngang qua thiên địa hủy diệt quang luân. Tại cái này không khác biệt thần thánh bắn phá bên dưới, đảm nhiệm yêu ma trốn đến chân trời góc biển, đều bị cái kia truy hồn lấy mạng giống như kim quang đuổi kịp. Kim mang đi tới, xoa chi tức thương, chạm vào tức vong. Vô số yêu ma tại trong quang hoa sáng chói phát ra cuối cùng kêu rên, thân thể như băng tuyết tan rã, vô luận là cường đại kim yêu hay là bình thường yêu binh, vô luận là bản thổ yêu tộc hay là hóa ma điện tỉ mị vun trồng ma binh, bọn hắn thậm chí ngay cả Thẩm Chu dung mạo đều không thể thấy rõ, liền đã ở hoàng hoàng thiên uy bên dưới hồi phi yên diệt. Kim quang kia rảo vòng càng chuyển càng nhanh, những nơi đi qua sơn băng địa liệt, cổ thụ chọc trời hóa thành một mịn, nguy nga đá núi trong nháy mắt khí hóa. Khắp thiên yêu máu chưa rơi xuống nước liền bị bốc hơi, chỉ còn lại đất khô cằn ngàn dặm, thoáng như một máy vô tình ép qua thiên địa cối xay màu vàng, đem vạn vật quy về hư vô. Phúc, mang yêu tôn người chỉ vừa bị kim quang biên giới sắt qua, liền phun máu tươi tung tóe khô tàn trên mặt đất. Hắn dãy rủa ngẩng đầu, con ngươi đột nhiên co lại, vừa rồi còn trùng trùng điệp điệp yêu ma đại quân, giờ phút này lại bị quét sạch sành sanh. Giữa thiên địa chỉ còn lẻ tẻ mấy cái đại yêu kéo dài hơi tàn, những cảnh giới kia hơi thấp yêu ma sớm đã hóa khí vô hình, ngay cả thi cốt cũng không từng lưu lại. Cho dù là hai vị ma tướng tự mình dẫn hóa ma điện tinh nhuệ, cũng đồng dạng không còn sót lại chút gì. Nói đùa cái gì? Vẹn vẹn trong nháy mắt, vạn quân hủy diệt. Thậm chí giờ phút này, trên trời cao thiên lôi còn tại ấp ủ, chưa từng đánh rớt. Cuối cùng là quái vật gì? Hai vị tướng quân, người bị thương nặng xích giác tôn giả cường chống đỡ thân thể bị trọng thương, ý đồ tìm kiếm hai vị tiêu hóa ma điện ma tướng thân ảnh. Bị ma khí rèn luyện qua huyết đồng cùng mắt xanh, vốn là chúng tôn giả bên trong thực lực người mạnh nhất. Nếu nói dưới mắt tuyệt cảnh còn có một chút hy vọng sống, chỉ sợ chỉ có thể ký thác tại hai vị đại nhân này. Nhưng mà, hắn rất nhanh phát hiện chính mình quá mức ngây thơ, nhưng gặp hai vị tiêu ma tướng ngã trái ngã phải sủi lơ trên mặt đất, khí tức bể bại không chịu nổi, thương thế lại so với bọn hắn những này phổ thông tôn giả còn nghiêm trọng hơn mấy lần. Cái gì cầu thí ma tướng, phế vật điểm tâm. Xích giác tôn giả ở trong lòng giận mắng. Sớm biết như vậy, lúc trước liền không nên tin vào hóa ma điện mê hoặc đến đây chịu chết. Huyết đồng cùng mắt xanh giờ phút này nội tâm đồng dạng đã bị tuyệt vọng thẩm thấu. Cái kia thiên nhãn kim quang phảng phát sinh ra chính là ma khí khắc tinh. Vừa rồi dưới một kích kia, bọn hắn quanh thân ma nguyên cơ hồ tán loạn, thương thế xa so với yêu quái tầm thường thảm liệt mấy lần. Tình báo sai đến sao mà hoang đường? Thiếu niên trước mắt này không phải cái gì mới ra đời nhân tộc thiên tiêu, tuy là thống ngự giới này tiên tôn giáng lâm, chỉ sợ cũng không gì hơn cái này. Nhưng mà tình thế nguy hiểm đã không dung bọn hắn suy nghĩ tỉ mỉ. Trên trời cao lôi vân cuộn cuộn, diệt thế thiên uy sắp chút xuống. Thẩm Chu đưa tay, thiếm như thiên hiến, thiên nhân hợp đạo. Trong chốc lát, cả phiến thiên địa phảng phất bị bàn tay vô hình tái tạo. Tầng mây ngưng kết như lưu ly, cuồn phong dừng lại thành tia sợi. Trong vòng phương viên trăm dặm cỏ cây núi đá đồng thời nổi lên đạo vận kim quang. Thẩm Chu lấy thân hợp đạo, đem tự thân ý chí ngắn ngủi là cấn tại thiên địa pháp tắc bên trong. Từ khi đem thể nội thần quốc cùng nhục thân hoàn mỹ tương dung, hắn liền cũng không còn cách nào thi triển ra linh cảnh hiện loại này phong bế lĩnh vực. Nhưng thay vào đó, là như vậy cùng thiên địa cùng hô hấp thiên nhân hợp đạo. Thuật này cùng yêu tộc tôn giả điểm hóa hư không trăm sông đổ về một biển, lại càng thêm rộng lớn, đây là hướng thiên địa mượn tới mở ra lĩnh vực. Theo đạo vận lưu chuyển, một đám còn sót lại tôn giả ma tướng, đỉnh đầu cũng theo đó hiện ra không trọn vẹn đường vân màu máu. Thiên nhân hợp đạo hoàn mỹ kế thừa linh cảnh hiện hạch tâm quy tắc, huyết điều hiện, chém giết cơ chế, phạm vi bao trùm lại tăng vọt mấy lần. Nhất diệu chính là, năng lực này còn cùng thiên kiếp không xung đột, nếu là trước đó linh cảnh hiện, một khi thi triển ra, vậy liền thế tất sẽ trước tiên bị thiên lôi đánh tan. Nhưng là thiên nhân hợp đạo không giống với, kỳ phản mà có thể mượn nhờ thiên lôi uy lực, đồng thời bởi vì chém giết cơ chế tồn tại, đem tất cả mọi người đầu toàn tính tới thẩm chu trên đầu. Vâng. Không chờ chúng yêu ma từ cái kia huy hoàng đạo vận bên trong lấy lại tinh thần, đạo thứ nhất thiên lôi đã xé rách trường không, ầm vang đánh rớt. Mặc dù nó mục tiêu từ đầu tới đuôi đều chỉ có thẩm chu, nhưng này hủy thiên diệt địa dư ba lại như gợn sóng quyết tán, ngàn vạn điện xả như vận sóng giống như tứ tán bắn ra, hung hăng trùng kích tại chúng yêu trên thân thể. Cái kia mạng yêu tôn người cứng như tinh thiết lân giáp trong nháy mắt hòa tan, lộ ra phía dưới kịch liệt co giật màu đỏ tươi huyết đủ. Xích giáp sừng dê trong nháy mắt bẻ gãy, huyết điều chợt hạ xuống ba thành. Hai vị hóa ma điện ma tướng càng là thê thảm, huyết đồng ma sẽ được tam đạo lôi hồ đồng thời đánh trúng ngực, hộ thể ma khí như băng tuyết tăng dã, toàn bộ lồng ngực lom xuống dưới, mắt xanh ma tướng ý đồ đón đỡ, cánh tay phải lại tại trong lôi quang trực tiếp khí hóa, chém giết tuyến trong nháy mắt phát động. Thương thế nặng nhất, huyết điều thấp nhất hai vị này ma tướng đứng nuôi chịu sào, ngay cả kêu thảm đều không thể phát ra liền ầm vang nổ tung, hóa thành huyết vụ đầy trời tiêu tán. Tại thiên lôi bên trong kéo dài hơi tàn còn lại tôn giả lập tức mặt xám như cho trong bọn họ mạnh nhất hai người, mà ngay cả nguyên nhân cái chết đều không thể thấy rõ, liền đã thần hình câu diện. Tuyệt vọng, như nước đá thêm thức ăn giống như thẩm thấu mỗi cái yêu ma cốt thủy. Tại bực này tồn tại trước mặt, bọn hắn hoàn toàn bị xem như ven đường một đầu, ngay cả dễ rủa tư cách cũng không xứng có. Chương 617, Pháp Thiên Tượng Địa trước đưa kỹ năng chương 617, Pháp Thiên Tượng Địa trước đưa kỹ năng chư vị, liều mạng với người, xích giác tôn giả khản giọng gầm thét, âm thanh nứt thương cùng. Chỉ một thoáng, còn sót lại tôn giả cùng nhau hiển hóa bản tướng. Ma giác dê rừng đỉnh thiên lập địa, chín cái đầu ma mãng chiếm cứ dãy núi, huyền băng cự viên đấm ngực khiếu nguyện. Từng tôn to lớn cự yêu chật ních thiên địa, yêu khí xông lên tận trời. Thưa không điểm hóa, chúng yêu không tiếc thiêu đốt bản nguyên, ý đồ lấy suốt đời yêu lực cưỡng ép xâm nhiễm vùng thiên địa này, đoạt lại một tia trưởng không quyền. Nhưng mà vùng trời này sớm đã lâm vào cuồng bạo, trên có thiên đạo giận hàng lôi đỉnh, dưới có thẩm chu thiên nhân hợp đạo, bọn hắn yêu lực vừa mới nô ra liền bị xoắn đến vỡ nát. Tất cả tôn giả hư không điểm hóa đều không ngoại lệ bị đều bài trừ. Phúc, phản vệ chi lực như cuồng chiều có ngược, chúng yêu cùng nhau phun máu, bản tướng trong nháy mắt tán loạn. Yêu khu bên trên che kín giống mạng nhện vết rách. Thiên hạ đại sự, vì ta không chế. Thẩm Chu chắp tay đứng ở lôi bạo trung tâm, nhìn qua tại đạo vận cùng thiên kiếp ở giữa phí công dễ rủa bầy yêu, khẽ cười một tiếng, lôi công giúp ta. Đúng vào lúc này, đạo thứ hai thiên lôi ầm vang đánh rớt. Lôi quang vẫn như cũ thẳng đến Thẩm Chu mà đi, tiêu tán uy năng lại như chết thần liêm đao, lần nữa đảo qua chúng yêu thân thể. Bọn chúng đỉnh đầu huyết điều tùy theo ba động kịch liệt, như làn nến tàn trong gió. Huyết quang tái hiện, chém giết lại đến. Lại là ba tôn to lớn cự yêu ở trong ánh chớp hóa thành cho bụi, ngay cả một tia vết tích cũng không từng lưu lại. Lúc này tình hình cùng ban đầu ở Vạn Yêu Tổng Tỷ Bắc lúc đã hoàn toàn khác biệt. Khi đó hắn còn cần nội ứng quần nhau tại tam đại thế lực ở giữa, mượn nhờ Huyền Minh Tông chân quân chi lực mới có thể đem cường địch một mẹ hút gọn. Hiện tại, hắn Thẩm Chu một người là đủ. Chỉ có thể nói hắn nội tình thực sự quá mức hùng hậu, tại Thiên Lôi tương trợ phía dưới, hoàn toàn là triệt triệt để nghiền ép cùng cảnh giới tôn giả. Tiếp xuống trang diện, triệt để biến thành thiên về một bên tàn sát. Mỗi đạo thiên lôi đánh rớt, liền có tôn giả chết, mỗi sợi điện quang lấp lóe, liền có yêu huyết bày ra. Thẩm Chu thậm chí không cần xuất thủ, chỉ cần duy trì thiên nhân hợp đạo, yên lặng nhìn thiên kiếp thu hoạch. Tiên nhân tha mạng cái kia xích giác tôn giả phát ra sau cùng gào thét, thân thể lại tại chém giết cơ chế bên trong ầm vang sụp đổ, hóa thành đầy trời huyết vũ. Đến tận đây, bọn này đến từ Vạn Yêu Tông Nam Bộ thế lực tôn giả, ngay cả Thẩm Chu danh hào đều không thể biết được, liền đã đều đến tội. Giữa thiên điệu đống nhiên lâm vào tĩnh mịch, chỉ có ngàn vạn lôi đỉnh còn tại giữa tầng mây gào thét cuộn cuộn. Lôi vân bao phủ đất khô cằn phía trên, lần nữa chỉ còn Thẩm Chu một người lẻ loi độc lập. Hắn đống nhiên ngước mắt nhìn về phía hư không nơi xa, phảng phất có ý riêng, than nhẹ một tiếng, trốn, ngươi trốn sao? Ngoài vạn dặm, lôi vân biên giới. Một đạo gần như trong suốt hư ảnh chính xé rách trường phong chạy hùng hùng. Đó chính là thanh nhãn ma đem bản thể, một đầu toàn thân bích thủy rắn lục yêu. Vừa rồi tại thiên lôi bên dưới hôi phi yên diệt, bất quá là hắn mượn truy tiên dẫn bên trong tiên nguyên chi lực thúc đẩy sinh trưởng di thuế. Cái này sợi từ hổ phụ tức đoạt khí tức màu vàng, tại trong lúc ngàn cần treo sợi tóc thay hắn đỡ được một kiếp, trợ hắn hoàn thành trận này ve sầu thoát xác ảo thuật. Lột xác trùng sinh sát na, hắn lập tức biến mất yêu khí, thừa dịp Thẩm Chu tiêu diệt toàn bộ chúng yêu khoảng cách, thiếu đốt tinh huyết hướng ra phía ngoài phá vây. Giờ phút này, hắn rốt cục xông phá lôi vân biên giới. Đi ra, rốt cục trốn ra được. Đã lâu thiên quang đâm rách khói mù vậy xuống quanh thân, sau lưng mảnh kia hủy diệt lôi vực đã bị bỏ xa, ngay cả cái kia đạo như ma thần thân ảnh cũng biến mất tại tầm mắt cuối cùng. Sống sót sau hai nạn cuồng hỉ như giã hỏa liệu nguyên, thanh nhãn ma đem cơ hồ muốn ngửa mặt lên trời thét dài, cả chi đại quân chết hết, duy hắn một người đến thoát. Đại hắn trở về Vạn Yêu Tông, liền trước tiên đem hôm nay thấy bẩm báo cho ba vị ma quân. Nhưng mà ngay tại thanh nhãn ma đem thôi động toàn thân yêu lực, điên cuồng chạy trốn thời khắc, một cố làm hắn yêu hồn run sợ uy áp kinh khủng, đột nhiên từ hậu phương ầm vang giáng lâm. Loại cảm giác này, phản phất toàn bộ thương khung đột nhiên sống lại, đang dùng băng lạnh ánh mắt nhìn chăm chú lưng của hắn. Cái gì? Hắn bỗng nhiên quay đầu, con người bỗng nhiên co rút lại thành to bằng mũi kim. Chỉ gặp sau lưng hư không như là yếu ớt như lưu ly vỡ vụn thành từng mảnh, một cái che khuất bầu trời cự trưởng chính phá vỡ vĩ độ bình chướng, chậm rãi nô ra. Bàn tay kia to đến vượt qua nhận biết, lòng bàn tay đường vân giống như khe danh tung hoành dãy núi, đốt ngón tay cao ngất như chống trời thần trụ. Không có khả năng. Cuối cùng là cái gì? Thanh nhãn ma đem tư duy cơ hồ đông kết. Hắn có thể cảm giác được chính mình bạn năm đạo hạnh, tại cự trưởng này trước mặt nhỏ bé như ở trước mắt, ngay cả xê dịch tránh né suy nghĩ đều không sinh ra đến. Đây là trên cấp độ sinh mệnh tuyệt đối áp chế. Cái này tờ mờ là thần thông gì, làm sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua? Không, hắn dùng hết cuối cùng khí lực gào thét, vạn trượng yêu thân đột nhiên bành trướng, ý đồ lấy suốt đời tu vi liều chết đánh cược một lần. Nhưng mà cự trưởng đã ầm vang khép lại. Tại đầu ngón tay khép kín sát na, mắt xanh chỉ cảm thấy như Thái Sơn áp đỉnh, hắn cái kia không thể phá vỡ yêu thân trong nháy mắt bị ép mở. Xương cốt nổ đùng, yêu đan vỡ vụn, ngàn năm khổ tu tại cái này uy hoàng thiên uy trước yêu đất như là sâu kiến, làm sao lại cho phép ngươi chạy thoát đâu lôi vân chỗ sâu? Thẩm Chu cười khẽ, chậm rãi thu hồi nô ra tay phải, mở ra lòng bàn tay, nhưng gặp một vòng màu ám kim yêu huyết bám vào tại trên da, chợt bị nhảy nhót lôi mang bốc hơi hầu như không còn, thật giống như bóp chết một con muỗi. Cái này cự trưởng che trời, đúng là hắn tiên nhân hợp đạo về sau lĩnh ngộ thần thông, có thể ngắn ngủi đem tự thân ý chí cụ hiện vì thiên địa pháp tướng. Đợi sẽ có một ngày quanh thân 365 chỗ huyệt khiếu đều có thể hiển hóa đạo vận, chính là pháp tiên tượng địa đại thành thời điểm. Nói một cách khác, thiên nhân hợp đạo chính là thông hướng vô thượng thần thông pháp tiên tượng địa con đường phải đi qua. Đến tận đây, một đầu cuối cùng cá lọt lưới cũng đã đền tội. Bởi vì rất quá nhiều, trong đầu công đức lục như cũng đang không ngừng biết văn tự, chỉ hoán hơi có chút lớn, chờ đợi chỉ chốc lát, cái kia huy hoàng kim sách rốt cục đem tất cả công đức đều tái lục hoàn tất, trước mắt thiện hạnh giá trị 2.7 tỷ. Thẩm Chu lộ ra một vòng rõ ràng ý cười, không sai, cái này thiện hạnh giá trị tới tương đương kịp thời. Hắn ngẩng đầu nhìn lên trời, chỉ gặp kiếp vân không những chưa tán, ngược lại càng nặng nề âm trầm. Xem ra lôi kiếp này không có chút nào ngừng dấu hiệu, được chưa, vậy liền tiếp tục hướng Vạn Yêu Tông phương hướng đi thôi. Tuy nói lúc này Vạn Yêu Tông nam bộ yêu tộc thế lực, chỉ sợ chỉ còn lại có một chút cá chết tốn nát, nhưng chân mũi cũng là thịt nhà. Thế là, cái này bao phủ vạn dặm khủng bố lôi vân lần nữa di động đứng lên, giống như một đầu thức tỉnh thái cổ hung thú, hướng phía Vạn Yêu Tông phương hướng nghiền ép mà đi. Một bên khác, bàn thạch môn chấn nhạc trong điện, chân quân bọn họ lại lần nữa tề tụ, bầu không khí ngưng trọng như sát. Từ ngày đó cùng Thẩm Chu kinh tâm động phách từ biệt sau, đám người trở về tông môn thứ nhất sự việc cần giải quyết chính là kiểm tra thực hư kình nhạc thí luyện tình huống. Bọn hắn phát hiện, thí luyện từ đầu đến cuối duy trì tại mở ra trạng thái, vận chuyển bình thường, cũng không tiếp tục giống lúc trước như vậy, cần chờ đợi đặc biệt thời gian mới có thể mở ra. Đây coi như là một tin tức tốt, có thể Thẩm Chu đến tột cùng từ trong thí luyện mang đi cỡ nào cơ duyên, bọn hắn không thể nào biết được. Dù sao ngay cả bọn hắn những trưởng môn này trưởng lão cũng nói không rõ thí luyện chỗ sâu đến tột cùng cất giấu bao nhiêu bí bảo. Bất quá, không chờ bọn hắn truy đến cùng việc này, một cái càng hung hiểm tin tức dường như sấm sét truyền đến, theo bọn hắn xếp vào tại Vạn Yêu Tông nội ứng tin tức truyền đến, Hóa Ma Điện lại phái ra hai vị ma tướng, xuất lĩnh lấy một chi tinh nhuệ, liên hợp nam bộ hai đại yêu tộc thế lực, chính tập kết trọng binh hướng bản thạch môn tiếp cận mà đến. Hơi không cẩn thận, cái này sẽ là họa diệt môn a. Chương 618, đồng tâm hiệp lực bản thạch môn. Chương 618, đồng tâm hiệp lực bản thạch môn. Tin tức vô cùng xác thực trong đại điện, Thạch Sùng Sơn thanh âm khúc khốc, căn cứ hồ bất quy tin tức truyền đến, Hóa Ma Điện điều động hai vị tôn giả cấp ma tướng, tên là Huyết Đồng, Mắt Xanh, hai người tự mình dẫn bản bộ ma quân, Xích Giác, Mãng Tôn các loại bảy đại tôn giả dốc toàn bộ lực lượng. Đây là muốn cùng ta tông quyết nhất tử chiến a. Vân Tĩnh trưởng lão ngón tay nhỏ nhắn đặt nhẹ mi tâm, trong mắt thần sắc lo lắng lưu chuyển, Vạn Yêu Tông nam bộ thế lực cùng ta tông chiến đấu mấy ngàn năm, từ trước đến nay ở vào hạ phong. Bây giờ có thể thuyết phục Hóa Ma Điện nhúng tay không cần hoài nghi, định cùng cái kia đại ái chân quân thoát không khỏi liên quan. Một vị mặt đỏ trưởng lão vô bàn đứng dậy, như vậy kinh thiên động địa dị tượng, thế tất là đưa tới Vạn Yêu Tông cảnh giác, đối phương là tới giết rơi hắn cái này nhân tộc thiên tiêu. Sự tình cũng không khó đoán, chân trước Thẩm Chu tại trong thí luyện dẫn động thiên địa dị tượng, chân sau Vạn Yêu Tông liền đại quân áp cảnh. Đây rõ ràng chính là hướng về phía vị thiếu niên kia chân quân mà đến. Quả nhiên là họa vô đơn chí a. Một vị khác trưởng lão mặc thanh bào cười khổ, kẻ cầm đầu kia xông tông ta thí luyện, sau đó đi thẳng một mạch, cũng phải chúng ta thay hắn tiếp nhận yêu man này lửa giận cũng là chưa chắc là đi. Có người tham thẳm nói tiếp, như vậy kinh khủng thiên kiếp ra thân, tiểu tử kia giờ phút này sợ là sớm đã hình thần câu diện, hạ chàng so với chúng ta còn thê thảm hơn. Muốn ta nói, đây chính là báo ứng. Một cái bén nhọn thanh âm vang lên, tự tiện xông vào tông ta cấm địa, tất nhiên là chọc giận tới trong thí luyện thượng của anh linh, nên thụ thiên này phạt. Đủ. Thạch Phá Thiên đột nhiên vô án, cả tòa chấn nhạc điện vì đó rung động. Bây giờ nói những này có làm được cái gì? Ta bản thạch môn ngàn năm nội tình há lại không có tác dụng? Nếu yêu ma dám đến phạm, vậy liền trực tiếp đánh lại. Ánh mắt của hắn như điện đảo qua đám người, giọng nói như trung đồng, truyền lệnh tất cả đỉnh núi bảo trì đại trận hộ sơn mở ra, đồng thời điều động sứ giả tiến về các tông cầu viện. Mặc dù hắn tự tin có thể một mình ngăn cản, nhưng cuối cùng muốn phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, lúc này buông mặt mũi đi cầu viện tuyệt đối là không sai. Trường môn, nên tới đâu cầu viện? Vân Tĩnh trưởng lão ngưng âm thanh hỏi, Huyền Minh Tông hay là Thương Lãng kiếm phái? Khoảng cách bàn thạch môn gần nhất chính là hai tông môn này. Đều cầu viện binh. Thạch Phá Thiên chém đinh chặt sắt, nhiều một phần trợ lực liền nhiều một phần phần thắng. Thương Lãng kiếm phái cùng ta tông riêng có minh ước, tự nhiên làm biệt thủ. Về phần Huyền Minh Tông, nếu mầm thai vạ bắt nguồn từ nhà hắn chân quân, bọn hắn ha có thể khoanh tay đứng nhìn. Nói đi, Thạch Phá Thiên chậm rãi đứng dậy, ánh mắt liếc nhìn ở đây chân quân, thanh âm chìm như vạn tái huyền băng, vạn năm đạo thống đều là hệ trận chiến này, đây là nguy cấp tồn vòng chi thu cũng. Chư quân chúng ta chỉ có thể đồng tâm hiệp lực, trung độ nạn quan. Vạn Yêu Tông, Huyền Ti động. Hồ Bất Quy ngay tại chính mình trong thạch thất nôn nóng dạ bước, ngoài động truyền đến yêu ma tiếng ồn ào làm hắn tâm phiền ý loạn, những yêu nghiệt kia nghiêm nhiên đã đem chính mình trở thành người thắng. Mặc dù đáy lòng của hắn cũng là có được giống nhau dự cảm, dù sao lần này ngay cả bạn yêu tông hoạch tâm chiến lược hóa ma điện đều xuất động. Làm bàn thạch môn khổ tâm vung trồng, ẩn nút Huyền Ti động hơn ngàn năm cũng ngậm, hắn dốc hết tâm huyết mới ngồi lên người đường chủ này vị trí, tự nhiên so bình thường yêu ma rõ ràng hơn lần này đại quân thực lực kinh khủng. Khoảng cách yêu ma đại quân xuất phát đã qua 5 ngày, dựa theo hành trình, lại có 2 ngày liền muốn binh lâm bản thạch môn. Nghĩ đến hóa ma điện ma tướng viễn siêu bản thổ yêu ma đáng sợ chiến lực, hắn chỉ cảm thấy tâm như lửa đốt. Chỉ mong trưởng môn chớ có khinh thường a, hắn âm thầm cầu nguyện, nhất định phải hướng mặt khác tông cầu viện mới là đang lúc hắn lo lắng thời khắc, một tên đỉnh lấy đầu hiệu tiểu yêu bén rèm mà bảo, "Đường chủ, các minh đệ đều đang chuẩn bị tiệc ăn mừng, ngài không đi nhìn một cái?" Hồ Bất Uy cưỡng chế trong lòng lo nghĩ, kéo ra cái vừa đúng dáng tươi cười, tự nhiên muốn đi. Thân là nội ứng, giờ phút này tuyệt không thể toát ra nửa phần dị dạng. Hắn sửa sang lại áo bào, theo tiểu yêu đi ra thạch thất. Mới xuất độc phủ, Đinh Hai nhức góc ổ nào náo động liền đập vào mặt. Nhưng gặp Huyền Ti động trước trên quảng trường đèn đuốc sáng trưng, mấy ngàn con yêu ma chính vây quanh đống lửa tận tình cuồng hoan, lớn tiếng nghị luận như thế nào nuốt an bàn thạch môn tu sĩ sự tình. Hồ Bất Uy trên mặt duy trì lấy cứng ngắc dáng tươi cười, móng tay cũng đã thật sâu bóp tiến lòng bàn tay, thật sự là cuồng vọng a. Nhưng vào lúc này, một con yêu quái đột nhiên chỉ vào xa xôi chân trời, "À, các ngươi nhìn bên kia." Chúng yêu ma nghe tiếng nhìn lại, quả nhiên phát hiện, đường chân trời trôi chẳng biết lúc nào khắp lên một mảnh quỷ dị mây đen kia quay cuồng bộ dáng dường như vật sống, mơ hồ có thể thấy được điện quang ở trong đó lưu chuyển, thậm chí liên đối toàn bộ đường chân trời đều đen kịt xuống dưới. "Là muốn trời mưa a?" Mây đen này nhìn khí thế hung hung a, sợ là muốn trận tiếp theo mưa to, các yêu ma nghị luận ầm ĩ, Hồ Bất Quy cũng tùy ý lướt qua, chỉ cảm thấy là thời tiết biến hỏng bét, cũng không để ở trong lòng. Hắn chính lo lắng ở giữa, lại một tên tiểu yêu bước nhanh đến gần, "Đường chủ, Thanh Dực đàn chủ xin ngài lập tức đi hắn động phủ một chuyến." Thanh Dực đàn chủ nghe thấy đối phương danh hiệu, Hồ Bất Quy trong lòng đống nhiên trầm xuống, một cố dự cảm bất tường tự nhiên sinh ra. Biết hắn lên tiếng, tốt hơn theo lấy tiểu yêu xuyên qua huyên náo bầy yêu, đi vào ở vào sơn động chỗ sâu đàn chủ phủ đệ. Cái kia Thanh Dực đàn chủ ngồi ngay ngắn ở trên ghế đá, trong mắt đen nhánh tại mở tối trong động phủ lóe ra nguy hiểm quan mang, "Hồ đường chủ, có biết bản tọa vì sao gọi ngươi đến đây?" "Thuộc hạ không biết." Hồ Bất Quy cúi đầu đáp, phía sau lưng cũng đã chảy ra mồ hôi lạnh. "Bởi vì ta hoài nghi." Thanh Dực thanh âm đột nhiên chuyển nghiêm khắc, "Ngươi là nhân tộc phái tới gian tế." Hồ Bất Quy trong lòng chấn động mãnh liệt, hắn sớm biết cái này Thanh Dực một mực âm thầm điều tra mình, lại không muốn đối phương tuyển chọn vào lúc này nổi lên. "Ngày bình thường ngươi rất được xích giác tôn giả sủng ái, có hắn che chở ngươi, bản tọa không tiện động tới ngươi." Thanh Dực chậm rãi đứng dậy, quanh thân yêu khí cuồn cuộn, "Nhưng hôm nay tôn giả viễn chinh ở bên ngoài, chính là thanh tra nội gian, cơ hội tốt." Hồ Bất Quy cố gắng chấn định giận dữ mắng mỏ, "Đàn chủ, ngươi chẳng lẽ muốn thừa dịp tôn giả không tại tùy ý làm bậy sao? Đợi tôn giả trở về, nhất định phải ngươi để mắt." A Thanh Dực nhe răng cười một tiếng, lợi trảo ở giữa ngưng tụ lại u lục yêu hỏa, "Nếu là ở này trước đó, bản tọa liền có thể chứng minh ngươi là nhân tộc nội ứng đâu." Lời còn chưa dứt, một đạo yêu lực gông xiềng đống nhiên cuốn lên Hồ Bất Quy thân thể. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân kinh mạch như gặp phải hàng vạn con kiến đâm ướt, suýt nữa quỳ rạp xuống đất. "Sau đó, bản tọa sẽ cực kỳ chiêu đãi ngươi." Thanh Dực chậm rãi tới gần, trảo ở giữa yêu hỏa nhảy nhót không ngớt, "Nếu ngươi chịu sớm cung khai, có lẽ còn có thể thiếu thụ chút khổ sở." "Ngươi đây là vu oan giá họa." Hồ Bất Quy cắn răng gào thét. "Khuất đánh." Thanh Dực cười lạnh một tiếng, "Đợi ngươi hưởng qua bản tọa thực hồn yêu hỏa tự sẽ ngoan ngoãn phun ra tất cả bí mật." Chương 619, Bắc Câu Châu Thanh Tiên Đại Lao Ra. Chương 619, Bắc Câu Châu Thanh Tiên Đại Lao Ra. Bất quá, ngay tại Thanh Dực trảo ở giữa yêu hỏa, sắp chạm đến Hồ Bất Quy mi tâm sát na, ngoài động đột nhiên truyền đến như núi kêu biển gầm ồn ào. Một trận hốt hoảng tiếng bước chân từ xa mà đến gần, thủ vệ lang yêu ngay cả lăn bò xông vào động phủ, thanh âm run không còn hình dáng, đàn chủ. Trên trời mây đen kia không thích hợp. Mây đen. Cái đồ chơi này có thể có bất thường kình địa phương. Thanh Dực cao mày, thân hình dừng lại, Hồ Bất Quy liền thừa cơ tránh thoát đối phương yêu lực trói buộc, lảo đảo thối lui đến vách động bên cạnh. Hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía ngoài động, quả nhiên. Chỉ gặp cả mảnh trời đã bị quỷ dị mây đen triệt để thôn phệ, trong tầng mây du tẩu điện quang cũng không phải là bình thường màu trắng bạc, mà là lộ ra chẳng lành ánh sáng vàng sậm, phảng phất có ngàn vạn kim xà ở trong mây quay cuồng. Thanh Dực con ngươi đột nhiên co lại, cái này tuyệt không phải phổ thông giông tố. Trong mây đen kia ẩn chứa tính hủy diệt năng lượng, để hắn bực này đại yêu đều cảm thấy tim đập nhanh. Chưa kịp phản ứng, ngoài động đột nhiên truyền đến dễ như trở bàn tay banh minh. "Vô anh!" Một đạo có thể so với dãy núi phẩm chất ám kim lôi trụ ầm vang đánh rớt, bắn tung tóe hồ quang điện như tử vong chi hoa nở rộ. Phương viên trăm dặm trên trăm con yêu ma ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền ở trong ánh chớp khí hóa thành sương mù. Còn sót lại yêu chúng kêu khóc lấy hướng động phủ vào tới, lại tại nửa đường bị trong mây nô ra điện xà đuổi kịp, từng cái ở trong ánh chớp nổ thành bọt máu. Xuyên thấu qua tàn phá bừa bãi lôi quang, bọn hắn hãi nhiên trông thấy xa thiên lôi mây dày đặc nhất chỗ, một bóng người chính đạp lôi mà đi. Người kia những nơi đi qua sơn băng địa liệt, Huyền Ti động yêu ma như cỏ rác giống như liên miên ngã xuống. Cái này, cuối cùng là Thanh Dực đàn chủ sắc mặt trắng bệnh, chẳng lẽ là tiên nhân tức giận? Trừ chấp trưởng thiên phạt tiên nhân, hắn thực sự nghĩ không ra còn có cái gì tồn tại có thể có được uy thế như vậy. Tại tồn tại như vậy trước mặt, hắn một cái kim yêu chỉ sợ là ngay cả bọt nước đều không bay ra khỏi đến. Trốn. Sống chết trước mắt, Thanh Dực rốt cuộc không lo được truy tra nội ứng, quanh thân yêu lực phun trào, hóa thành một đạo lưu quang, ngạnh sinh sinh đánh vỡ vách đá, hướng về cùng lôi vân phương hướng ngược nhau chạy trốn. Nhưng mà, lôi vân này lan tràn tốc độ viễn siêu tưởng tượng, ngay tại thanh dực đàn chủ đánh vỡ vách đá sát na, toàn bộ huyền ti động trên không đã bị triệt để bao phủ. Ầm ầm, nương theo lấy đinh thai nhức góc tiếng vang, bọn hắn dựa vào ẩn thân động phủ ở trong ánh chớp sụp đổ. Cự thạch như mưa rơi xuống, yêu hỏa trong nháy mắt dập tắt, cả ngọn núi đều tại lôi đỉnh chi uy bên dưới run rẩy sụp đổ. Thân ở trong đó Hồ Bất Quy thậm chí cũng không kịp chạy trốn, liền trông thấy vừa rồi còn ồn ào náo động tàn phá bừa bãi các yêu ma đều biến thành sát chết cháy. Liền ngay cả thực lực hơn xa với hắn, vượt lên trước một bước chạy trốn thanh dược đàn chủ, không có bay ra bao xa, liền cũng chỉ thừa một nửa cháy đen khung xương đổ vào trong phế tích, lập tức triệt để hóa thành cho tàn. Tồn tại vạn năm huyền ti động vậy mà tại trong nháy mắt liền đoạn diệt. Xong đời, chính mình giống như cũng có chút chết ta. Hồ Bất Quy tuyệt vọng dừng bước lại, ôm đầu co quắp tại đổ nát thê lương ở giữa, nhắm mắt đợi chết, hắn nghĩ không ra chính mình có bất kỳ khả năng sống sót. Bất quá, trong dự đoán hủy diệt cũng không giáng lâm, phát hiện chính mình như cũ bình yên vô sự đằng sau, Hồ Bất Quy run rẩy ngẩng đầu, thình lình trông thấy một đạo tuấn tú thân ảnh chính lơ lửng tại hắn lên không. Đầy trời lôi đỉnh như ngân rồng giống như đánh vào thiếu niên kia trên thân, lại ngay cả góc áo của hắn cũng không từng phát động. Càng làm cho người ta khiếp sợ là, đối phương thậm chí nhàn nhã phất phất tay, đem mấy đạo suýt nữa lan đến gần hắn hồ quang điện nhẹ nhàng hất ra. Chính là cái này tiện tay tiến hành, để Hồ Bất Quy tại cái này diệt thế trong lôi kiếp có thể may mắn còn sống sót. Hồ Bất Quy mặc dù không biết đối phương cụ thể thân phận, nhưng hắn phản ứng cũng không chậm, lúc này quỳ rạp trên đất, hướng phía đạo thân ảnh kia trùng điệp dập đầu, đa tạ thượng tiên ân không giết. Lôi quang lượn lờ ở giữa, thiếu niên kia trong mắt liếc mắt nhìn hắn, thanh âm réo rắt như ngọc thạch tấn công, ngươi là bản thạch môn nội ứng. Hồ Bất Quy trong lòng run lên, tại bực này tồn tại trước mặt sao dám giấu giếm, vội vàng ứng tiếng nói, chính là ân thẩm chu tiện tay hất ra một đạo bổ về phía bên này điện xà, nói ra, vậy ngươi có thể đi. Còn tốt hắn có được thiên thai chi nhãn bằng không mà nói, cái này bản thạch môn nội ứng, liền trực tiếp bị hắn cho thuận tay trừ đi. Đa tạ thượng tiên đại ân đại đức. Hồ Bất Quy vội vàng nói tạ ơn, nội tâm kích động không thôi, kinh hỉ là tới đột nhiên như thế. Giờ khắc này, hắn rốt cục nghĩ thông suốt thân phận của đối phương, tiên nhân. Vị này trong truyền thuyết chấp trưởng Bắc Cầu Châu tồn tại, vậy mà thật là nhân tộc hiện thân. Bất quá, để hắn nghi ngờ là, vì cái gì cái này tiên nhân mình tại chỗ ấy gặp phải xét đánh sau đó chỉ là dùng bắn tung tóe đi ra hồ quang điện đến Chu Yêu. Đó là cái gì tao thao tác? Luôn cảm giác dính điểm khuynh hướng tự ngược đãi. Chờ một chút, hiện tại có vẻ như không phải nghĩ những thứ này loạn thất bát tao thời điểm. Hồ Bất Uy vô đầu một cái, đột nhiên nhớ tới chuyện thần yếu, lại sốt ruột hồ, đúng rồi thượng tiên, cái kia hóa ma điện liên hợp cái này nam bộ hai đại yêu tộc thế lực, hợp thành một chi yêu ma đại quân, ngay tại tiến công bản thạch môn, tiểu nhân ở nơi này thần cầu thượng tiên xuất thủ tương trợ a. Chuyện này A Thẩm Chu chân đạp lôi quang, giọng nói nhẹ nhàng, không cần phải lo lắng, đã sớm giải quyết. Người này mở miệng một tiếng thượng tiên, nói chuyện còn rất dễ nghe, bởi vậy Thẩm Chu thái độ đối với hắn cũng tốt không ít. Ngươi nội ứng nhiệm vụ kết thúc, an tâm trở về cùng đồng môn đoàn tụ đi. Cuối cùng bỏ rơi một câu, Thẩm Chu liền hóa thành một đạo lưu quang đi xa. Cái kia bao phủ thiên địa khổng lồ lôi vân cũng đi theo hắn cùng một chỗ di động, trong nháy mắt liền biến mất ở phương xa trên bầu trời. Tới đột nhiên, đi đến thoải mái, tựa hồ đối phương chỉ là thuận lộ đi qua nơi này đồng dạng. Thẳng đến đạo thân ảnh kia hoàn toàn biến mất, Hồ Bất Quy còn kinh ngạc nhìn đứng tại chỗ, hắn ngắm nhìn một phía, cuối cùng từ trước mắt rung động chẳng cảnh bên trong tỉnh táo lại. Chỉ gặp nguyên bản yêu ma tụ tập huyền ti động đã triệt để biến thành một phiến đất hoang vu, vách nát tường siêu ở giữa còn bốc lên từng sợi khói xanh. Đã từng quần ma loạn vũ, ồn ào náo động nguyên náo huyền ti động, giờ phút này đã triệt để hóa thành hoàn toàn tĩnh mịch hoang vu. Vẹn vẹn chỉ là đi ngang qua, tiện tay bình định yêu ma xảo huyệt Hồ Bất Quy tự lẩm bẩm, trong thanh âm mang theo khó có thể tin rung động, đây chính là cường giả chân chính trong mắt thế giới sao? Cùng tiên nhân so ra, hắn cái này ngàn năm ẩn nút, thận trọng từng bước, thật sự giống như một chuyện cười bình thường, vất vả cả đời cũng vì chi phấn đấu mục tiêu, bất quá là đối phương tiện tay liền có thể hoàn thành cử động, đời này ý nghĩa đến tột cùng là cái gì? Đắng chắc cùng thích nhiên đồng thời ở trong lòng xen lẫn, hắn chậm rãi ngồi xổm người xuống, nắm lên một thanh còn mang dư ôn đất khô cằn, đầu ngón tay truyền đến nóng rực phảng phất tại nhắc nhở hắn đây hết thảy cũng không phải là một cảnh. Bất kể nói thế nào, vài vạn năm khói mù, rốt cục nên đón ánh dạng đông. Tiên nhân rời núi, cái kia Bắc Câu Châu Thanh Thiên Đại lão gia liền có. Hồ Bất Quy đứng người lên, cuối cùng nhìn một cái mảnh này mai táng vô số yêu ma phế tích, quay người hướng phía bản thạch môn phương hướng bay đi. Nhiệm vụ hoàn thành, rốt cục có thể trở về nhà. Chương 620, to gan quyết định chương 620, to gan quyết định cửu thiên phía trên, tiên cung chỗ sâu. Tiểu tiên nhân dựa nghiêng ở tỏa ra ánh sáng lung linh trên giường mây, hai đầu lông mày ngưng một tầng tan không ra u ám. Thân là tiên duệ, hắn sinh ra liền được hưởng vô tận thọ nguyên, chấn thủ giới này hấp thu công đức chính là phụ thân hắn an bài cho hắn mỹ xoa, hắn đối với cái này cũng có chút hưởng thụ. Trước kia hắn thường tại cái này trên giường mây một giấc chiêm bao mấy năm, có thể mấy ngày nay lại lăn lộn khó ngủ, cái kia đánh cắp công đức tập nhân như là một cây gai độc đâm vào trong lòng hắn. Làm sao còn không có đem tập nhân kia bắt trở lại, hắn nói nhỏ một tiếng, thật sự là ba tên phế vật. Tỉnh càng ngủ, tiểu tiên nhân bực bội phất tay áo đứng dậy đi vào thiên điện. Khi hắn ánh mắt rơi vào mặt kia chiếu rọi thiên địa công đức lưu ly bảo kính bên trên lúc, con người bỗng nhiên co bảo, chỉ gặp Bắc Câu Châu cảnh nội tân sinh công đức chính như trăm sông đổ về một biển, đang điên cuồng tuần hướng tập nhân kia. Cái kia bảng bạc dòng lũ màu vàng so ba ngày trước càng tăng lên, cơ hồ muốn đốt bị thương hắn con mắt, cũng không biết đối phương đến tột cùng là như thế nào trong khoảng thời gian ngắn, sáng tạo ra nhiều công đức như vậy đến. Hỗn đản. Tiểu tiên nhân tay áo xoay tròn, cả tòa tiên cung tùy theo rung động, mặt kính cũng theo đó chiếu ra hắn mặt mũi bặm mẻo, một trộm lại trộm, thật coi bản tiên là tượng bùn phải không? Đây đều là đồ của ta. Đầu ngón tay hắn bóp ra một đạo huyết sắc tiên quyết, quanh thân bắn ra sát khí cơ hồ ngưng là thật chất. Cùng lúc đó, Hóa Ma Điện chỗ sâu, Hắc Uyên, Vĩnh Dạ, Máu Ngục ba vị ma quân chính vẩn quanh hộ phù dốc lòng tu luyện, cái kia sợi từ tiên gia trong trí bảo tức đoạt khí tức màu vàng, chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng lên tu vi của bọn hắn. Loại lực lượng này tăng vọt cảm giác thực sự quá mức mỹ diệu, phản phất mỗi một cái hô hấp đều tại đột phá ngày xưa bình cảnh, để bọn hắn triệt để say mê trong đó, quên đi thời gian trôi qua. Liên tại bọn hắn tham lam hấp thu hộ phù lực lượng, tâm thần hoàn toàn đắm chìm thời khắc, viên kia lơ lửng hộ phù lại không có dấu hiệu nào kịch liệt rung động. Oeng! Một đạo khủng bố tiên uy từ đó bắn ra, ba người căn bản không kịp phản ứng, liền bị hung hăng đánh bay ra ngoài, liên tiếp đâm vào băng lãnh huyền thiết trên cột cung điện, tạm phủ bị thương, há miệng phun ra máu đen. Phế vật! Tiểu tiên nhân âm thanh lạnh lùng như ngâm độc băng truy, hung hăng vào ba người thức hải, trong thanh âm kia không gặp lại nửa phần ngây thơ, chỉ có làm cho người run sợ bạo ngược, bản tiên ban thưởng các ngươi hộ phù, các ngươi chính là như thế hồi báo bản tiên sao? Vì sao vẫn bỏ mặc tặc kia con, đánh cắp bản tiên công đức? Nương theo lấy cái này âm thanh chất vấn, lại một đạo càng tráng kiện huyết sắc lôi quang từ hộ phù bên trong bộ ra, tinh chuẩn không sai lầm trúng mục tiêu Vĩnh Dạ Ma Quân đầu lâu. Bành! Như là dưa hấu chín muồi đột nhiên nổ tung, hồng bạch đổ vật tứ tán bay ra. Vĩnh Dạ Ma Quân cái kia không đầu thân thể khôi ngô cứng ngắc một cái chớp mắt, lập tức cầm băng ngã xuống đất, ma huyết ào ạt chảy xuôi, thấm ướt băng lánh mặt đất. Còn sót lại hai vị ma quân cứng tại nguyên địa, liền hô hấp đều đã đình trệ, sợ hãi vô ngần trong nháy mắt chiếm lấy trái tim của bọn hắn. Bọn hắn rõ ràng cảm giác được, cái kia đạo tiên lôi không chỉ có phát nổ Vĩnh Dạ Ma Quân đầu, càng đem hắn ma hồn triệt để đánh tan, ngay cả luân hồi chuyển thế cơ hội đều không có lưu lại. Câu tiểu tiên nhân bất giận, Hắc Uyên cùng Máu Ngục cuốn quýt quỳ xuống đất dập đầu. Giờ phút này bọn hắn cuối cùng từ tu luyện trong say mê bừng tỉnh, thuộc hạ đã điều khiển đại quân vây quét, chỉ là nhân tộc dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, lúc này mới chậm trễ chút thời gian Hắc Uyên ma quân thanh âm phát run, bọn hắn mấy ngày liền trầm mê tu luyện, đối với ngoại giới tình hình chiến đấu hoàn toàn không biết gì cả, nhưng cũng không ảnh hưởng bọn hắn há mồm liền ra, trực tiếp khởi soạn. Đủ. Tiểu tiên nhân đánh gãy bọn hắn giải thích, bản tiên mặc kệ những cái kia loạn thất bát tao sự tình. Trong vòng 3 ngày, như gặp lại không đến tập nhân kia đền tội, kết quả của các ngươi sẽ cùng cái này không đầu xúc sinh một dạng. Uy áp đột nhiên tán, trong điện lâm vào tĩnh mịch. Hai vị ma quân vẫn duy trì quỷ sát tư thế, mồ hôi lạnh sớm đã thẩm thấu trọng sam. Qua hồi lâu, xác nhận tiểu tiên nhân thần thức rời đi, Hắc Uyên lúc này mới run rẩy ngẩng đầu, nhìn về phía Vĩnh Dạ Ma Quân dần dần băng lãnh thi thể không đầu. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Không phải sớm đã phái người tiến đến tiêu diệt sao? Hắn gầm nhẹ một tiếng. Chẳng lẽ không có đắc thủ? Huyết Ngục Ma Quân cuốn quýt cảm ứng mình cùng dưới trướng ma tướng tương liên mệnh hồn ấn ký, lập tức sắc mặt kỳ biến, huyết đồng cùng mắt xanh hồn ấn. Triệt để tiêu tán. Điều này đại biểu lấy, hai vị này ma tướng hình thần câu diện. Khó trách tiểu tiên nhân sẽ tức giận đến tận đây. Thì ra là thế, phái ra hai vị ma tướng đều bất lạc, dưới trướng đại quân chỉ sợ cũng đã giữ nhiều lành ít. Hắc Uyên Ma Quân thanh âm trầm thấp, xem ra cái kia đánh cắp công đức tặc nhân so với chúng ta tưởng tượng khó đối phó hơn, nhân tộc phản kháng cũng so mong muốn kịch liệt được nhiều hơn, nếu hai vị ma tướng đều đã chết, dưới tay hắn quân đội chỉ sợ cũng thai kiếp khó thoát. Huyết Ngục Ma Quân sắc mặt tái nhợt, ngược lại là không nghĩ tới có thể như vậy, xem ra tặc nhân kia là kẻ khó chơi, nhân tộc phản kháng rất kịch liệt, là chúng ta chủ quan, không có khả năng lại phất lở. Hắc Uyên Ma Quân chậm rãi đứng dậy, chu thân ma khí cuộn cuộn, lần này chúng ta nhất định phải tự mình xuất thủ, đem tặc nhân kia bắt lấy. Tiểu tiên nhân lần này giết gà dọa khỉ, trực tiếp chém Vĩnh Dạ Ma Quân, để Hắc Uyên cùng Máu Ngục không dám tiếp tục trong lòng còn có may mắn, lần này nhất định phải dốc hết toàn lực, không cho sơ hết. Nếu không, kế tiếp hình thần câu diện chính là chính bọn hắn. Bất quá trong lòng hai người cũng không sợ hãi, thân là giới này đỉnh tiêm ma quân, lại chấp trưởng lấy có thể điều động một phương thiên địa tiên gia hộ phù, đảm nhiệm cái kia nhân tộc thế lực mạnh hơn, chân quân lại nhiều, trong mắt bọn hắn cũng bất quá là sâu kiến tụ chúng. Tiên phàm chi cách, như là lệch trời, đây là không thể vượt qua quy tắc. Xuất phát. Hai người không chần chờ nữa, thân hình hóa thành một đen một đỏ hai đạo lưu quang, trong chớp mắt xuyên qua tầng tầng ma vân, rời đi Hóa Ma Điện. Bọn hắn cũng không mang theo bất luận cái gì tùy tùng, chỉ cần có hộ phù nơi tay, còn lại đều là vướng bịu thôi. Trực tiếp thẳng hướng bản thạch môn. Huyết Ngục Ma Quân tại phi nhanh bên trong truyền âm hỏi thăm. Không đổi, trước khóa chặt tập nhân kia vị trí. Hắc Uyên Ma Quân trầm giọng đáp, tâm thần chìm vào trong lòng bàn tay hộ phù. Nhưng mà sau một khắc, trong mắt của hắn lại hiện ra một vòng kinh ngạc. Làm sao? Máu Ngục phát giác được sự khác thường của hắn. Hộ phù cảm ứng. Tựa hồ có sai. Hắc Uyên Ma Quân cau mày, biểu hiện cái kia nhân tộc thiên tiêu lại cách chúng ta rất gần. Nơi này chính là Vạn Yêu Tông nội địa, nhân tộc thiên tiêu làm sao có thể lại thế nào dám xuất hiện ở chỗ này? Chẳng lẽ là chúng ta trước đây tu luyện tiêu hao quá độ, ảnh hưởng tới hộ phù cảm giác? Máu Ngục suy đoán nói, tuyệt đối không thể. Hắc Uyên quả quyết phủ định, đây là tiên gia quyền hành biến hành, đại biểu cho vùng thế giới này, chỉ bằng chúng ta lời còn chưa dứt, hai người đồng thời trong lòng báo động, không hẹn mà cùng dương mắt nhìn hướng ngay phía trước. Chỉ gặp một vị thiếu niên áo xanh đứng yên trong biển mây, tay áo theo gió dương nhẹ, thần sắc bình tĩnh như nước. Tại triệt để bình định Vạn Yêu Tông nam bộ hai đại yêu tộc thế lực sau, Thẩm Chu manh động một cái càng thêm to gan suy nghĩ, trực đảo hoàng long, nhất cử diệt đi Vạn Yêu Tông hạch tâm, Hóa Ma Điện. Thông qua trước đó giao thủ, Thẩm Chu liền phát hiện thiên nhãn thần thông, đối với mấy cái này ma hóa yêu tộc tồn tại tự nhiên khắc chế, bởi vậy liền dự định mượn nhờ lôi kiếp, nhìn có thể hay không một hơi đem Vạn Yêu Tông hạch tâm cho diệt đi. Chỉ tiếc, hắn hay là đánh giá cao lần này thiên kiếp tiếp tục thời gian, không chờ đợi tới Hóa Ma Điện, cái này kéo dài 7 ngày 7 đêm lôi phạt liền đã triệt để tiêu tán. đại giới vẫn có một ít, đó chính là liên tiếp không ngừng xét đánh, đem hắn hơn nữa HP ngạnh sinh sinh ma diệt gần nửa. Theo lý thuyết, thời khắc này Thẩm Chu trạng thái cũng không tại đỉnh phong, nhưng là Hoa Hạ có câu ngạn ngữ, đến đều tới, làm sao đều muốn thử một lần. Chỉ là hắn không nghĩ tới, còn không có chính thức đến Hóa Ma Điện bản bộ, liền ở chỗ này gặp Hóa Ma Điện bên trong địa vị cao nhất 3 vị bên trong 2 vị. Đây cũng là cái ngoài ý liệu kinh hỉ. Chương 621, Tiên gia chi uy chương 621, Tiên gia chi uy trông thấy cái này thiếu niên áo xanh, hai vị ma quân đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức thông qua hộ phù truyền đến cảm giác nóng rực ứng, trong nháy mắt minh bạch thân phận của đối phương, chính là người này. Cái kia đánh cắp tiểu tiên nhân công đức nhân tộc Thiên Tiêu. Quả nhiên là sống lâu gặp, gia hỏa này không những không có ẩn nút, ngược lại là chủ động xâm nhập Vạn Yêu Tông nội địa. Thậm chí còn chỉ là một người. Ngay cả một cái nhân tộc chân quân đều không có tùy hành. Đây là tới làm cái gì, đưa thức ăn ngoài sao? Mênh mông như biển uy áp từ hai vị ma quân quanh thân tràn ngập ra, như là vô hình triều tịch giống như bao phủ khắp nơi, ngay cả không khí cũng vì đó ngưng trệ. Đơn giản không biết sống chết. Huyết Ngục Ma Quân nghe răng cười một tiếng, ngựa khí ngang ngược, ta phải đi ra bộ hạ, bị các ngươi nhân tộc ỷ vào nhiều người tiêu diệt thì cũng thôi đi, ngươi lại vẫn dám một mình chui vào nơi đây. Thẩm Chu nghe vậy lại cười khẽ lắc đầu, ngựa khí mang theo vài phần trêu tức, chui vào. Ngươi sợ là hiểu lầm. Ta từ trước đến nay là quang minh chính đại, trực tiếp mở vô song tiến đến. Mở vô song, máu ngục trong mày, không thể lý giải cái này lạ lẫm từ ngữ. Một bên Hắc Uyên Ma Quân lạnh giọng đánh gãy, đừng muốn cùng hắn nói nhảm, nhanh chóng bắt giữ giao cho tiểu tiên nhân xử lý. Mặc dù không biết đối phương đầu óc xảy ra vấn đề gì, nhưng có thể tự mình đưa tới cửa thật sự là quá tốt, vừa vặn trước tiên lắng lại tiên giận. Tốt, ta trong mười hơi, tất cầm kẻ này. Huyết Ngục Ma Quân quát lên một tiếng lớn, chu thân ma khí giống như là núi lửa phun trào phóng lên tận trời. Sau một khắc, thân ảnh của hắn từ nguyên điệu đống nhiên biến mất. Lại xuất hiện lúc, đã như quỷ mị giống như gần sát Thẩm Chu bên người, còn xuất lại bàn tay trái lôi cuốn lấy xé rách hư không lực lượng, thẳng đến đối phương cổ họng. Nhưng mà, trong dự đoán dễ như trở bàn tay tràng diện cũng không phát sinh. Ngay tại Huyết Ngục Ma Quân hiện thân sát na, Thẩm Chu cái trán kim tuyến đống nhiên tràn ra. Nên đón hắn, là một đạo uy hoàng như là mặt trời chói chang quang trụ màu vàng. Trong kim quang kia ẩn chứa chí dương chí cương tịnh hóa chi lực, Huyết Ngục Ma Quân quanh thân hộ thể ma khí như là băng tuyết gặp liệt dương, trong nháy mắt tan rã. Hắn hoảng sợ phát hiện, chính mình khổ tu vài vạn năm ma công tại kim quang này trước mặt lại không chịu nổi một kích. Không tốt. Hắc Uyên Ma Quân sắc mặt kỳ biến, rốt cục ý thức được sự tình còn lâu mới có được trong tưởng tượng đơn giản. Nhưng mà thì đã trễ. Kim quang sâu thể mà qua, Huyết Ngục Ma Quân phát ra một tiếng thê lương đến cực điểm rú thảm. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ khó nói nên lời đau nhức kịch liệt từ ngực nổ tung, phản phất toàn bộ thần hồn đều bị một kích này vành ra bên ngoài cơ thể. Một ngụm máu tươi đông nhiên cuồn phún mà ra. Phốc, một miệng lớn màu tím đen ma huyết cuồn phún mà ra, Huyết Ngục Ma Quân cả người như là sao băng giống như bay rớt ra ngoài. Cái này sao có thể? Nguyên bản đều không chuẩn bị xuất thủ Hắc Uyên Ma Quân hãi nhiên thất sắc, đường đường ma quân thân thể, lại bị đối phương tiện tay một kích trọng thương đến tận đây. Hắn lúc này hóa thành một đạo hắc mang xuất hiện ở máu ngục sau lưng, song trưởng vận khởi thao thiên ma khí muốn ổn định đồng bạn thân hình. Nhưng mà trong kim quang kia ẩn chứa uy năng viễn siêu tưởng tượng, hai người lại bị còn sót lại lực trùng kích mang theo cùng nhau bay ngược, tại thiên không ở giữa cày ra một đạo dài đến ngàn trượng khe rãnh. Không tốt, kim quang này chuyên khắc chúng ta ma công. Máu ngục miễn cưỡng ổn định thân hình, thanh âm bởi vì sợ hãi mà run rẩy. Không nghĩ tới vẹn vẹn vừa đối mặt, hắn liền suýt nữa bị miểu sát, loại này nghiền ép giống như thực lực sai biệt, để hắn hồi tưởng lại đối mặt tiểu tiên nhân lúc cảm giác tuyệt vọng. Làm thống ngự Vạn Yêu Tông cường giả đỉnh cao, hắn tuyệt đối không nghĩ tới cái này nhân tộc thiên kiêu lại cường hành đến tận đây. Đối phương cái chán cái kia kim mâu phảng phất trời sinh chính là ma đạo khắc tinh, bị kim quang sát qua bộ vị ma nguyên tân tán, vết thương càng không có cách nào tự hành khép lại. Hiện tại đầy đủ cảm nhận được sao? Thẩm Chu đứng chắc tay, thiên nhãn trung kim mang lưu chuyển, ta nói mở vô song, chính là ý tứ này. Hắn khẽ cười một tiếng, ngữ khí mang theo vài phần trêu tức, cái gì cầu thí ma quân, ngay cả thủ hạ ngươi ma tướng cũng không bằng. Hai vị này ma quân hóa ma trình độ hơn xa huyết đồng, mắt xanh chi lưu, nhưng cũng dẫn đến bọn hắn tại thiên nhãn trước mặt càng thêm không chịu nổi một kích. Tại loại này tuyệt đối thuộc tính khắc chế bên dưới, đối phó chỗ này vị ma quân, ngược lại so đối phó phổ thông yêu tộc tôn giả còn muốn nhẹ nhõm. Đơn giản chính là so ven đường một đầu còn muốn ven đường một đầu. Trực tiếp mở kích quang vô não bắn liền xong việc. Trong lúc nói cười, Thẩm Chu cái chán kim mâu lại phun ánh sáng, lại một đạo xuyên qua tinh hà kích quang hướng phía hai người kích xả mà đi. Hắc Uyên Ma Quân con ngươi đột nhiên co lại, trong lòng biết giờ này khắc này, chỉ bằng vào hai người bọn họ tuyệt không phải cái này quỷ dị thiếu niên đối thủ. Nhưng là trong tay bọn họ còn nắm một tấm chân chính át chủ bài. Hắn bỗng nhiên đem hổ phù tế đến trước người, hôm nay liền mượn tiên tôn quyền hành, thiên địa vĩ lực, đưa ngươi kẻ trộm này triệt để xóa đi. Viên kia hổ phù đón gió mà lớn dần, trong nháy mắt hóa thành trăm trượng cự ấn bắt ngang thương khung, không chỉ có tùy tiện ngăn trở Thẩm Chu bắn ra kim quang, càng dẫn động cả phiến thiên địa cộng minh. Chỉ vung tròn trong ngàn dặm sông núi non sông đồng thời sáng lên đạo văn, cỏ cây trúc thạch đều hóa thành lưỡi dao, ngay cả lưu động gió nhẹ đều ngưng tụ thành thực chất sắc cơ. Giờ khắc này, Thẩm Chu đột nhiên phát giác được toàn bộ thiên địa đều tại bài xích hắn tồn tại. Phản phất hắn thành không nên tồn tại ở thế này dị số, vạn vật đều muốn đem hắn khu trục gạt bỏ. Càng đáng sợ chính là, hắn cảm nhận được rõ ràng thể nội một thân thần thông vận chuyển đều đống nhiên bùng nổ, ngay cả thiên nhãn kim quang đều ảm đạm ba phần. Còn không đợi Thẩm Chu làm ra ứng đối, hổ phù đột nhiên bắn ra nối liền trời đất với mang. Một đạo ẩn chứa cả phiến thiên địa ý chí chùm sáng hủy diệt tầm vang giáng lâm, Thẩm Chu chỉ cảm thấy toàn thân bị chấn, trong tầm mắt, chính mình cái kia nguyên bản còn có cao tới hơn 100 triệu lượng máu tại trong nháy mắt về không. Thẩm Chu trên mặt hiện lên một vòng khó có thể tin ngạc nhiên, hắn cúi đầu nhìn lại, trước ngực rõ ràng là một cái bị sọ xuyên lỗ trống to lớn. Trước nay chưa có đau nhức kịch liệt giống như thủy triều mãnh liệt đánh tới, nhưng lại sau đó một khắc lặng yên tối lui. Không thể không nói, lần này hành động, hắn tựa hồ hoàn toàn chính xác có chút quá lô mang rồi. A, ngược lại là kiện bảo bối tốt. A Thẩm Chu phát ra khẽ than thở một tiếng, thân thể tàn phá tùy theo từ không trung rơi xuống, như cánh gãy chi điểu, không nhập xuống phương mặt đất bao la. Huyết ngục ma quân bưng bít lấy vẫn như cũ không ngừng chảy máu vết thương, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia đạo rơi xuống thân thể, lòng còn sợ hãi, cuối cùng giải quyết. Súc sinh này giống như nhân tộc, thực lực lại khủng bố đến tận đây. Hắc Nguyên Ma Quân đồng dạng thật dài phun ra một ngụm trọc khí, thanh âm khàn khàn, khủng bố đến đâu thì như thế nào? Mặc cho ngươi thiên tư tung hành, tại chính thức tiên gia quyền hành trước mặt, cuối cùng bất quá là sâu kiến thôi. Tiên đòi người chết, người sao dám không chết đâu, chỉ là tiểu tiên nhân mệnh lệnh là muốn chúng ta bắt sống, bây giờ lại huyết ngục ma quân cao mày. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Hắc Nguyên Ma Quân trầm giọng nói tiếp, chí ít đem hắn thi thể mang về, cũng coi như có cái bàn giao. Nói xong, hắn thả người hướng phía dưới lao đi. Vừa ý đầu nhưng thủy chung quanh quẩn lấy một cái nghi vấn, cái kia nhân tộc tiền tiêu trước khi chết vì sao thần sắc bình tĩnh như vậy, thậm chí còn mang theo một tia tán thưởng. Cái này thực sự không hợp với lẽ thường, làm hắn còn giống như có thể phục sinh trở về một dạng. Nhưng mà, ngay tại hắn vừa mới sinh ra ý nghĩ này, một đạo hừng hực kim quang bỗng nhiên từ phía dưới bộc phát, chiếu thấu nửa mảnh thiên cung. Chương 622, ngươi không xứng. Chương 622, ngươi không xứng. Tại hai vị ma quân hãi nhiên thất sắc nhìn soi mói, Thẩm Chu quanh thân kim quang lưu chuyển, tựa như thần linh lâm thế, lại lần nữa sừng sững hiện thân. Không sai, có thể bức ta vận dụng chiêu này, các ngươi hai vị cũng coi như chết có ý nghĩa. Thẩm Chu cười nhẹ lắc đầu, trọng sinh tư vị, sát thực hồi lâu chưa từng trải nghiệm. Từ khi phi thăng thượng giới đến nay, hắn cho tới bây giờ không có sử dụng tới thần thông này. Không thể không nói, hai vị này ma quân trong tay hổ phù sát thực uy năng ngập trời. Vừa rồi một kích kia giáng lâm trong nháy mắt, Thẩm Chu chỉ cảm thấy cả phiến thiên địa đều tại bài xích chính mình, không chỗ có thể trốn, không đường tối lui. Càng đáng sợ chính là, liên tâm thần đều bị cái kia mênh mông tiên uy sở nhiếp, một thân thần thông đúng là nửa điểm thi triển không ra. Di hình hoán ảnh trầm mặc, thậm chí lưu đương các loại kỹ năng đều mất đi hiệu lực, phản phất chỉ có một con đường chết mới có thể giải thoát. Nghe Hắc Nguyên Ma Quân lời nói, đây là tiên gia quyền hành, tiên nhân chi uy, lại khủng bố như vậy, để hắn tu vi bực này đều không có lực phản kháng chút nào. May mắn trọng sinh chính là một chiêu kỹ năng bị động, mặc dù thiên địa giam cầm, đạo thần thông này y nguyên đúng hạn phát động. Điều đó không có khả năng trông thấy tắm rửa tại kim quang ở trong thiếu niên, Hắc Nguyên Ma Quân trợn mắt hốt hoồm. Hắn vừa rồi cũng liền tùy tiện suy nghĩ một chút à, làm sao đối phương coi như thật, vậy mà thật sống lại. Nhanh, nhanh dùng trong tay ngươi hộ phù. Huyên Mục Ma Quân khi nhìn rõ Thẩm Chu thân ảnh sát na liền khàn giọng gầm thét. Không cần hắn nhắc nhở, Hắc Nguyên Ma Quân cơ hồ tại cùng thời khắc đó huy động ống tay áo, viên kia phong cách cổ xưa hổ phù lại lần nữa tế ra. Dưới mắt chỉ có cái này tiên gia trí bảo mới có thể chấn áp trước mắt cái này quỷ dị cường địch. Ngay tại lúc hổ phù sắp phát huy sát na, Thẩm Chu cười khẽ đã bên tai bờ vang lên, ngươi nói đây là ngươi hổ phù. Nhưng gặp hắn thân hình như quỷ mị giống như thuấn di trí Hắc Nguyên diện trước, một chỉ lăng không điểm ra, trầm mặc. Không có từ trước đến nay. Một sát na này, Hắc Nguyên Ma Quân chỉ cảm thấy trái tim đột nhiên ngừng, một cơn ngạt thở giống như cảm giác gáp bách giữ lại cổ họng của hắn. Ỷ vào không thuộc về tự thân thần khí, liền dám ở hắn Thẩm Chu trước mặt giễu võ dương oai, nếu đối phương chỉ có bảo cụ này có thể uy hiếp được hắn, vậy liền chặt đứt phần này liên hệ, để bảo vật biến thành sát vụn. Một cỗ bá đạo tuyệt luân vô hình lực lượng pháp tắc trong nháy mắt bao phủ xuống, Hắc Nguyên chỉ cảm thấy quanh thân kinh mạch phảng phất bị vô hình xiển xích cuốn quanh, bên mông tu vi trong phút chốc bị phong cấm ngưng kết, càng đáng sợ chính là, hắn cùng hổ phù ở giữa cái kia đạo liên hệ chặt chẽ, lại bị nạnh sinh sinh chặt đứt. Ông nguyên bản đã bộc phát ra sáng chói thần quang, sắp phát uy hổ phù, đống nhiên làm đạm, tất cả linh vận đều tiêu tán. Hắc Nguyên khó có thể tin nhìn xem trong tay phảng phất biến thành phàm vật hổ phù, một cỗ thấu xương băng hàn từ lòng bàn chân thẳng gọt đỉnh đầu. Vũ lôi oanh đỉnh giống như trùng kích để trong đầu hắn trống rỗng, xong, hổ phù không dùng được. Vì cái gì? Vì cái gì đối phương còn cất giấu quỷ dị khó lường như vậy thần thông? Thẩm Chu hiển nhiên không có vì hắn giải hoặc hào hứng, trong chớp mắt, một đạo hắc ảnh đột nhiên lướt qua, đúng là Khiếu Thiên Khuyển không có dấu hiệu nào hiện thân, răng nhọn xâm nhiên, một ngụm liền cắn đứt Hắc Nguyên Ma Quân nắm chặt hổ phù cánh tay phải. Đắc thủ sau không chút nào ham chiến, hóa thành lưu quang vội vàng tối lui. Hỗn đản! Hắc Nguyên vừa sợ vừa giận, tiếng gào thét chưa rơi xuống, lại đối diện bên trên thiếu niên cái trán mở ra mắt vàng. Cái kia trong đồng tử quần quần sát ý cùng bạo ngược, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, làm hắn thần hồn câu chiến. Trong đó sát ý cùng bạo ngược đã lộ rõ trên mặt. Thà ta một mạng. Nếu không tiểu tiên nhân định không Hắc Nguyên gian nan mở miệng, Niu Toan chuyển ra sau lưng chỗ dựa đổi lấy một chút hy vọng sống. Có thể Thẩm Chu căn bản là không có nghe qua danh hào này, chính là đã nghe qua, há lại sẽ cho hắn nửa phần cơ hội. Ầm ầm. Khủng bố kình phong lôi cuốn lấy phần diệt vạn vật màu vàng thần diễm, từ thiên nhãn dâng lên mà ra, như cựu thiên lôi phạt chút xuống. Hắc Nguyên Ma Quân ngay cả kêu thảm đều không thể phát ra, thân thể liền ở trong kim quang ầm vang sụp đổ, hóa thành huyết vụ đầy trời. Trước mặt mọi người hành sát hóa ma điện Hắc Nguyên Ma Quân. Thiện hạnh giá trị 7 ức. Xé nát một cái uy danh hiển hách hóa ma điện ma quân, so xé đuổi gà không làm khó được đến nơi đâu. Cùng lúc đó, Thẩm Chu lồng ngực chỗ quang hoa đại phóng, âm dương luân hồi quận hư ảnh chậm rãi hiện hiện. Vừa mới chết Hắc Nguyên Ma Quân cái kia mở mịt hồn phách cũng bị cưỡng ép câu ra, chưa không kịp phát ra tiêu rên, liền bị luân hồi quận vô tình thôn phệ. Đồng thời, Thiếu Thiên Quyền đi mà quay lại, đem cái kia vẫn nắm chặt hổ phù tay cụt hàm đến Thẩm Chu trước mặt. Thẩm Chu đưa tay một lấy, hổ này phù nên đổi chủ. Nhưng mà đầu ngón tay vừa rồi chạm đến phụ thần, một cỗ mênh mông như sao không sụp đổ giống như cự lực ầm vang đè xuống. Thẩm Chu toàn bộ cánh tay thậm chí toàn thân bỗng nhiên trầm xuống phía dưới. Cái kia hổ phù lại bộc phát ra trước nay chưa có kháng cự, tích chứa trong đó uy nghiêm như thiên địa sơ khai giống như hùng hậu bằng bạc, càng có một cỗ không dung ngỗ nghịch thiên đạo ý chí quần quần bật tới. Một đạo phảng phất nguồn gốc từ hồng mông thiên âm tại trong thức hải của hắn nổ vang, như là thẩm phán, ngươi không xứng chấp trưởng vật này. Ầm ầm. Thẩm Chu cả người bị không thể lực lượng chống lại hung hăng quăng vào mặt đất, phương viên ngàn trượng mặt đất ứng thanh sụp đổ, hình thành một cái nhìn thấy mà giật mình hô to. Cái kia cố uy áp bàng bạc như bất chu sơn lút, gắt gao chấn áp tại Thẩm Chu trên bàn tay, làm hắn liên rút xoay tay lại chỉ đều khó mà làm đến. Thế mà ngay cả cầm đều không cầm lên được Thẩm Chu cao mày, lập tức dự cảm đến cái gì, dương mắt nhìn lên, chính gặp huyết ngục ma quân ôm theo ngập trời mà khí đáp xuống. Tại nhìn thấy hắc bên bị miểu sát trong lúc nhất thời, huyết ngục nghĩ là lập tức chạy trốn, nhưng hắn trông thấy Thẩm Chu lại bị hổ phù áp chế đằng sau, liền lại lập tức cải biến ý nghĩ. Đây là ngàn năm một thở cơ hội tốt, đây chính là lật bàn hy vọng. Cái này nhân tộc thiên kiêu muốn khống chế hổ phù, thật sự là si tâm vọng tưởng. Không có đạt được tiểu tiên nhân tán thành, ai phối đúng chạm bực này tiên gia trí bảo. Nhưng hắn còn tại giữa không trung, lại vội vàng không kịp chuẩn bị đối mặt Thẩm Chu cặp kia lăng lệ như đao mắt vàng, cùng vẻ kia làm cho người sợ hãi nghe răng cười, a không tuyển chọn chạy trốn, ngược lại chủ động tiếp cận ta sao? Vậy liền lại tới gần điểm đi. Huyết ngục ma quân bị Thẩm Chu cái kia giống như ma thần lại đến thần sắc sợ đến hồn phi phách tán, đầy ngập chiến ý trong nháy mắt tan thành mây khói, lại ngạnh sinh sinh ngừng lao xuống chi thế, hốt hoảng bay lên trên bọn. Hắn vừa rồi tại suy nghĩ gì? Lại vọng tưởng phản sát quái vật này, hay là tại mất đi hộ phù che chở tình huống dưới? Thật là một cái không biết tự lượng sức mình ngu xuẩn trốn, hay là trước trốn lại nói. Thẩm Chu không dành bận tâm cái kia chó nhà có tang giống như huyết ngục ma quân, đem toàn bộ tâm thần tập trung tại vẫn như cũ chấn áp lòng bàn tay hổ phù phía trên. Thiên địa uy nghiêm như hồng trung đại lư tại trong thức hải của hắn chấn động, từng lần một trách cứ hắn đi quá giới hạn. Không xứng, không xứng, ngươi không xứng. Thẩm Chu cắn chặt răng, từ giữa hàm răng lóe ra cười lạnh một tiếng, hài hước, ta không xứng. Những yêu ma kia liền phối, cho ta khoảnh khắc luyện hóa. Chương 623, bắt giặc trước bắt đua. Chương 623, bắt giặc trước bắt đua treo đến. Thẩm Chu không chút do dự phát động nhất kiện luyện hóa công đức lục không gió mà bay, tại trong thức hải của hắn bày ra ra, trang nghiêm văn tự tùy theo hiện hiện, tiếp tục tiêu hao thiện hạnh giá trị, ngươi bắt đầu nếm thử luyện hóa viên này gánh chịu lấy thiên địa quyền hành tiên gia hộ phù. Nhất kiện luyện hóa công năng này có thể luyện hóa vạn vật, nếu như không luyện hóa được, đó chính là hắn thiện hạnh giá trị không đủ nhiều, mà hắn giờ phút này có thiện hạnh giá trị, rõ ràng là kinh người 4 tỷ. Cái này không lô chỉ số, là hắn xử lý hóa ma điện một vị ma tôn, hai vị ma tướng cực kỳ dưới trướng ma quân, càng dọn sạch nam bộ hai đại yêu tộc thế lực sau, tích lũy hùng hậu vô liếng. Dòng ra 4 tỷ nội tình, ta cũng không tin, còn không làm gì được ngươi khối này ngoan thiết. Thẩm Chu khẽ quát một tiếng, bàng bạc thiện hạnh giá trị bắt đầu điên cuồng tiêu đốt. Cùng lúc đó, hổ phù kịch liệt rung động, tiên quang bùng lên, ẩn chứa trong đó thiên địa ý chí phát ra tức giận gào thét, kháng cự cái này phạm tục chi lực xâm nhiễm. Huy hoàng thần uy như núi như biển, ý đồ nghiền nát cái này gan to bằng trời sâu kiến. Nhưng mà, cái kia mênh mông tiên quang tại trí thuần trí thiện công đức chi lực cọ rửa bên dưới, lại bắt đầu dần dần rút đi phong mang, trong đó cái kia đạo kiệt ngạo bất tuân ý chí, cũng như bị nước ấm tan rã băng cứng, từng tia bị tức đoạn, hóa giải. Lại cao hơn lạnh nữ thần, làm sao có thể chống đỡ được đỉnh cấp cao phú xoáy điên cuồng theo đuổi đâu, cho ta dùng tiền mặt dùng sức nện. Quả nhiên, dài răng giặc rằng co đằng sau, cái kia kịch liệt rung động, kháng cự không nghỉ hổ phù, dần dần lắng lại sao động, quang mang nội liễm, trở nên dịu dàng ngoan ngoãn mà nhu thuận, cuối cùng, an tĩnh nằm tại Thẩm Chu lòng bàn tay, tản mát ra một loại huyết mạch tương liên thân hòa chi ý. Thẩm Chu cảm giác được một cách rõ ràng, một đạo kiên cố không gì sánh được liên hệ tại mình cùng hổ phù ở giữa tạo dựng lên, cái này tiên gia trọng bảo, đã triệt để đánh lên hắn ấn ký, trở thành hắn vật riêng tư. Từ giờ trở đi, trừ hắn ra, thế gian lại không người có thể nhúng chạm. Một đợt này a, một đợt này liền gọi là xe bất tư dụng. Tiêu hao 35 ức thiện hạnh giá trị, ngươi thành công luyện hóa hổ phù, cũng biến hóa để cho bản thân sử dụng. Thành công. Chỉ là tiêu hao này, coi là thật kinh người. Nhìn xem nhắc nhở, Thẩm Chu cũng không nhịn được tắt lưỡi, chọn vẹn 4 tỷ nội tình, đảo mắt liền tiêu hao 3/4. Hắn cảm khái một tiếng, trong tay cái kia nguyên bản nặng như núi lớn hổ phù, giờ phút này đã là nhẹ nhàng linh hoạt như thường. Thẩm Chu đứng người lên, đem nó nắm ở trong tay cẩn thận chú đáo. Lập tức, hắn tâm thần chìm vào trong đó. Chỉ một thoáng, một loại trước nay chưa có huyền diệu cảm giác quét sạch toàn thân, hắn phảng phất cùng dưới chân mảnh này Bắc Cầu Châu đại địa hòa thành một thể. Không còn là thiên nhân hợp đạo như vậy mượn nhờ thiên địa chi lực, mà là hắn tự thân, phảng phất liền thành chúa tể phiến thiên địa này. Chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, không cần tự mình xuất thủ, cả phiến thiên địa liền sẽ hưởng ứng ý chí của hắn, điều khiển như cánh tay, ám sát cường địch tại trong nháy mắt. Lúc trước hắn, chính là bị loại này không nói đạo lý lực lượng trong nháy mắt gạt bỏ, không có chút nào phản kháng chỗ trống. Chậc chậc, đây quả thực là hàng duy đả kích. Thẩm Chu tự lẩm bẩm, lập tức khoe miệng giơ lên vui sướng ý cười, không hổ là tiên gia quyền hành, loại cảm giác này thật là khiến người say mê. Đồng thời, hắn cũng bén nhạy phát giác được, hổ này phù cũng không phải là hoàn chỉnh, hoặc là nói, nó vẹn vẹn đại biểu một vị nào đó tiên nhân quyền hành một bộ phận. Trước mắt hắn có thể điều động, giới hạn tại phương biên vạn dặm thiên địa, còn không đủ để khống chế toàn bộ Bắc Câu Châu. Nhưng mà, cho dù chỉ là bộ phận quyền hành, nó uy năng cũng đã có thể xương khủng bố. Bình thường nhân tộc chân quân ở đây vật trước mặt, chỉ sợ cùng sâu kiến không khác, đến bao nhiêu đều là phí công. Giờ này khắc này, Thẩm Chu chỉ cảm thấy trong lồng ngực hào khí tỏa ra, có này tiên gia quyền hành nơi tay, vô luận nhân tộc hay là yêu tộc, một mình ta liền đủ để dẹp yên. Khó trách năm đó Thực Nguyệt giáo chủ xuất lĩnh một đám chân quân, cuối cùng lại rơi đến bị trong nháy mắt miểu sát hạ tràng. Tại bực này thiên địa quyền hành trước mặt, cái gọi là phản kháng đơn giản như là trò đùa, cái này căn bản là một đám tay không tấc sắt phàm nhân, ý đồ khiêu chiến chấp trưởng vũ khí hạt nhân quân đội. Có thể thành công mới là lạ. Nhưng mà dưới mắt, Vạn Yêu Tông đã không đáng để lo, chân chính uy hiếp đã hiện hiện, Hắc Uyên Ma Quân trước khi chết đề cập vị kia tiên nhân mới là hổ này phụ chủ nhân chân chính. Việc cấp bách là biết rõ vị này tiên nhân nội tình thẩm chu tâm niệm vừa động, âm dương luân hồi quận tại trong thức hải chậm rãi hiện hiện. Theo luân bàn chuyển động, Hắc Uyên Ma Quân còn sót lại hồn phách bị triệt để làm hao mòn, thứ nhất sinh ký ức như trường quyển giống như trải ra tại thẩm chu trước mắt. Hắn trực tiếp lược qua những cái tia râu ria đoạn ngắn, đem tâm thần tập trung tại cùng tiên nhân tương quan trên ký ức. Từ Hắc Uyên trong trí nhớ biết được, vị này tọa trấn Bắc Câu Châu tiên nhân, ngay cả Hóa Ma Điện Ma Quân cũng không biết được nó tên thật. Chỉ biết hắn là mười mấy vạn năm trước thụ thiên đỉnh tác cử, tới nơi đây đảm nhiệm tiên quan. Mới tới lúc, vị này tiên quan cũng là tận hết chức vụ, Bắc Câu Châu một lần bảy biện ra hiếm thấy trên đời thái bình cảnh tượng. Nhưng mà tháng năm dài đằng đẵng cuối cùng cải biến sơ tâm. Ở chỗ này cắm rễ sau, vị này tiên quan dần dần hiện lộ ra một mặt khác. Hắn đầu tiên là tại Bắc Câu Châu tứ phương bố trí xuống kinh thiên đại trận, lặng yên hấp thu cũng phong tỏa toàn bộ Đại Châu công đức chi khí. Sau đó càng là dung túng yêu ma thế lực phát triển an toàn, tận lực trở nên gây gắt nhân yêu mâu thuẫn. Nhưng hắn từ đầu đến cuối đem xung đột khống chế tại tinh diệu cân bằng bên trong, để yêu ma từ đầu tới cuối duy trì ưu thế, làm nhân tộc không thể không mệt mỏi ứng đối, nhưng lại không đến mức bị yêu ma đuổi tận giết tuyệt. Lần này bố cục có thể nói nhất tiễn xong điều, thứ nhất, để nhân tộc cả ngày làm sinh tồn bốn ba, căn bản hoàn mỹ bắt đầu sinh phản kháng tiên quan suy nghĩ. Sách lược này xác thực có hiệu quả, mười mấy vạn năm qua Bắc Câu Châu không người giao động thông báo của hắn, duy nhất biến số chỉ có vị kia đạt được thiên nhãn truyền thừa, tu luyện bát cửu huyền công Thực Nguyện giáo chủ. Mà cho dù là hắn, cũng cuối cùng bị tiên quan bằng vào thiên địa quyền hành cưỡng ép trấn áp. Thứ hai thì là, tại nhân tộc phản kháng yêu ma trong quá trình liền sẽ sinh ra mênh mông công đức, mà những công đức này thì là sẽ bị đại trận đều hấp thu, sau đó dùng tới nuôi dưỡng tiên quan đứa con đó kia, cũng chính là Hắc Uyên Ma Quân trong miệng tiểu tiên nhân. Vị này tiểu tiên nhân cũng không phải là danh chính ngôn thuận tiên quan, nói cho cùng bất quá là cái ỷ vào bậc cha chú trẻ trở quan nhị đại. Nhưng mà vị kia chân tiên càng đem tượng trưng cho tiên quan thân phận cùng thiên địa quyền hành quan phủ giao cho đứa con trai này, thế là vị này tiểu tiên nhân liền nghiễm nhiên thành Bắc Câu Châu trên danh nghĩa chúa tể, thẩm chu trong tay hổ phủ chính là do cái này quan phủ phân hóa mà đến. Là cho ái tử trải đường, lão tiên người còn cố ý gây dựng Hóa Ma Điện thu nạp tứ phương yêu ma làm nênh bớt, lấy tên đẹp phụ tá kỳ thực bất quá là cho vị này tiểu tiên nhân xây dựng một cái có thể cố tình làm bậy quyền lực sân khấu kịch. Mà vị kia tiên nhân chân chính, sơ tại vài ngàn năm trước đã rời đi Bắc Câu Châu, đến nay chưa về. Lần này thẩm chu cũng minh bạch, hai vị này ma quân vì sao chuẩn bị tới tìm hắn phiền phức, nguyên lai là bởi vì hắn trộm muốn nên thuộc về tiểu tiên nhân công đức. Thật sự là đảo ngược thiên cương, trả đũa. Ký ức đọc đến nơi đây, thẩm chu lập tức trong lòng khẽ động, nói cách khác, bây giờ tọa trấn Bắc Câu Châu cũng không phải là vị kia tiên nhân chân chính, mà chỉ là cái dựa vào bậc cha chú giữ ấm, cầm lông gà làm lệnh tiễn tiểu tiên nhân. Cơ hội trời cho, cái này chẳng phải bày ở trước mắt sao? Thẩm chu lúc này tâm niệm vừa động, lại là tại Hắc Uyên Ma Quân trong trí nhớ tiến hành một phen tìm kiếm, rất nhanh khóa chặt vị kia tiểu tiên nhân chuẩn xác chỗ. Cửu tiên phía trên, tìm được. Hắn lập tức nhẫn nhịn lại đem Hóa Ma Điện thế lực còn sót lại một lưới bắt hết suy nghĩ. Bắt giặc trước bắt vua. Việc cấp bách là trực đảo Hoàng Long, trước giải quyết hết cái kia cao cứ đám mây tiểu tiên nhân lại nói. Chương 624, tiên nhân, cha mẹ của bọn hắn quan. Chương 624, tiên nhân, cha mẹ của bọn hắn quan. Thẩm chu không do dự nữa, thân hình hóa thành một đạo xé rách trường không lưu quang màu vàng, y theo Hắc Uyên Ma Quân trong trí nhớ con đường, hướng phía cửu tiên phía trên tiên nhân cư sở mau chóng bay đi. Hắn sở dĩ như vậy quả quyết lựa chọn trực đảo Hoàng Long, nguyên nhân có hai, thứ nhất, chính là phải thừa dịp vị kia chân chính tiên quan chưa trở về, đi đầu cầm xuống hoàn khố này không chịu nổi tiểu tiên nhân. Ra không tại, trước bắt nhỏ, đến lúc đó cho dù chính chủ trở về, trong tay hắn cũng nắm giữ đàm phán thẻ đánh bạc. Nếu không, trực diện vị kia chấp trưởng một phương thiên địa chính quy tiên quan, hắn cũng không hoàn toàn chắc chắn có thể thủ thắng. Thứ hai, Thẩm Chu lòng dạ biết rõ, trong tay hắn viên này hộ phù, chính là tiểu tiên nhân ban cho ma quân đồ vật, cả hai ở giữa tất nhiên tồn tại không cách nào triệt để chặn đứt liên hệ. Khi hắn cưỡng ép luyện hóa hổ phù một khắc này, tiểu tiên nhân nhất định đã lòng sinh cảm ứng. Khống chế thiên địa quyền hành mất trộm, đối phương tuyệt không có khả năng vẫn như cũ an tọa tại tiên cung bên trong, thế tất sẽ lập tức khai thác hành động. Nói một cách khác, đã không có thời gian để Thẩm Chu tiếp tục cầu thả xuống dưới, điệu thấp phát dụng. Từ Hắc Uyên Ma Quân trong trí nhớ, hắn thấy rõ vị này tiểu tiên nhân là bực nào cố tình làm vậy, bạo ngược thành tính. Vô luận đối phương là liên hệ hắn lao ba, hay là lựa chọn tự mình động thủ, đều chính là cực kỳ to lớn phiền phức. Cho dù Thẩm Chu có thể chống đỡ, Bắc Câu Châu ước vạn nhân tộc tông môn, thì như thế nào có thể tiếp nhận tiên nhân chi nộ? Đối phương thế nhưng là thật có thể bằng vào sức một mình hủy diệt toàn bộ nhân tộc tồn tại. Nguyên nhân chính là như vậy, không bằng chủ động xuất kích, đem tiểu tiên nhân trước bắt, thuận tiện đem cuối cùng chiến trường đặt cửu thiên phía trên. Làm như vậy, chí ít có thể tránh khỏi chiến hỏa lan đến gần phía dưới vô tội nhân tộc cương vực. Một bên khác, bàn thạch môn trong chủ điện, trừ trường môn Thạch Phá Thiên cùng trong môn chư vị chân quân toàn bộ ở đây, Thương Lãng kiếm phái Lăng Dương, Thanh Vân, Hàn Quang ba vị chân quân cùng Huyền Minh tông Bắc Minh, Lôi Chấn, Xích Diễm ba vị chân quân cũng tề tụ nơi này. Đám người lần này là thụ bản thạch môn mời, cùng bàn ứng đối yêu ma đại quân áp cảnh kế sách. Các vị đạo hữu, việc này tiền căn hậu quả đã là như thế. Thạch Phá Thiên tiếng như chìm trùng, ánh mắt như điện, bắn thẳng về phía Huyền Minh tông ba vị chân quân, Quý Tông vị kia đại ái chân quân mạnh mẽ xông tới ta bản thạch môn thí luyện hạch tâm, bây giờ dẫn tới yêu ma đại quân binh lâm thành hạ, mà bản thân hắn lại tại dẫn động không hiểu lôi kiếp hậu, không biết tung tích. Bác Minh chân quân nhíu chặt lông mày, trong mắt thần sắc lo lắng khó nén. Mặc dù nói như vậy rất vô sỉ, nhưng Thẩm Chu lần này làm việc kỳ thực đều là tại trong kế hoạch của bọn hắn, duy chỉ có cái kia đột nhiên xuất hiện lôi kiếp, làm cho tất cả mọi người đều không có ngờ tới. Hẳn là bản thạch môn trong truyền thừa giấu giếm cái gì kinh khủng cấm chế, này mới khiến Thẩm Chu trúng chiêu. Những ngày qua bọn hắn đã nhiều lần nếm thử liên lạc Thẩm Chu, nhưng thủy chung đá chìm đáy biển, đối phương trước mắt sinh tử chưa biết. Bác Minh, đại ái chân quân hắn sẽ không coi là thật vẫn lạc tại lôi kiếp kia bên trong đi? Lôi Chấn chân quân lo sợ bất an thấp giọng hỏi. Tuyệt đối không thể. Bác Minh chân quân quả quyết lắc đầu, lấy tiểu tử kia năng lực cùng khí vận, sao lại như vậy tùy tiện đạo tiêu thần vẫn? Nhất định là nhân ứng đối với lôi kiếp không thoát thân nổi, vừa rồi hoàn mỹ đáp lại. Lời tuy như vậy, hắn nắm chắc đốt ngón tay lại có chút trắng bệnh. Chỉ mong sự thật quả thật như vậy. Cùng Huyền Minh Tông đám người nội tâm nặng nề hoàn toàn khác biệt, Thương Lãng kiếm phái mấy vị chân quân đang khiếp sợ sau khi, lại không khỏi ngầm sinh mấy phần may mắn. Lúc trước bọn hắn còn từng tiếc hận đại ái chân quân vì sao không trước phó Thương Lãng kiếm phái, càng cảm thán bản thạch môn vì lưu lại người này, mà ngay cả hạch tâm truyền thừa đều cam nguyện mở ra. Ai có thể nghĩ, chân tướng đúng là như thế không hợp thói thường. Vị này danh xưng đại ái chân quân, tác phong làm việc thật là cùng đại ái hai chữ cách nhau rất xa, quả thực là có đủ mất mặt mũi đó a. Thương Lãng kiếm phái Thanh Vân chân quân đem trong lòng suy nghĩ đè xuống, lúc này nghiêm nghị nói, Quý Tông bị biến cố này, chúng ta cảm giác sâu sắc đau lòng. Bất quá nếu đến đây gấp rút tiếp viện, ta Thương Lãng kiếm phái tất cùng chư vị đồng tiến chung lui, thề cùng yêu ma chiến đấu tới cùng. Thấy đối phương dẫn đầu tỏ thái độ, Huyền Minh Tông đám người cũng biết không có khả năng lại sống chết mà bay. Bác Minh chân quân lúc này đứng dậy, trầm giọng nói, việc này đã bởi vì tông ta chân quân mà lên, Huyền Minh Tông tự nhiên dốc sức tương trợ, trung độ kiếp này. Dưới mắt đã mất rảnh truy đến cùng Thẩm Chu đi hướng, việc cấp bách là trợ bản thạch môn hóa giải tràn nguy cơ này. Nghe nói hai phái hứa hẹn, Thạch Phá Thiên căng cứng sắc mặt hơi chậm, ôn quyền nói, có thể được chư vị hết sức giúp đỡ, trận chiến này chúng ta phần thắng lại thêm mấy phần. Không biết yêu ma kia đại quân khi nào xâm phạm? Thanh Vân chân quân truy vấn. Theo thám tử hồi báo, sau 7 ngày liền sẽ đến. Thạch Phá Thiên lông mày cau lại, có thể kỳ quặc chính là, bây giờ 7 ngày thời gian sớm đã đi qua, nhưng đến nay không thấy yêu ma bị phạm. Bên ta đã phái nhiều đường thám mã điều tra, mà ngay cả nửa chi yêu ma tiên phong cũng không từng phát hiện. Vân Tĩnh trưởng lão gật đầu nói, không sai, bất quá này cũng cho chúng ta cơ hội thở dốc, ít nhất chờ đến các vị đạo hữu đến đây hội hợp. Đám người nhao nhao gật đầu. Xem ra yêu ma nội bộ nhất định là đã xảy ra biến cố gì, lúc này mới đến chế hành quân. Thật đúng là trời phù hộ nhân tộc a. Nhưng vào lúc này, một tên đệ tử hốt hoảng xâm nhập đại điện, thần sắc hoảng loạn, trưởng môn, chư vị trưởng lão, Thạch Phá Thiên cùng ở đây chân quân đều là biến sắc, làm sao, có phải hay không yêu ma đại quân xâm phạm? Không, không phải là Hồ Sư Minh, Hồ Bất Quy hắn trở về. Hồ Bất Quy là? Bác Minh chân quân nghi hoặc hỏi thăm. Là tông ta ngàn năm trước chui vào yêu tộc huyền ti động vào ngầm. Thạch Phá Thiên giải thích tôi, đội vàng phất tay, nhanh để hắn tiến đến. Đám người hai mặt nhìn nhau, đều là cảm giác kinh ngạc, yêu ma đại quân chưa đến, chui vào yêu ma nội ứng ngược lại về tới trước, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Không bao lâu, một cái phong trần mệt mỏi thân ảnh lão đạo nhập điện. Hồ Bất Quy thấy một lần Thạch Phá Thiên, lúc này lệ nóng doanh trọng, túi người liền bái, trưởng môn. Đệ tử rốt cục còn sống trở về. Ở đây bàn thạch môn trưởng lão đều mặt lộ vui mừng, vị này ẩn nút ngàn năm đệ tử có thể toàn thân trở ra, đúng là vận hạnh. Thạch Phá Thiên vội vàng đỡ dậy hái đồ, lại không quên chính sự, không về trở về liền tốt, ngươi trước cẩn thận nói một chút, đến tột cùng phát sinh chuyện gì? Yêu ma kia đại quân hiện tại nơi nào? Hồ Bất Quy dùng tay áo lung tung lau mặt, lau đi nước mắt nước mũi, thanh âm bởi vì hưng phấn mà có chút phát run, trưởng môn, chư vị trưởng lão, nguy cơ giải trừ. Yêu ma đại quân đã toàn quân bị diệt. Toàn quân bị diệt. Cái này Thạch Phá Thiên kinh hãi tin tức để ở đây tất cả mọi người đều là chấn động, trong đại điện trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Thiên chân vạn sát. Hồ Bất Quy dùng sức gật đầu, trong mắt lóe ra gần như thành tín quan mang, là tiên nhân. Là trong truyền thuyết tọa trấn Bắc Cầu Châu vị kia tiên nhân xuất thế. Hắn mang theo Hoàng Hoàng Thiên Uy mà đến, không chỉ có phất tay liền tiêu diệt che khuất bầu trời yêu ma đại quân, liền ngay cả cái kia kinh doanh vạn tái huyền ti động hang ổ, cũng bị hắn nhất cử giải điên. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng bình phục tâm tình kích động, tiếp tục nói, mà lại, ta nhìn tiên nhân tư thế, lần này xuất thủ tuyệt không phải điểm cuối cùng, hắn mục tiêu kế tiếp, vô cùng có khả năng trực chỉ Vạn Yêu Tông hóa ma điện. Lời này vừa nói ra, ngồi đầy phải sợ hãi. Liên quan tới Bắc Câu Châu có một vị tiên quan truyền thuyết, mọi người tại đây hoặc nhiều hoặc ít đều có nghe thấy, nhưng bởi vì chưa bao giờ hiển lộ thần tích, phần lớn chỉ coi làm hư vô mờ mịt nghe đồn. Giờ phút này trải qua Hồ Bất Quy chính miệng chứng thực, đám người như ở trong mộng mới tỉnh, rung động sau khi, một cố khó nói nên lời lòng cảm kích tại trong lồng ngực cuộn cuộn. Bọn hắn vị này chưa từng gặp mặt quan phụ mẫu vậy mà nguyện ý chiếu cố một chút bọn hắn những con dân này sao? Đây thật là sống lâu gặp a. Chương 625, cái này quan phụ mẫu làm sao giống Thẩm Chu? Chương 625, cái này quan phụ mẫu làm sao giống Thẩm Chu? Nhược chân như vậy, cái kia nhân tộc tương lai cuối cùng là khổ tận cam lai. Nhìn thấy ánh dạng Đông A Thạch Phá Thiên lẩm bẩm nói, lập tức giống như là tháo xuống thiên quân gánh nặng, thật dài phun ra một ngụm đọng lại đã lâu cho khí. Quá tốt rồi, nguy cơ rốt cục giải trừ, trời phù hộ nhân tộc, cảm tạ thượng tiên. Đúng vậy a, thật sự là tin tức vô cùng tốt. Còn lại bàn thạch môn chân quân bọn họ cũng nhao nhao toát ra như chút được gánh nặng thân sắc. Mấy ngày liên tiếp, bọn hắn mặc dù ở trước mặt mọi người cố giả bộ chấn định, biểu hiện được mây trôi nước chảy, kỳ thực nội tâm sầu lo bạn phần, sợ tông môn bạn nằm cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát. Giờ phút này tin dữ giải trừ, tin tức này thật giống như nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa a. Không về Thạch Phá Thiên lấy lại bình tĩnh, truy vấn, ngươi nhanh cẩn thận nói một chút, vị này tiên nhân đến tuột cùng là bực nào bộ dáng? Huyền Minh Tông, Thương Lãng kiếm phái chư vị chân quân cũng đều không hẹn mà cùng hướng về phía trước nhân thần, ánh mắt đồng loạt tập trung tại Hồ Bất Quy trên thân. Mỗi người đều đối với vị này thần bí khó lường Bắc Câu Châu tiên quan tràn đầy vô hạn hiếu kỳ. Mặc dù không có khả năng tận mắt nhìn thấy vị này tiên nhân phong thái, nhưng là có thể nghe một chút người trong cuộc miêu tả, cũng đủ để an ủi phần này hướng tới chi tình. Tốt. Hồ Bất Quy dùng sức gật đầu, trong mắt lại lần nữa nổi lên kích động thần thái, cẩn thận hồi ức nói vị kia tiên nhân bộ dáng cực kỳ tuổi trẻ, nhìn bất quá thiếu niên tư thái. Hắn thân mang một bộ áo xanh, khuôn mặt tuấn lãng phi phàm, coi là thật được xưng tụng anh tư bừng bừng phân chấn, khí vũ hiên ngang. Hắn dừng một chút, tựa hồ đang dư vị cái kia rung động chẳng cảnh, càng làm cho người ta khó quên là tiên nhân là nương theo lấy đẩy trời lôi bạo giáng lâm. Hắn hiện thân thời điểm, quanh thân bao quanh làm người sợ hãi khủng bố lôi đỉnh, hoàng hoàng thiên uy triển lộ không bỏ sót. Những yêu ma kia vẹn vẹn chạm đến tiêu tán hồ quang điện, liền trong nháy mắt hóa thành cho bụi, không có chút nào sức chống cự. Nói đến đây, trên mặt hắn lộ ra một tia không hiểu, bất quá có một chút để cho ta có chút hoang mang. Những cái kia uy lực vô tận lôi đỉnh, tựa hồ cũng sẽ rơi xuống tiên nhân trên người mình. Nhưng ta phỏng đoán, cái này nhất định là tiên nhân có mang lòng từ bi, không muốn vọng tạo sát nghiệp, cho nên mỗi chu một ma, liền dẫn lôi từ trừng phạt, dùng cái này chuộc lại sát nghiệp. Nghe xong Hồ Bất Quy lần này sinh động như thật miêu tả, Huyền Minh Tông cùng Thương Lãng kiếm phái các vị chân quân đều mặt lộ hướng về, sợ hãi thán phục liên tục. Không thể không nói, chỉ là nghe, cũng cảm giác vị này tiên nhân phô trường cùng phong cách đã kéo căng. Nương theo lôi bạo đăng tràng, khí thế kia sao mà rộng lớn. Nhưng mà, bàn thạch môn một đám chân quân bọn họ, lẫn nhau trao đổi lấy ánh mắt, thần sắc lại dần dần trở nên tế nhị. Bọn hắn càng nghe càng cảm thấy, miêu tả này, làm sao lộ ra một cỗ không hiểu cảm giác quen thuộc. Nương theo lấy lôi bạo xuất hiện, thiên lôi còn chuyên theo dõi hắn bổ. Cái này là thụ, làm sao càng nghĩ càng giống bọn hắn nhận biết ra hỏa kia đâu. Chư vị sư thúc, trưởng môn, thế nào? Hồ Bất Quy chú ý tới nhà mình các trưởng bối thần sắc của quái, không khỏi nghi hoặc hỏi. Bàn thạch môn chân quân bọn họ hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn vân tính trưởng lão ho nhẹ một tiếng, mở miệng nói, không về, ngươi lại nhìn xem, trong miệng ngươi vị kia tiên nhân. Có phải là hay không hắn? Nói đi, nàng tay áo vung lên, một đạo linh quang hiện lên, một bức do tinh thuần linh lực ngưng tụ mà thành tranh nhân vật giống, liền rõ ràng hiện hiện ở trước mặt mọi người. Nhìn thấy này tấm linh lực ngưng tụ chân dung, Hồ Bất Quy lúc này trừng lớn hai mắt, bật thốt lên kinh hô, đối với, chính là hắn, vị kia tiên nhân. Hắn kích động nhìn quanh ở đây đồng môn, thanh âm bởi vì hưng phấn mà có chút phát run, chẳng lẽ chư vị sư thúc cũng đã gặp hắn? Lần này, bàn thạch môn một đám chân quân sắc mặt càng thêm đặc sắc. Nói đùa cái gì? Thế mà thật là vị này đại ái chân quân. Đây quả thực, sự tình còn có thể lại không hợp thói thường một chút sao? Hắn không gần như chỉ ở cái kia khủng bố trong lôi kiếp sống tiếp được, lại còn trái lại đem thiên lôi dẫn hướng yêu ma đại quân, nhất cử bị diệt huyền ti động. Hiện tại càng là đơn tương độc mã, chuẩn bị trực đảo hóa ma điện hạ ổ. Khoa trương như vậy sao? Huyền Minh Tông ba vị kia chân quân thấy tình cảnh này, đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức từng cái bừng tỉnh đại ngộ. Bắc Minh chân quân lúc này vỗ tay cười to, thanh trấn điện lương, ha 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 ha. Thì ra là thế, lão phu đã sớm nói, lấy tiểu tử này bản sự, tuyệt không có khả năng tùy tiện xảy ra chuyện. Lôi Chấn chân quân cũng vê râu cười nói, nào chỉ là không có việc gì, tiểu tử này thế mà thuận thế đem yêu ma hang ổ đều cho bưng. Như vậy tác phong làm việc, ngược lại thật sự là cực kỳ giống bút tích của hắn. Không sai không sai, quả nhiên là hắn. Xích Diễm chân quân đồng dạng thoải mái cười to. Ba vị chân quân mặt mũi tràn đầy đều là vui mừng cùng tự hào, mà Thương Lãng kiếm phái mấy người thì hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không nghĩ ra, vì sao có người thần sắc cổ quái, có người lại mừng rỡ như điên. Cuối cùng vẫn Thạch Phá Thiên mở miệng nói ra, Hồ Bất Quy, ngươi nhìn thấy vị này không phải tiên nhân, mà là Huyền Minh Tông đại ái chân quân. Cái gì? Điều đó không có khả năng. Hồ Bất Quy một mặt không thể tin được, vô ý thức phản bác, như vậy Hoàng Hoàng Thiên Uy, trong lúc giơ tay nhấc chân yêu mà hồi phi yên diệt, làm sao có thể chỉ là một vị chân quân? Xác thực như vậy, Vân Tĩnh trưởng lão than nhẹ một tiếng, cứ việc nàng cũng rất không muốn thừa nhận sự thật này, nhưng chân tướng chính là kinh người như thế. Ai có thể nghĩ tới, vị này đại ái chân quân lại cường hãn đến tình cảnh như vậy, định lấy ngập trời lôi kiếp ngược lại đem yêu ma xảo huyệt nổ tận gốc. Sớm biết như vậy, lúc trước tiếp đai hắn lúc liền không nên như vậy thận trọng, nên càng chủ động chút mới là. Kéo vào khuê phòng tính là gì, bực này thiên tiêu, kéo vào ổ chăn đều không lỗ a. Ha ha ha. Bắc Minh chân quân cười bằng nói, trong giọng nói mang theo không che giấu chút nào kiêu ngạo, như thế nào, Thạch trưởng môn. Tông ta vị này đại ái chân quân, thủ đoạn coi như vào trừ vị mắt đi. Lần này thế nhưng là hắn ngăn cơn sóng dữ, cứu được quý tông trên dưới. Thạch Phá Thiên khỏe miệng có chút co rúm, nhưng vẫn là kiên trì chắc tay, đó là tự nhiên. Bàn thạch môn trên dưới vô cùng cảm kích chờ chút. Không đối, hắn cảm kích cái gì sức lực a? Yêu ma này đại quân binh lâm thành hạ, truy cứu căn nguyên, không phải là vị này đại ái chân quân gây ra tai họa sao? Đối phương thậm chí còn mạnh mẽ xông tới hắn bàn thạch môn chuyển thừa thí luyện hạch tâm. Đại ái chân quân ngăn cơn sóng dữ, cứu vớt bàn thạch môn. Về phần sóng to là thế nào tới ngươi cũng đừng hỏi. Thạch Phá Thiên đang muốn đậu đen rau muống, trong nháy mắt tiếp theo lại đột nhiên trong lòng kịch chấn, một cỗ nguồn gốc từ sâu trong linh hồn khủng bố cảm giác nguy cơ không có dấu hiệu nào giáng lâm. Không chỉ là hắn, ở đây tất cả chân quân, vô luận tu vi cao thấp, tại thời khắc này đều cùng nhau biến sắc. Một loại phảng phất thiên khung sẽ nghiêng, đại đạo chết cảm giác tuyệt vọng trong nháy mắt chiếm lấy tâm thần của mỗi người. Chưa kịp bọn hắn phản ứng, một đạo phảng phất ngưng tụ cả phiến thiên địa tức giận tiếng giống, liền từ Cửu Tiêu Vân ngoại ầm vang đè xuống, như là ước vạn đạo lôi đình đồng thời tại trong thần hồn nổ vang, thật can đảm. Các ngươi sâu kiến, làm sao dám như vậy tùy ý làm bậy? Thiên địa quyền hành, há lại các ngươi có thể nhìn trộm đồ vật? Tiếng giống giận này cũng không phải là bình thường sóng âm, nó như là thực chất trùng kích, lôi cuốn lấy mênh mông thiên uy, trong nháy mắt chấn động khắp nơi. Bắc Câu Châu vạn dặm sơn hà, vô luận nhân tộc thành trì hay là yêu tộc lãnh địa, vô luận bế quan tu sĩ hay là phạm tục sinh linh, đều là cảm giác tâm thần bị chấn, phảng phất thương khung là út, tận thế trước mắt. Chương 626, lực chiến tiểu tiên nhân. Chương 626, lực chiến tiểu tiên nhân. Bản thạch môn đám người chỉ cảm thấy một cỗ nguồn gốc từ sâu trong linh hồn sợ hãi chiếm lấy tâm thần. Thanh âm kia rõ ràng mang theo vài phần chưa thoát ngây thơ, lại ẩn chứa làm cho người run sợ thiên địa uy nghiêm. Trong đại điện, trừ chân quân cấp cường giả còn có thể nỗ lực chèo chống bên ngoài, còn lại tu vi hơi yếu đệ tử đều hai đầu gối như nhũn ra, liên tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Khủng bố, thực sự quá kinh khủng. Thanh âm này có thể vang vọng toàn bộ Bắc Câu Châu. Mẹn mẹn nghe nói nó âm thanh, liền để bọn hắn không hứng nổi mảy may ý niệm phản kháng. Ngay sau đó, một cái ý niệm trong đầu tựa như tia chớp xẹt qua tất cả mọi người náo hải, tiên nhân. Đây mới thật sự là tiên nhân. Nếu như nói Hồ Bất Quy gặp phải vị kia tiên nhân là Thẩm Chu giả bộ, mà giờ khắc này phát ra tiếng, nhất định là chấp trưởng Bắc Câu Châu quyền hành chính quy tiên quan. Thạch Phá Thiên nắm chặt song quyền, mặt lộ sợ hãi, như vậy bị áp, tuyệt không phải chân quân có thể bằng. Một lời ra mà thiên địa động, đây mới thật sự là tiên gia thủ đoạn. Thanh Vân chân quân thì là run giọng hỏi thăm, có thể vị này tiên nhân vì sao tức giận như vậy? Trong miệng hắn sâu kiến chỉ là ai? Vân Tĩnh trưởng lão hít sâu một hơi, thanh âm mang theo vài phần bất an, chỉ mong không phải chỉ chúng ta từ trước đến nay cẩn thủ bản phận, chưa bao giờ xúc phạm tiên uy. Bắc Minh chân quân trầm ngâm nói, hẳn là tiên nhân là quét sạch yêu ma mà đến. Lôi Chấn chân quân đỗng nhiên nhãn tỉnh sáng lên, không sai, có lẽ là bởi vì đại ái chân quân tiêu diệt Huyền Ti động, đưa tới tiên nhân chú mục. Nếu thật như vậy, nói không chừng vị này tiên nhân cũng muốn xuất thủ trừ ma vệ đạo. Đám người nghe vậy, hai mặt nhìn nhau, đã mang theo vài phần chờ mong, lại khó nén thật sâu bất an. Tiên tâm khó dò, ai cũng không biết bất tình lình tiên uy đến tột cùng sẽ mang đến cứu rỗi hay là hủy diệt. Chậc chậc, phản ứng quả nhiên rất nhanh a. Một bên khác, Thẩm Chu thậm chí còn chưa đến tiên nhân cư sở, liền nghe cái kia tức giận gào thét chấn động tiên địa. Ầm ầm, phía trên tiên khung chỗ sâu bỗng nhiên truyền đến một cỗ năng lượng ba động cực kỳ khủng bố. Thẩm Chu cảm giác được nguy hiểm, cái trán tiên nhãn thậm chí tự chủ mở ra, phát ra cảnh cáo kim quang. Nhưng cũng vẹn vẹn như thế, hắn trực giác chiến đấu rõ ràng nói cho hắn biết, cỗ khí tức này tuy mạnh, vẫn còn xa chưa đạt tới có thể làm cho hắn tại chỗ vẫn lạc trình độ. Bây giờ, đồng dạng chấp trưởng lấy bộ phận tiên quan quyền hành hắn, cũng sẽ không bị thủ đoạn giống nhau đánh bại hai lần. Ông Thẩm Chu chẳng những không có tránh lui, ngược lại quanh thân kim quang đại thịnh, hướng lên bay nhanh tốc độ đống nhiên lại tăng, thẳng lên cái kia ngập trời uy áp mà đi. Ngay tại trong chớp mắt này, Cửu Thiên biển mây ầm vang xé rách, một đạo người khoác lộng lẫy tiên bảo thiếu niên thân ảnh ngạo nghễ hiện. Hắn khuôn mặt vẫn còn tồn tại non nớt, giờ phút này lại bởi vì cực hạn phẫn nộ mà bặm mẻo, quanh thân tiên lực như cuồng triều giống như sôi trào mãnh liệt. Thằng ngại danh, muốn chết. Tiếng hét phẫn nộ lần nữa chấn động thiên địa, truyền khắp Bắc Câu Châu mỗi một hẻo lánh. Tiểu tiên nhân trôi nổi tại đám mây, y liễu mệ tại năng lượng cuồng bạo chạy bên trong bay phất phới. Đánh các bản tiên công đức đã là tội đáng chết vạn lần, bây giờ dám ngấp nghé thiên địa quyền hành, tội thêm tăng đẳng. Khi hắn cảm giác được mình cùng hổ phù liên hệ bị cưỡng ép chặt đứt sát na, một loại trước nay chưa có phẫn nộ cảm giác xông lên đầu. Càng làm cho hắn tức giận là, đánh cắp công đức cùng cưỡng đoạt hổ phù, đúng là cùng một người. Bàng bạc tiên uy tùy theo chút xuống, như thực chất giống như bao phủ toàn bộ đại địa. Phía dưới chúng sinh tuy không duyên nhìn thấy đám mây cảnh tượng, lại bị cái kia nguồn gốc từ sinh mệnh bản năng sợ hãi chiếm lấy tâm thần. Vô số người không bị khống chế run rẩy chạy trốn, phản phất ngày tận thế tới. Nhưng mà, bọn hắn lại có thể trốn hướng phương nào? Từ sinh ra ngày lên, bọn hắn liền sinh hoạt tại tòa này vô hình trong lồng giam. Chứ những cái kia chủ động bước vào nơi đây kẻ ngoại lai, từ trí cao vô thượng chân quân đến hèn mọn bình dân, ai cũng chưa từng thấy qua Bắc Cầu Châu bên ngoài thế giới. Nhưng mà, làm cho tiểu tiên nhân kinh ngạc là, đối mặt như vậy thiên uy, kẻ cầm đầu kia chẳng những không có quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, ngược lại mang theo một vòng làm người sợ hãi nhe răng cười, lấy tốc độ nhanh hơn hướng hắn vọt tới. Cái này hoàn toàn không hợp với lẽ thường. Tại hắn có hạn trong nhận thức biết, mỗi khi hắn tức giận thời điểm, phía dưới sinh linh đều sợ hãi quỳ lạy, cầu xin khoan dung. Vì sao người này không những không sợ, ngược lại chủ động lên tiếp? Tiểu tiên nhân thở nhỏ ngậm lấy chìa khóa vàng xuất sinh, tại vô vi bất trí che chở cùng ton hót dài vừa lớn, chưa bao giờ có người dám làm trái ý chí của hắn. Hắn chưa từng trải qua chân chính liều mạng tranh đấu, kinh nghiệm chiến đấu phong phú càng là không thể nào nói đến. Bởi vậy, đối mặt tình cảnh như thế, hắn vậy mà vô ý thức có chút sợ sệt. Bất quá rất nhanh, vị này tiểu tiên nhân chính là đột nhiên tỉnh lại. Nhưng hắn rất nhanh bừng tỉnh, sao có thể lùi bước? Đối phương bất quá chỉ là phàm phu tục tử, há có thể chống lại thiên uy? Lòng bàn tay quan phủ truyền đến ấm áp để hắn nhặt lại lòng tin, đây là phụ thân lưu lại trí cao quyền hành, là hắn bẩm sinh lớn nhất cậy vào. Giống ngươi bực này tà ma ngoại đạo, ngay cả tiếp nhận bản tọa tiên phạt tư cách đều không có, trực tiếp bị tiên phủ trấn sát đi. Tiểu tiên nhân tiếng hét phẫn nộ chấn tiểu tiêu, đồng nhiên đem trong tay quan phủ ném thương cung. Viên kia quan phủ đón gió liền dài, tiên văn lưu chuyển ở giữa lại che đậy Bắc Cầu Châu nửa màn trời. Vô cùng mênh mông uy áp để nhật nguyệt vô quang, cả mảnh trời đều ảm đạm xuống. Phía trên đại địa, còn không biết rõ tình hình các tu sĩ hãi nhiên nhìn lên trời, chưa từng gặp qua bực này cải thiên hoán địa cảnh tượng. Chỉ gặp cả mảnh trời đống nhiên lâm vào vô biên hắc ám, một cỗ nguồn gốc từ sâu trong linh hồn tuyệt vọng trong nháy mắt chiếm lấy tâm thần của mỗi người. Cái này, đây là có chuyện gì, đến cùng xảy ra chuyện gì hẳn là? Tận thế thật muốn giáng lâm. Giờ phút này, vô luận là bản thánh môn, Huyền Minh Tông hay là Thương Lãng kiếm phái chân quân bọn họ, đều cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, sợ hãi đến cực điểm. Tại bực này cải thiên hoán địa vô thượng uy năng trước mặt, bọn hắn mới rõ ràng cảm nhận được tự thân nhỏ bé. Cái này há lại nhân lực có khả năng chống lại, cái này lại há lại phàm nhân có thể lý giải cảnh giới. Có thể cái này vài vạn năm chưa từng hiện thế tiên quan, vì sao đột nhiên tức giận đến tận đây? Hắn như vậy kinh thiên động địa chiến trận, lại đến tột cùng là tại nhằm vào ai? Hô, tiểu tiên nhân đứng ngạo nghễ tại quan phủ phía trên, ý liễu mệ tại liệp liệp tiên phong bên trong tung bay. Loại này chấp trưởng tiên địa, quan sát chúng sinh cảm giác, để hắn lại lần nữa say mê trong đó. Quả nhiên, phụ thân không tại, hắn chính là cái này Bắc Câu Châu duy nhất chúa tể. Cho bản tọa, chết đi. Lanh lảnh thét ra lệnh âm thanh truyền khắp nơi, tựa như cả mảnh trời màn đều tại ứng thanh sụp đổ. Cái kia che đậy nửa bầu trời quan phủ mang theo hủy thiên diệt địa chi uy, hướng phía cái kia tập mực áo thân ảnh, tính cả dưới đó phương vạn giảm sơn hà cùng ước vạn tương sinh, ầm vang đè xuống. Nửa cái Bắc Câu Châu sinh linh mặc dù không rõ nội tình, lại tại bản năng điều khiển sợ vỡ mật, chạy tứ phía. Mà ở cái này che khuất bầu trời tiên uy phía dưới, vạn vật đều là run rế, lại có thể trốn hướng nơi nào? Ngay tại cái này tuyệt vọng thời khắc, Thẩm Chu ánh mắt như điện, lần này hắn không tiếp tục bị thiên uy này trấn nhiếp, mà là giơ tay tế ra viên kia vừa mới luyện hóa hộ phù. Chấp trưởng thiên địa, ta cũng có thể vì đó. Nguyên bản ầm vang sụp đổ màn trời lại bỗng nhiên trì trệ, lấy Thẩm Chu làm trung tâm, phương viên vạn giảm thương không phảng phất bị một cái vô hình cự thủ nâng, ngạnh sinh sinh đã ngừng lại sụp đổ chi thế. Viên kia bị Thẩm Chu triệt để luyện hóa hộ phù quang hoa đại thịnh, giống như định hải thần châm nặng mới chống lên vùng thiên địa này. Cứ việc Thẩm Chu chỗ chấp trưởng quyền hành kém xa tiểu tiên nhân quan phủ mênh mông, nhưng chung quy là cùng một cái đẳng cấp. Giờ phút này hộ phù nỗ lực chống đỡ, lại thật là vùng thiên địa này tranh thủ đến một chút hy vọng sống. Chương 627, treo ngược lên đánh. Chương 627, treo ngược lên đánh. A, tiểu tiên nhân thanh tú trên khuôn mặt lần đầu hiện ra bối rối. Hắn chưa bao giờ từng gặp phải tình hình như vậy, càng không cách nào hiểu thành gì chỉ là phàm tu có thể thôi động tiên gia trí bảo. Vì sao? Vì sao ngươi có thể khống chế hộ phù? Tại hắn thâm căn cố đế trong nhận thức biết, những này hạ giới sinh linh vốn nên tại tiên uy bên dưới run lẩy bẩy, chính là chân quân cường giả cũng làm như là gà đất chó sành giống như mặc hắn xâm lược. Có thể giờ phút này, hắn nhất là cậy vào thiên đại nhờ quan phủ, lại lần đầu gặp khó. Truy cứu nguyên nhân, lại là bởi vì từ quan phủ phân hóa đi ra hộ phù, thế mà cũng bị đối phương nắm trong tay. Làm sao có thể? Đây chính là tiên gia đồ vật ta. Tiểu tiên nhân nguyên lai tưởng rằng đối phương chỉ là dùng quỷ kế cắt đứt liên hệ, tuyệt đối không nghĩ tới, người này có thể triệt để đem hộ phù chiếm làm của riêng. Hóa ma điện đám cầu vật kia, khóc lóc van mài yêu cầu hắn hộ phù, không có đưa đến nửa điểm trợ giúp thì cũng thôi đi, hiện tại ngược lại là làm cho đối phương đem hộ phù lấy đi, dùng để đối phó hắn. Cái kia hộ phù bên trên rõ ràng có lưu bản tiên lạc ấn. Ngươi đến tột cùng dùng yêu pháp gì? Tiểu tiên nhân thanh âm đã mang theo vài phần không dễ dàng phát giác run rẩy. Thẩm Chu mặc dù thân ở phía dưới, khí thế lại như bao trùm cửu tiêu, hắn nhẹ giơ lên tầm mắt, giọng mang trêu tức, "À, vậy ngươi tại sao muốn tại ta hộ phù bên trên khắc xuống ngươi lạc ấn? Ngươi?" Tiểu tiên nhân tức giận đến toàn thân phát run, non nớt khuôn mặt trong nháy mắt tái nhợt, hắn từ sinh ra đến nay chưa từng nhận qua bực này ngỗ nghịch. "Ngươi đang chết, cho bản tọa quỳ xuống." Tiểu tiên nhân diện mục dữ tợn gào thét, điên cuồng thôi động thể nội tiên lực. Coi như đối phương luyện hóa hổ phù thì như thế nào? Cái kia cuối cùng chỉ là từ hắn quan phù rẽ ngôi ra bộ phận mà thôi. Hắn hết lòng tin theo đối phương không chống được bao lâu, vùng thiên địa này sớm muộn muốn tại dưới chân hắn thần phục. Nhưng mà hắn cũng không biết, đối với Thẩm Chu mà nói, này nháy mắt rằng có đã đầy đủ. Cầm trong tay hổ phù có thể làm cho Thẩm Chu chấp trưởng thiên địa, không còn sẽ bị thiên địa uy áp chấn nhiếp, mà điểm ấy thời gian cũng đầy đủ hắn tiếp cận cái này tiểu tiên nhân. Thẩm Chu thân hình chớp liên tục, di hình hóa ảnh, ba lần tuấn di giống như quỷ mị, chớp mắt liền tiếp cận cửu thiên phía trên tiểu tiên nhân. Thẩm Chu đầu ngón tay ngưng tụ lực lượng phát tác, lăng không điểm ra, chờ mặc. Hai chữ chân ngôn như là phán quan đặt bút, cái kia che đậy thương thiên quan phủ đống nhiên chấn động, tiên quang tán loạn, lại cùng chủ nhân triệt để tách ra liên hệ. Nguyên bản bao phủ khắp nơi uy áp kinh khủng tan thành mây khói, to lớn quan phủ cấp tốc thu nhỏ, như một mảnh lá khô giống như hướng xuống đất bay xuống. Không, tiểu tiên nhân con ngươi đột nhiên co lại, mất hiệu lực. Phù thân lưu lại trí bảo vậy mà mất hiệu lực. Đây là xưa nay chưa từng xảy ra qua sự tình. Đây là hắn lần thứ nhất nếm đến triệt để mất đi cậy vào tư vị, sợ hai trước đó chưa từng có chiếm lấy tâm thần của hắn. Hắn giống như nổi điên muốn lao xuống đi đón ở quan phủ, đã thấy cái kia đạo mực áo thân ảnh đã hoàn toàn chiếm cứ tầm mắt của hắn. Trong lúc bối rối tiểu tiên nhân một cái lảo đảo, lại như chim chóc gãy cánh giống như chật vật cắm rơi, rắn rắn chắc chắc ngã tại Thẩm Chu chân trước. Quanh thân tiên khí tuần tán, tấm kia vẫn còn tồn tại ngây thơ trên khuôn mặt viết đầy kinh hoàng cùng luống cuống, nơi nào còn có nửa phần lúc trước phách lối khí diễm. Sau một khắc, Thẩm Chu xoay người, một tay lấy hắn gắt gao bắt lấy. Tiểu tiên nhân tựa như ứng kích bình thường, điên cuồng mà vung vẩy hai tay, bắt đầu điên cuồng hà hơi, "Cùng ngay, ta chính là tiên nhân chi tử, là cái này Bắc Câu Châu quan phụ mẫu. Ngươi bực này phàm thai tục cốt, sao dám đụng vào tiên thể?" Nhưng mà hắn cái kia không có kết cấu gì dãy rủa tại Thẩm Chu trong mắt giống như trò đùa, thật sự là tiểu quyền quyền truy bộ ngực hắn. Thẩm Chu tiện tay tìm đòi, tựa như diều hâu bắt con gà con giống như đem hắn cả người nhấc lên, lơ lửng giữa trời cẩn thận chú đáo. Một lát sau, Thẩm Chu trên mặt hiện ra không che giấu chút nào thất vọng. Cái gì tiểu tiên nhân đơn giản hoang đường một người. đại khái là bởi vì bình thường cho ăn quá no bụng quá lười, bỏ bê tu luyện, tiểu tử này cảnh giới bất quá là thiên địa cảnh sơ kỳ. Đây chính là Bắc Câu Châu tiên quan sao? Cái kia Bắc Câu Châu con dân rất có phúc khí. A, bị như vậy nhục nhã ánh mắt xem kỹ, tiểu tiên nhân ngũ quan vặn vẹo biến hình, hai tay gắt gao che khuôn mặt, thét lên giận mắng, không cho phép nhìn thẳng bản tọa. Ngươi bất quá là hạ giới sâu kiến mà thôi, bản tọa nhất định phải đưa ngươi thiên đạo vạn quả, để cho ngươi vĩnh thế không được siêu sinh. Điên cuồng tiếng chửi rủa bên trong, tiểu tiên nhân chợt nhớ tới trừ quan phủ bên ngoài, phụ thân còn lưu cho hắn rất nhiều hộ thân bí bảo, càng có khẩn cấp liên lạc phụ thân thủ đoạn. Nhưng khi hắn ý đồ thôi động lúc, lại kinh hãi phát hiện chu thân tu vi đã bị triệt để giam cầm, không chỉ có là quan phủ, tất cả pháp bảo đều giống như vật chết giống như không phản ứng chút nào, liền ngay cả cái kia đạo trọng yếu nhất huyết mạch đưa tin, cũng như đá ném vào biển rộng. Hắn lại thành cá trong chậu. Đối mặt sống chết trước mắt này, tiểu tiên nhân rốt cục ý thức được chính mình lại không tại bảo, quan phủ mất đi hiệu lực, phụ thân cũng không liên lạc được, kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay, hắn thật sẽ chết. Nhận biết này để tiểu tiên nhân trong nháy mắt bị sợ hãi vô ngần thôn vệ, rốt cuộc không lo được cái gì tiên gia thể diện, nói năng lộn xộn tiếng buồn bã cầu xin đứng lên, cầu, van cầu ngươi, đem quan phủ trả lại cho ta. Phụ thân ta là thiên đình tiên quan, chỉ cần người buông tha cho ta, ta nhất định để hắn vì người sinh công, để cho ngươi cũng phải thụ tiết lục, cùng một chỗ thành tiên. Về sau chúng ta cùng một chỗ quản lý cái này Bắc Câu Châu, thế nào? Thẩm Chu nghe vậy, lông mày cau lại, đáy lòng nổi lên một trận căm ghét. Nguyên bản đối với cái này chiến, hắn đã làm xong dự tính xấu nhất, thậm chí chuẩn bị liều mạng một lần. Ai có thể nghĩ, chỗ này vị tiên nhân chi tử đúng là không chịu được như thế. Không chỉ có tu vi qua quýt bình bình, liên tâm cảnh cũng yếu ớt buồn cười, ngoài miệng kêu gào đến vang động trời, thật động thủ lại là tinh khiết bên đường, đâm một cái tức phá. Lại cùng lại đồ ăn thuộc về là cứu cực hành hạ người mới cùng. Vừa nghĩ đến đây, Thẩm Chu liền dò hỏi ngươi một vấn đề, ngươi cái kia làm quan phụ thân, còn bao lâu nữa mới có thể trở về nơi đây? Nghe được Thẩm Chu tra hỏi, tiểu tiên nhân giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng, vội vàng đáp, phụ thân hắn đại khái còn muốn vài chục năm mới có thể trở về. Hắn nhãn châu xoay động, vừa vội gấp bổ sung, bất quá ngươi như sốt ruột, ta có thể dùng bí pháp đưa tin, để hắn lập tức chạy về. Thẩm Chu hơi nhíu mày, ta gấp làm gì? A, ngươi không phải vội vã muốn cùng ta phụ thân thương nghị thành tiên sự tình sao? Tiểu tiên nhân một mặt khờ dại hỏi lại, trong giọng nói thậm chí mang theo vài phần định nọ, ngươi yên tâm, phụ thân nhất là thương ta, chắc chắn đáp ứng thỉnh cầu của ta. Thẩm Chu nghe vậy đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức bật cười. Hắn quả nhiên là bị hôm nay thật ngu xuẩn chọc cười, nay tiểu tử lại hoàn toàn không rõ hắn hỏi thăm ngày về chân chính dụng ý. Thật đúng là cho là hắn sẽ tiếp nhận cái kia hoang đường đề nghị. Bất quá khi lấy được tin tức xác thực này sau, Thẩm Chu trong lòng lập tức có mới so đo. Vài chục năm, đầy đủ. Vô luận là triệt để khống chế Bắc Câu Châu, hay là tăng thực lực lên ứng đối trở về lao thiên người, đều dư xài. Chương 628, tân nhiệm tiên quan chương 628, tân nhiệm tiên quan Thẩm Chu nhìn xem trong tay cái này lại sợ lại ngu xuẩn tiên nhị đại nết miệng lên đường cong. Nguyên bản hắn là chuẩn bị đem ra hỏa này lưu làm con tin, hiện tại xem ra, khoảng cách vậy chân chính tiên quan trở về còn có hơn 10 năm thời gian. Lưu phế vật này nơi tay ngược lại là cái bưng hữu. Hắn trầm mặc hiệu quả trung quy là có hạn, đến lúc đó, để tiểu tử này một lần nữa nắm giữ quan phủ, ngược lại là không dễ không chế. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Thẩm Chu đã có quyết đoán. Hắn trắng non trên khuôn mặt nhìn không ra hỉ nộ, chỉ có ánh mắt sâu thẳm như đầm, nghe nói ngươi những năm này, một mực tại hấp thu Bắc Cầu Châu công đức. Là, đúng vậy a, tiểu tiên nhân liên tục không ngừng gật đầu, ngươi cũng muốn. Không có vấn đề. Về sau công đức này ngươi ta chia đều. Thẩm Chu giống như là nghe được cái gì chuyện cười lớn, hồ đồ, đưa ngươi xử lý. Công đức này chẳng phải tận về ta tất cả. Giờ này khắc này, tiểu tiên nhân rốt cục minh bạch Thẩm Chu chân thực ý đồ, khàn giọng hét dầm lên, nguyên lai ngươi muốn giết ta. Không phải, hiện tại mới hiểu được tới sao? Thẩm Chu nhịn không được cười lên, cứ như vậy phế vật, lại là Bắc Câu Châu phụ mẫu tiên quan, thật là châm chọc tới cực điểm, tiểu tiên nhân còn tại điên cuồng mà hô hào, không, đừng giết ta. Ngươi giết ta, phụ thân ta sẽ không bỏ qua ngươi. Còn có, cái kia công đức đại trận là rất phức tạp, chỉ có phụ thân ta mới có thể bố trí, ngươi giết ta, ngươi liền không chiếm được công đức, ngươi liền không thể thành tiên. Ngươi liền huyên thuyên nói cái gì đó, Thẩm Chu đánh gây đối phương liễu lo không ngừng, chữ chữ tôi lấy hàn ý, tiểu đăng, là thời điểm bảo kim tệ. Lời còn chưa dứt, cái chán tiên nhãn đột nhiên mở. Và anh, kim quang óng ánh như liệt nhật tiêu đốt, đem tiểu tiên nhân triệt để nuốt hết. Tại thê lương tiếng kêu rên bên trong, đạo thân ảnh kiết như bụi mù giống như tản ra, cuối cùng hóa thành đầy trời về sao, tiêu tán tại trong cả mảnh trời. Kim quang óng ánh dần dần tán, cửu thiên phía trên yên tĩnh như cũ. Theo tiểu tiên nhân thân hình triệt để chôn bụi, Thẩm Chu trong thức hải công đức lục đống nhiên triển khai, không gió mà bay. Lần này trên đó văn tự lại tách ra trước nay chưa có chói mắt ánh sáng, từng chữ dấu vết đều phảng phất do sơn vàng đúc kim loại, mang theo huy hoàng đạo vận, thành công chém giết đánh cắp thiên địa công đức tiểu tiên nhân, thiện hạnh giá trị 100 tỷ. Dù là Thẩm Chu mở trí kiên nghị, giờ phút này trong lòng cũng không khỏi đến kịch liệt chấn động. Hắn rốt cuộc minh bạch vì sao lần này công đức lục dị tượng kinh người như thế, đây quả thực là một cái trước nay chưa có cứu cực gói quá lớn. Cho dù là đem toàn bộ vạn yêu tông nổ tận gốc, chỉ sợ cũng xa xa đụng không ra như vậy dọa người số lượng. Chỉ có thể nói, cái này tiểu tiên nhân hấp thu Bắc Cầu Châu công đức không biết bao nhiêu năm, sớm đã góp nhặt khó có thể tưởng tượng rộng lượng nội tình. Bây giờ hắn thân tử đạo tiêu, đây hết thể liền đều tiện nghi Thẩm Chu. Cưỡng chế quần quần tâm tư, Thẩm Chu tay áo vung lên, âm dương luân hồi quần hư ảnh tái hiện, đem tiểu tiên nhân tiêu tán tàn hồn tạm thời thu nạp. Lập tức thân hình hắn nhất chuyển, hóa thành lưu quang đáp xuống, trước đem cái kia rơi xuống đất tiên quan phủ chiếu thu lại nói. Giờ phút này, cái kia quan phủ lặng lặng nằm tại một mảnh nhân cỏ xanh phía trên, mặc dù ánh sáng nội liễm, nhưng trong lúc vô hình tán phát uy áp, vẫn làm cho phương viên trăm dặm phi cầm tẩu thú hoảng sợ chạy trốn, hình thành một mảnh quỷ dị khu vực chân không. Thẩm Chu Phiêu nhiên rơi xuống đất, đưa tay muốn lấy quan phủ. Ngay tại đầu ngón tay hắn sắp chạm đến phù thân sát na, quen thuộc thiên địa uy áp lại lần nữa ầm vang giáng lâm. Huy hoàng thiên uy như cựu thiên lôi động, phản phất có đại đạo luân âm tại trong thần hồn cùng kêu lên giận dữ mắng mỏ, chấn động đến hắn linh đài ông minh, ngươi không xứng chấp trưởng phù này. Không xứng. Cái kia uy áp bên trong ẩn chứa ý chí so trước đó càng thêm dữ dằn, phản phất giống như toàn bộ Bắc Câu Châu thiên địa pháp tắc đều tại kháng cự hắn đụng vào. Thẩm Chu lại chỉ là hứng hờ như mày, xì khẽ một tiếng, không sai biệt lắm được. Cái này quan phủ giống như là những cái kia không coi ai ra gì thanh lanh thánh nữ, cả một đời tồn tại ý nghĩa chính là bị lao tiên người, tiểu tiên nhân, hoặc là yêu ma đủ loại loạn thất bát tao ra hỏa thay nhau điều khiển, sau đó mỗi lần sáng sớm hôm sau thái dương vừa mọc lên liền quên hết rồi, còn tự cho là thánh khiết cao ngạo rất. Lại làm lại lập, quả thực buồn cười. Nghĩ tới đây, Thẩm Chu không do dự nữa, nhất kiện luyện hóa, khởi động. Bắt đầu tiêu hao thiện hạnh giá trị, luyện hóa Bắc Cầu chủ quan phủ. Lập tức, bàng bạc thiện hạnh giá trị đã hóa thành quần quần dòng lũ, như cửu thiên ngân hà chút xuống. Quan phủ phát ra không cam lòng tê mình, đột nhiên bộc phát ra chói mắt tiên quang, nhưng mà kim quang những nơi đi qua, tiên quang liên tục bại lui. Dạng này lôi kéo kéo dài ước chừng 3 phút, đến lúc cuối cùng một đạo tiên quang ở trong kim quang chốt bụi, cả mai quan phủ liền hoàn toàn an tĩnh lại. Công đức lục bên trên tùy theo hiện ra sáng chói kim văn, tiêu hao 50 tỷ thiện hạnh giá trị, ngươi thành công luyện hóa Bắc Câu chủ tỷ hiện quan phủ chiếu. Có được này quan phủ, ngươi liền chấp trưởng Bắc Câu chủ ý hiện địa pháp tắc, thống ngự 36,000 linh mạch, sắp phong sơn xuyên chính thần. Thẩm Chu nắm chặt quan phủ, toàn bộ Bắc Câu Châu thiên địa tại thời khắc này cùng hắn triệt triệt để tâm ý tương thông. Toàn bộ Bắc Câu Châu thiên địa phảng phất hóa thành hắn kéo dài thân thể, sông núi biển hồ đều là tại trong thần thức rõ ràng hiện hiện, phong lôi mưa tuyết đều là tùy tâm ý lưu chuyển. Không thể nghi ngờ, hắn đã là vùng thiên địa này danh chính ngôn thuận chúa tể, Bắc Câu Châu chân chính tiên quan. Chấp này quan phủ, cho dù vị kia chính quy tiên quan giờ phút này trở về, Thẩm Chu cũng tự tin có thể mượn cái này vạn dặm sơn hà chi lực, cùng đối phương phân cao thấp. Dù sao bây giờ Thẩm Chu tuy không thiên đình chính thức sắp phong, cũng đã nắm giữ thực chất quyền hành, mà xa như vậy du lịch tiên quan, dù có danh phận nơi tay, cũng đã mất cùng vùng thiên địa này liên hệ. Cục diện như vậy, đối phương lấy cái gì cùng hắn tranh chấp? Bất quá luyện hóa cái này quan phủ, lại một hơi tiêu hao 50 tỷ thiện hạnh giá trị, coi là thật dọa người. Thẩm Chu khẽ bước phụ thân, không khỏi lần nữa cảm thán. Nếu như không phải có vị này tiểu tiên nhân liều mạng cho hắn góp nhặt nội tình, làm ra công hiến, cho dù hắn giết hết cái này vạn yêu tông tất cả yêu ma, chỉ sợ cũng không luyện hóa được viên này tiên gia quyền hành. Điểm này, thật đúng là phải do trung địa tạ ơn đối phương. Bất quá, chuyện kế tiếp liền dễ làm. Thẩm Chu khẽ môi khẽ nhếch, tay áo tùy ý vung lên, đến, để cho ta nhìn xem ngươi cái này quan phủ đến tột cùng lớn bao nhiêu uy năng. Tâm niệm vương động, cả phiến thiên địa tựa như cánh tay làm chỉ giống như hưởng ứng ý chí của hắn. Hắn bất quá sinh ra rời đi suy nghĩ, một cỗ quần quận thanh phong liền chống giống mà sinh, nhu hỏa nhưng không để kháng cự nâng lên thân hình của hắn. Siêu, thân ảnh như điện, chớp mắt đã ở ngoài ngàn dặm. Cái này cưỡi gió mà đi tốc độ, so với hắn lúc trước nhanh đầu chỉ mấy lần. Chương 629, mấy ngày không thấy, thành tiên. Chương 629, mấy ngày không thấy, thành tiên. Bàn thạch môn trước đại điện trên quảng trường, chư vị chân quân vẫn ngửa đầu nhìn lên trời, phản phất muốn đem mảnh kia vừa mới khôi phục trong suốt thương khung xem thấu. Mặc dù che đậy thiên nhật khủng bố dị tượng đã tiêu tán, nhưng này uy thế hủy thiên diệt địa còn tại bọn hắn trong lòng nấn ná không đi, mọi người thật lâu khó mà hoàn hồn. Dị tượng biến mất, thiên nhân thanh âm cũng lại chưa vang lên. Hẳn là tiên giận đã bình, một vị trưởng lão chần chờ mở miệng. Nên như vậy chắc là tiên nhân đã đem cái kia khiêu khích người tiện tay trấn áp. Thạch Phá Thiên trầm giọng nói, trong giọng nói mang theo như chút được gánh nặng may mắn, lấy tiên nhân chỉ năng, giải quyết bất luận cái gì địch thủ, đều nên trong nháy mắt sự tình. Trưởng môn nói cực phải, đám người nhao nhao thở một hơi dài nhẹ nhõm. Vô luận như thế nào, vị tồn tại kinh khủng kia mục tiêu cũng không phải là bọn hắn, cái này đã là thiên đại chuyện may mắn. Nhưng mà kinh hồn hơi định, bắt quái chi tâm liền lại sinh ra. Chư vị coi là, vừa rồi đến tột cùng là người phương nào, lại dám cùng tiên nhân đối nghịch. Thạch Phá Thiên nhìn khắp bốn phía, ném ra ngoài trong lòng nghi vấn. Tiên nhân lòng dạ từ bi, có thể dẫn tới hắn tự mình xuất thủ, chỉ sợ chỉ có hóa ma điện những cái kia vô pháp vô thiên yêu ma. Thanh Vân chân quân vây dâu phân tích, ngựa khí chắc chắn, nhất định là đám kia nghiệt chướng ngày càng càng rỡ, chọc tiên uy, lúc này mới thu nhận tiên phạt. Nhưng Huyền Minh tông mấy vị chân quân nghe vậy, trong lòng lại không hiểu trầm xuống. Nếu bàn về gây chuyện hai chữ, trong đầu của bọn họ trước tiên hiện hiện, lại không phải hóa ma điện, mà là vị kia chuyên chọc thủng trời cái sọ lớn, đại ái chân quân. Tiểu tử kia làm việc từ trước đến nay không kiêng nể gì cả, vô luận là nhân tộc tông môn hay là yêu ma xảo huyệt, đều là như bảo châu không người. Sẽ không phải lần này ngay cả tiên nhân đều bị hắn làm phát bực đi. Nếu thật là hắn, mặc cho Thẩm Chu thiên phú như thế nào người tiền, lại há có thể cùng chấp trưởng tiên địa tiên quan chống lại a? Thẩm Chu sẽ không nguy hiểm tính mạng chứ? Bắc Minh chân quân bọn người chính trong lòng nóng như lửa đốt thời khắc, cả phiến thiên địa vậy mà lại lần nữa trầm xuống. Uy áp bàng bạc không có dấu hiệu nào giáng lâm, phản phất thương khung sụp đổ, vạn vật đều là muốn tại cái này thiên uy túi xuống thủ. Tất cả chân quân cùng nhau biến sắc, tại cái kia mênh mông như trời khí tức trước mặt, bọn hắn ngay cả một tia ý niệm phản kháng đều không sinh ra. Nhìn bên kia, không biết ai là thất thanh. Chỉ gặp xa thiên chi tế, một bóng người chính lấy siêu việt nhận biết tốc độ phá không mà đến, những nơi đi qua vân khai vụ tán, thiên địa pháp tắc cũng vì đó nhường đường. Không cần nhiều lời, đám người trong nháy mắt minh ngộ, là tiên nhân. Tiên nhân đích thân tới. Thanh Vân Chân Quân thanh âm phát run. Nhưng hắn vì sao thẳng đến ta Bản Thạch Môn mà đến? Ta Bản Thạch Môn có vẻ như không có đối với tiên nhân làm ra cái gì không lễ phép cử động đi. Thiên uy khó dò, ai biết ra kinh hoàng tiếng nghị luận vang lên, cho dù là cao quý chân quân, tại bực này tồn tại trước mặt cũng chân tay luôn cuống. Mà phía dưới vô số Bản Thạch Môn đệ tử càng là mặt không còn chút máu, bọn hắn vô ý thức ngừng thở, liên tâm nhảy đều phảng phất bị cái kia vô hình uy áp đông kết. Bất quá, đám người mặc dù nghĩ mãi mà không rõ vấn đề này, phản ứng không chút nào không chậm. Bản Thạch Môn trưởng môn Thạch Phá Thiên dẫn đầu treo chọc bảo quỷ xuống đất, tiếng như hồng trung truyền khắp sân môn, tất cả Bản Thạch Môn người nghe lệnh, quỳ nên tiên quan. Tiếng gầm đi tới, vô luận là trung quanh trưởng lão hay là chân núi tạp dịch, nghe tiếng đều nghiêm nghị. Đối phương chính là Bắc Câu Châu quan phụ mẫu, bọn hắn cho dù là thân là nhân tộc số một số hai chân quân, nhưng vẫn cũng là Bắc Câu Châu con dân, giờ phút này đi quỳ lệ chi lễ chính là thiên kinh địa nghĩa. Thạch Phá Thiên cái quỳ này, như là đẩy ngã tấm thứ nhất của bài. Chỉ một thoáng, Bản Thạch Môn trong ngoài ngàn vạn đệ tử đồng loạt quỳ xuống, tay áo vướt ve thanh âm giống như thủy triều tràn qua dãy núi. Thương Lãng kiếm phái cùng Huyền Minh tông chư vị chân quân nhìn nhau, cũng không chút do dự túi người hạ bái, dù sao hoặc là mọi người đều lập, hoặc là chúng sinh cùng quỳ, như duy chỉ có ngươi một người đứng thẳng ở quỳ sắt trong bệ người, vậy nhưng thật sự là mạo phạm thiên uy. Trong nháy mắt, toàn bộ Bản Thạch Môn cảnh nội phảng phất bị lực lượng vô hình bứt lên. Từ sơn môn đến chủ điện, ngàn vạn tu sĩ như sóng lớn giống như tầng tầng quỳ sát, đen nghịt dòng người một mực lan tràn đến cuối tầm mắt. Tất cả mọi người đã kích động lại sợ hãi, bọn hắn đã muốn tận mắt thấy một chút vị này chưa bao giờ lộ diện tiên quan chân dung, lại sợ hãi đối phương lần này đến đây không có hảo ý, dù sao ai cũng không biết, vị này chấp trưởng quyền sinh sát tồn tại, sau một khắc sẽ hiện ra từ bi, hay là sẽ hạ xuống thần phạt. Đạo thân ảnh kia càng ngày càng gần, mỗi tới gần một phần, thiên địa uy áp liền nặng nề một phần, khi người tới hình dáng rốt cục có thể thấy rõ ràng lúc, tất cả mọi người lại là nhẫn nhịn lại lòng hiếu kỳ, gắt gao cúi thấp đầu, không dám nhìn thẳng tiên nhân khuôn mặt. Vạn chúng quy sát trên quảng trường, không khí phảng phất ngưng kết, đạo thân ảnh kia nhanh nhẹn rơi xuống đất, tay áo phất động ở giữa mang theo làm cho người hít thở không thông uy áp. Ngay tại tất cả mọi người đem đầu lâu chôn đến càng sâu lúc, một cái mang theo nghi ngờ trong sáng tiếng nói từ phía trên vang lên, "Không phải, các ngươi ở chỗ này quỳ làm gì?" Tự nhiên là quỳ nên ngài giá Lâm Thạch Phá Thiên không chút nghĩ ngợi cung kính đáp lại, nói đến một nửa lại bỗng nhiên dừng lại, "Không đối, thanh âm này vì sao như vậy quen hay? Làm sao cảm giác giống như ở nơi nào nghe qua?" Mà đối với giọng nói này quen thuộc nhất Bắc Minh Trần Quân đã kìm nén không được, hắn cả gan cái thứ nhất ngẩng đầu lên. Khi ánh mắt chạm đến tấm kia mỉm cười tuổi trẻ khuôn mặt lúc, hắn la thất thanh, "Thẩm Chu." "Đúng vậy A Sư Tôn, là ta." Thẩm Chu khẽ bước cằm, ngữ khí bình thường đến phảng phất chỉ là đi ra ngoài trượt cánh mặt. Lần này đối thoại như cùng ở tại bình tĩnh mặt hồ bỏ ra cự thạch, uy sắt đám người nhao nhao kinh ngạc ngẩng đầu. Khi xác nhận trước mắt vị tồn tại này, quả thật chính là vị kiêm lịch ngậm gây sự đại ái chân quân lúc, tất cả mọi người không hẹn mà cùng lộ ra thần sắc khó có thể tin. Cái này tờ mờ tình huống như thế nào? Đại ái chân quân thế mà còn sống. Cái kia lôi kiếp kinh khủng thế mà cũng không có đem đối phương cho đánh chết. Còn tưởng rằng hắn cùng Vạn Yêu Tông đám yêu ma kia đồng quy vu tận đâu. Chờ một chút, cái này thậm chí đều không phải là trọng điểm, còn sống còn chưa tính, vì sao ngắn ngủi mấy ngày, trên người đối phương uy áp lại thuế biến đến tận đây? Cái kia rõ ràng là chỉ có chấp trưởng thiên địa quyền hành tiên quan mới có thể có được huy hoàng thiên uy a. Cho nên các ngươi đây là Thẩm Chu ngắm nhìn bốn phía vẫn như cũ quỳ xuống đám người, không hiểu như mày. Lời này nên do chúng ta tới hỏi mới đối. Bác Minh Chân Quân lại không lo được cái gì lễ nghi, đột nhiên đứng dậy giữ chặt đệ tử ống tay áo, ngươi những ngày này đến tụt cùng đi nơi nào? Vì sao tin tức hoàn toàn không có? Còn có ngươi làm sao lại đột nhiên biến ách, tiên bên trong tiên khí? À, cái này A Thẩm Chu tùy ý khoát khoát tay, Vân Đạm Phong khinh nói ra, ngay tại vừa rồi, ta tiến đến Vạn Yêu Tông Hóa Ma Điện trên đường, trùng hợp gặp nơi đây tiên quan, thừa mông hắn nhiệt tình mời, liền cùng hắn phẩm trà luận đạo trò chuyện với nhau thật vui. Có lẽ là trò chuyện quá hợp ý, cái kia tiên hữu một cao hứng, ngươi đoán làm gì, hắn liền đem cái này Bắc Câu Châu tiên quan vị trí nhường cho ta đến ngồi. Đám người, làm sao Thẩm Chu nói mỗi một chữ bọn hắn đều nghe hiểu được, có thể liền cùng một chỗ lại làm cho người đọc không hiểu nữa nha. Ngươi là coi chúng ta ngốc sao? Vừa rồi cái kia che đậy thiên nhật tiên uy gầm hét, cái kia làm cho sơn hà biến sắc khủng bố dị tượng. Đây rõ ràng là đem tiên nhân làm phát bực mới có thể như vậy đi. Ngươi quản cái này gọi trò chuyện với nhau thật vui a. Nhìn qua nhà mình đệ tử cái kia tràn ngập chân thành khuôn mặt, Bác Minh Chân Quân khỏe miệng kịch liệt co quắp. Hắn lúc trước suy đoán quả nhiên không sai, dám can đảm cùng tiên nhân đối nghịch, còn có thể náo ra như vậy kinh thiên động tĩnh, trừ hắn cái này vô pháp vô thiên đồ đệ, còn có thể là ai? Nhưng hắn tuyệt đối không ngờ rằng, trận này nhìn như châu chấu đá xe đối kháng, cười đến cuối cùng đúng là nhà mình tên đồ đệ này. Chẳng những không có tại tiên nhân chi nộ bên dưới hôi phi yên diệt, nhìn cái này quanh thân lưu chuyển huy hoàng thiên uy, rõ ràng là đã đem vị kia không ai bị nổi tồn tại thay vào đó, đem cái này Bắc Câu Châu chí cao quyền hành, một mực giữ tại ở trong tay.